Chương 247, 1000 võ thần khách khanh chương 247, 1000 võ thần khách khanh truyền đạo. Thất gia có chút ngộng. Truyền đạo, kỳ thật tại rất nhiều môn phái, gia tộc đều là rất bình thường sự tình, bất quá cách gọi không giống với, bình thường cách gọi đều là giảng đạo. Mà bây giờ, thất gia phát hiện, lục đạo truyền đạo lúc, những người kia lại phản phất lâm vào đốn ngộ bình thường. Cái này khiến hắn trong nháy mắt nhớ tới Bất Hủ Tông đệ tử thực lực. Bất Hủ Tông đệ tử, đại đa số đều là một phong thành cô nhi, thiên phú, nội tính đều có hạn. Nhưng bọn hắn trước đó tại thiên ngoại tiên triển lộ ra thực lực, có thể cũng không phải là như vậy. Bọn hắn mỗi một vị đều lĩnh ngộ đại lượng thiên giai võ kỹ, tất cả đều chuyển hóa thành thần thông. Ý vị này, bọn hắn tất cả đều đem những võ kỹ này lĩnh ngộ được cảnh giới viên mãn, cái này sao mà kinh người. Nguyên bản, thật ra, tam gia các loại đại càn rất nhiều võ thần cường giả, đều là coi là Lục Đạo là đem những đệ tử này mang vào qua bí cảnh, đăng nhập thần đài lĩnh ngộ. Dù sao, Lục Đạo trong tay thế nhưng là nắm giữ ba cái bí cảnh. Tuy nói cái này ba cái bí cảnh đều đã tự hủy, nổ nát hơn chính thành, đồng thời, thần đài bí cảnh từ lâu qua tiến vào thời gian. Nhưng là, ai biết ba cái thần đài hợp nhất sau, hiệu quả sẽ như thế nào đâu. Về phần tiến vào bí cảnh, cái kia càng đơn giản hơn, lúc trước thời điểm, Đan Vũ liền có thể tại bí cảnh mở ra 3 ngày trước tiến vào, mà một khi ba cái thần đài hợp nhất, có lẽ có thể tùy ý mở ra bí cảnh đâu. Suy đoán này, tại rất nhiều võ thần xem ra, là hoàn toàn hợp lý. Nhưng là giờ khắc này, thật ra phát hiện bọn hắn đều đoán sai. Lục Đạo chế tạo Bất Hủ Tông, cũng không phải là dựa vào bí cảnh, mà là bản thân của hắn năng lực. Truyền đạo. Vậy mà cùng thần đài bí cảnh năng lực một dạng, cũng có thể để cho người ta đốn ngộ công pháp, võ kỹ. Không. Nói chính xác, so thần đài bí cảnh còn muốn tốt hơn. Truyền đạo lúc, không chỉ có không cần khiêu chiến cùng giai, còn có thể đồng thời làm 1000 người truyền đạo, đồng thời, tốn thời gian tựa hồ cũng không dài. Bởi vì, chỉ một lát sau thời gian mà thôi, Lục Đạo liền đã truyền đạo hoàn tất. Mà khi 1000 người từ truyền đạo bên trong khi tỉnh lại, đồng dạng là mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn qua Lục Đạo. Nguyên bản, bọn hắn còn tưởng rằng lĩnh ngộ huyết nguyên trận điện công pháp một hạng sẽ hao phí bọn hắn đại lượng tuổi thọ, kết quả lại là Lục Đạo trực tiếp truyền thụ công pháp, không để cho bọn hắn hao tổn một chút xíu tuổi thọ. Cái này khiến một đám người nội tâm khiếp sợ đồng thời cũng là hết sức phức tạp. Rất hiển nhiên, Lục Đạo tựa hồ biết bọn hắn sẽ đem bực này cơ hội nhường cho những người khác, cho nên tại trước đó cũng không có nói cho bọn hắn điểm này. Mà bây giờ, bọn hắn nếu đều đã bị đánh lên thần hồn cấm chế, vừa học được công pháp, tự nhiên cũng không có tất yếu lại nhún nhường. Đồng thời, Lục Đạo truyền cho hắn bọn họ công pháp, võ kỹ, không chỉ có riêng là huyết nguyên trận điện, còn bao hàm cái khác không ít thiên giai công pháp. Cái này thật sự là để cho người ta không thể tin được. Cứ như vậy ngắn ngủi trong chốc lát, Lục Đạo liền làm đến đây hết thảy. Chư vị, mời đến trận. Lục Đạo đem phân thần đã bố trí tốt huyết nguyên trận điện bên trong trận pháp lấy ra, bày ra ở trong đại điện để đám người tiến trận. Đám người cũng không chậm trễ, trong nháy mắt bước vào trong trận pháp. Ông. Trong nháy mắt, trận pháp khổng lồ bắt đầu vận chuyển, phối hợp đám người vận chuyển công pháp, cùng một chỗ tăng lên tu vi của bọn hắn. Trong trận pháp, sớm đã để đặt tốt hết thảy võ thần tinh huyết, thần cấp dược liệu, các loại thiên tài địa bảo chờ chút. Chỉ thấy những này chân quý tài nguyên, tại trận pháp vận chuyển bên dưới hóa thành ngàn phần, phân biệt chui vào 1000 người thân thể, bắt đầu đối bọn hắn thân thể, đan điền, hồn hải các loại liên tiếp cải tạo. Tông sư, thần đại, võ vương, võ thần, tu vi của bọn hắn từng bước một tăng lên, từ tiên thiên, tông sư, một đường tăng lên đến võ thần chi cảnh. Mà ở trong quá trình này, không từng có bất luận cái gì thiên kiếp giáng lâm. Xuyên thấu qua trận pháp, mắt thấy đám người tu vi càng ngày càng cao, thật ra trên mặt vui mừng cũng là càng ngày càng đậm. Thời gian trôi qua, đảo mắt 10 canh giờ đi qua. Ông, nương theo lấy trận pháp đình chỉ, lần này chế tạo võ thần rốt cục hoàn thành. Dầm dầm dầm, từng đợt cường đại võ thần uy áp tại Bất Hủ Tông trong đại điện trải rộng ra, để Bất Hủ Tông mới thu mấy ngàn đệ tử gần như ngạt thở. Cũng may những này uy áp tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Không nghĩ tới, lão phu cũng có trở thành võ thần một ngày. Thật bất khả tư nghị, ngắn ngủi 10 canh giờ, liền từ tiên tiên cảnh giới trở thành võ thần. 10 canh giờ, 1000 võ thần, cái này huyết nguyên trận điện, coi là thật khủng bố. Đám người này đứng tại trong trận pháp, cảm nhận được tự thân cường đại, đều có chút thần sắc hoảng hốt. Đây hết thảy, thật sự là có chút mộng ảo. Vẹn vẹn 10 canh giờ mà thôi, bọn hắn liền do ngay từ đầu tiên tiên, tông sư các loại cảnh giới, nhảy lên trở thành võ thần cường giả. Hoàn thành vô số một đời người cũng vô pháp hoàn thành khoảng cách. Càng làm cho bọn hắn khiếp sợ là, bọn hắn tấn thăng võ vương, võ thần, đều không cần độ kiếp, hoàn toàn là không có bất kỳ cái gì phong hiểm, liền trở thành một tôn cường đại võ thần. Nhẹ nhõm, đơn giản đến, có một loại cực kỳ cảm giác không chân thật. Bất quá, cùng bọn hắn trước đó phỏng đoán không giống với chính là, huyết nguyên trận điện không để cho bọn hắn trở thành cao giai võ thần, chỉ là võ thần một tầng mà thôi. Nhưng là, bởi vì Lục Đạo truyền cho hắn bọn họ rất nhiều thiên giai võ kỹ, bọn hắn hôm nay, trên thực lực, trên cơ bản đều có thể sánh vai hoàng thất võ thần, thậm chí càng mạnh. Đương nhiên, so sánh tam gia, thất gia các loại những này từng tiến vào luyện thủy võ thần viên mãn, hay là có vẻ không bằng, nhưng thắng ở số lượng nhiều. Không chút nào khoa trương, bọn hắn cái này 1000 võ thần, một khi đem võ kỹ toàn bộ khắc lục, chuyển hóa, hoàn toàn có thể nghiền ép đại càn vương triều. Đa tạ tông chủ ban ân, cảm tạ tông chủ quà tặng. Đám người rất nhanh lấy lại tinh thần đến, đồng loạt đối với Lục Đạo cung kính hành lễ. Bọn hắn võ thần tu vi, không có trả bất cứ giá nào, hoàn toàn là dựa vào Lục Đạo sức một mình vì bọn họ tăng lên, có thể nói là Lục Đạo ban cho bọn hắn. Đổi lại những người khác, cũng giống vậy có thể tại Lục Đạo trợ giúp bên dưới, trở thành võ thần. Bọn hắn cũng không đặc thù. lúc này bọn hắn đều lấy tông chủ xưng hô Lục Đào, là bởi vì Lục Đào lúc trước liền đã cùng bọn hắn nói xong, trở thành võ thần sau bọn hắn chính là Bất Hủ Tông khách khanh, sau đó một đoạn thời gian cần giúp Lục Đào làm việc. Xin đứng lên. Lục Đào đỡ dậy đám người, cũng là ý cười đầy mặt. Dạng này chế tạo võ thần hay là lại càng dễ. Chỉ là Huyết Nguyên trận điện có hai cái tai hại, đến một lần tiêu hao khá lớn, cho dù là tại Thiên Ngoại Thiên thu hoạch được hơn 2000 đầu võ thần yêu ma, cộng thêm hơn vạn võ vương cấp bậc yêu ma, thậm chí còn có tại yêu ma lượng giới lấy được rất nhiều tinh huyết, đều mới chế tạo 1000 võ thần. Thứ hai, lấy Huyết Nguyên trận điện chế tạo võ thần, sau đó tu vi sẽ một mực dừng ở cảnh giới này, không cách nào lại tiếp tục tăng lên. Không chỉ có không có khả năng tiếp tục tu luyện xuống dưới, đồng dạng cũng vô pháp thông qua Huyết Nguyên trận điện tiếp tục tăng cao tu vi, cả một đời bị kẹt tại cảnh giới này cho đến chết. Không phải vậy, không cần tu cái gì đệ tử, trực tiếp dùng Huyết Nguyên trận điện chế tạo võ thần đưa cho hắn soát kinh nghiệm là được, thậm chí những người này đều không cần tu luyện, có thể một mực cho hắn soát. Tiếp nối là hai hại lớn, thực lực tăng lên cũng xa xa không cách nào cùng luyện tùy so sánh, Lục Đào tự nhiên hay là lựa chọn thu nhiều chút đệ tử. Lục Đào, thủ đoạn của ngươi coi là thật không thể tưởng tượng nổi. Thất gia nhìn qua 1000 tân tấn võ thần, thật dài thở ra một hơi, nói mới lai, trở thành võ thần có thể đơn giản như vậy, không cần trải qua thiên tân và khổ, cũng không cần độ thiên kiếp, càng không có bất luận sinh mệnh nào nguy hiểm, liền thật đơn giản tại 10 canh giờ trở thành võ thần. Đang khi nói chuyện, thất gia mặt mũi tràn đầy thổ thức, một mặt cảm thán, nghĩ hắn đại càn hoàng thất thành lập bao nhiêu vạn năm, chung vào một chỗ võ thần cũng kém không nhiều chỉ có chừng 1000. Bây giờ hắn tận mắt chứng kiến Lục Đào chỉ dùng 10 canh giờ liền hoàn thành như vậy hành động vĩ đại, thực sự để hắn đại thụ rung động. Lúc trước nghe Lục Đào nhắc lên việc này lúc còn không có cảm thấy có bao nhiêu khoa trường, dù sao có chế tạo tông sư cảnh giới phía trước ví dụ, nhưng chân chính tận mắt nhìn thấy loại rung động kia, để trong lòng hắn thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đối mặt cái này 1000 võ thần, cho dù là bây giờ hoàng thất cũng không dám kinh thường. Nhất là liên tưởng đến Lục Đào chỉ sợ cũng phải cho những này võ thần truyền thụ rất nhiều thiên giai võ kỹ, vậy bọn hắn thực lực so đại càn vương triều còn kinh khủng hơn. Nếu như là không biết Bất Hủ Tông tồn tại tình huống dưới, thất gia sẽ còn lo lắng một phen. Nhưng có Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ phía trước, lại xuất hiện dạng này 1000 tôn võ thần, đại càn hoàng thất cũng không cần lo lắng cái gì. Dù sao Lục Đào nếu có xưng bá đại càn tâm tư đã sớm làm, cũng không cần chờ tới bây giờ. Đồng thời dựa theo Lục Đào lúc trước nói tới, cái này 1000 tôn võ thần Lục Đào về sau sẽ giao cho đại càn. Chỉ là ngẫm lại, thất gia kích động trong lòng liền thật lâu không cách nào ngừng. Lục Đào nghe vậy lắc đầu nói, đây cũng chỉ là duy nhất một lần, đến tiếp sau không cách nào lại tăng lên, cả đời cũng chỉ là võ thần sơ kỳ, chớ nói chi là phi thăng, cùng bình thường tu luyện võ thần còn là không giống nhau. Thất gia nghe vậy khoe miệng không khỏi kéo một cái, nói đến đơn giản, ngươi có biết cơ hội như vậy một khi nói ra sẽ có bao nhiêu người hâm mộ. Cũng là Lục Đào nhịn không được cười lên, cũng không ở chỗ này sự tình phía trên nói thêm cái gì. Lục Đào chuyển hướng nhìn về phía đám người, nói về sau các ngươi chính là Bất Hủ Tông khách khanh, phía sau núi có rất nhiều chỗ ở, chính các ngươi chọn lựa chỗ ở, sau đó mau chóng khắc lục võ kỹ, chuyển hóa thần thông. Là tông chủ. Mọi người đều là lĩnh mệnh, nhao nhao rời đi Bất Hủ Tông đại điện, bay hướng phía sau núi chọn lựa chỗ ở. Bọn họ cũng đều biết Lục Đào còn có nhiệm vụ giao cho bọn hắn, cho nên đều không có chỉ hoãn bao nhiêu thời gian, chọn lựa chỗ ở sau liền lập tức bắt đầu chuyển hóa thần thông. Thấy vậy một màn, Lục Đào hài lòng gật đầu. Lập tức Lục Đào không quan tâm bọn hắn, hướng thất gia nói đi thôi, thất gia đi chôn linh mạch. Tốt. Thất gia hai mắt đột nhiên sáng lên, lập tức cùng Lục Đào cùng nhau bay ra Bất Hủ Tông. Chương 248, cực phẩm linh mạch hiệu quả. Chương 248, cực phẩm linh mạch hiệu quả. Thất gia người dẫn đường bay ra Bất Hủ Tông, Lục Đào theo thất gia đến hành động. Lúc trước khi Lục Đào nói ra muốn tại Càn Vũ đại lục chôn cực phẩm linh mạch lúc, thất gia liền sớm đã đưa tin hoàn thất, để bọn hắn lựa chọn mấy cái tốt một chút vị trí. Tốt. Thất gia gật đầu, lập tức xuất ra một viên ngọc giản đưa cho Lục Đào, nói ngươi xem một chút, cái này 10 cái vị trí, ngươi lựa chọn mấy cái nơi thích hợp chôn linh mạch đi. Lục Đào tiếp nhận, lực lượng thần hồn quét tới. Lập tức, một bức Càn Vũ đại lục địa đồ liền xuất hiện tại Lục Đào trước mắt. Tấm địa đồ này, 10 phần tường tận, không chỉ có bao hàm đại càn tất cả thành thị, dãy núi, ngay cả trước đó quốc gia khác từng cái thành thị phân bố, hải vực rất nhiều hòn đảo, chủng tộc chờ chút, hết thảy bao hàm ở bên trong. Trong đó có 10 cái vị trí đánh dấu đến đặc biệt rõ ràng. Đại càn cảnh nội có 3 cái khác 7 cái thì là phân bố tại toàn bộ Càn Vũ đại lục tứ phương. Lục Đào tùy ý nhìn lướt qua, nói không cần chọn lựa, liền chôn 10 đầu đi. Nhiều như vậy, thất gia hơi kinh ngạc, lập tức nghĩ đến cái gì, nói thẳng, Lục Đào, ngươi cũng đừng bởi vì chúng ta hoàng thất tuyển 10 cái vị trí liền chôn 10 đầu, chôn nhiều như vậy linh mạch, có chút lãng phí à? Không có việc gì. Lục Đào khoát qua tay, hắn cũng không thèm để ý chôn linh mạch, chủ yếu vẫn là tăng lên Càn Vũ đại lục thiên địa nguyên khí mức độ đậm đặc, để càng nhiều người nhanh chóng tăng cao tu vi, cũng có thể để bọn hắn cho Lục Đào soát kinh nghiệm càng nhiều. Đôi này Lục Đào tới nói là không có chút nào thua thiệt, Lục Đào sẽ không keo kiệt. Hai người rất nhanh bay tới đại càn nguyên bản hoàng đô, tiến vào hoàng cung chỗ sâu. Nơi này nguyên bản liền có một đầu linh mạch thượng phẩm, kết quả bởi vì tiêu hao quá độ dẫn đến linh mạch khô kiệt, cuối cùng bị Lục Đào đổi lấy, dung hợp thăng cấp. Bây giờ những này khô kiệt linh mạch dung hợp sau đều đã thăng cấp đến thượng phẩm, nhưng còn không có hoàn toàn khôi phục. Tại thất gia dẫn đầu xuống, hai người rất mau tới đến hoàng cung chỗ sâu một tòa khổng lồ nguyên thạch khoáng mạch phía trên. Này khoáng mạch bị hoàng thất bố trí có rất nhiều trận pháp, đều là thần trận, tụ linh trận, hóa linh trận chờ chút, bình thường thời điểm, hoàng thất rất nhiều thiên tài, cường giả đều là tại nguyên thạch khoáng mạch bên trên tu luyện. Lúc này, con em hoàng thất đều từ bế quan tu luyện bên trong tỉnh lại, thật sớm ở một bên chờ đợi. Nhìn thấy Lục Đào hai người đến đây, lập tức hướng hai người hành lễ. Thất gia, Lục tông chủ. Tham kiến thất gia, tham kiến Lục tông chủ. Những người này, tu vi đều bất phàm, thiên phú cũng đều không sai, tất cả đều là hoàng thất đệ tử thiên tài. Trong đó còn có một số Lục Đào thấy qua võ vương, võ thần. Bọn hắn lúc này đều rất kích động, hiển nhiên đều biết Lục Đào tới đây là làm cái gì. Đây chính là cực phẩm linh mạch, một khi chôn xuống, hoàng cung thiên địa nguyên khí tất nhiên tăng gọn, bọn hắn tốc độ tu luyện cũng có thể tăng lên trên diện rộng. Liền xem như võ vương, võ thần, đều đối với cái này tràn ngập chờ mong. Hai người tùy ý gật đầu, cũng không có cùng mọi người quá nhiều nói chuyện với nhau, rất mau tiến vào khoáng mạch, hướng khoáng mạch chỗ sâu mà đi. Nay khoáng mạch 10 phần khổng lồ, trong đó nguyên thạch chất lượng cũng rất cao. Tại Lục Đào thần hồn liếc nhìn bên dưới, phát hiện đại bộ phận đều là trung phẩm nguyên thạch, một phần nhỏ là thượng phẩm, còn có không ít cực phẩm nguyên thạch. Có thể thấy được, đây là một tòa cực nguy hiểm thạch khoáng mạch, cũng khó trách có thể sinh ra linh mạch thượng phẩm. Hai người một đường lặn sâu, trọn vẹn lặn xuống mấy trăm trượng, mới vừa tới khoáng mạch vị trí trung tâm, nơi này tương đối trống trải, Lục Đào dò xét một chút, không có tiếp tục lặn xuống, nói liền nơi này đi. Thật ra, người ta hợp lực, đem khoáng mạch dọn dẹp một chút, chỉnh lý ra một cái 3000 trượng không gian đi ra. Lục Đào chỉ huy Thất Gia bắt đầu làm việc. Tốt. Thất Gia lập tức hành động. Lấy thực lực của hai người, chỉnh lý khoáng mạch hết sức dễ dàng, huống chi bọn hắn chỉ là đào ra một cái đại không gian, cũng không phải là muốn đem nguyên thạch chỉnh lý thành hình khối đồ vật. Ầm ầm, trong mỏ quặng truyền ra trận trận chấn động, khổng lồ nguyên thạch bị hai người liên tiếp đào ra, cất kỹ. Mấy tức sau, một cái dài đến 3000 trượng hình sợi dài không gian bị đào ra. Lập tức, Lục Đào từ trong động phủ lấy ra một đầu cực phẩm linh mạch, đem nó để vào trong đó. Oeng, nhất thời, nồng đậm đến cực điểm thiên địa nguyên khí, từ nguyên thạch khoáng mạch bên trong hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Nếu không phải có Lục Đào, Thất Gia giữ gìn, nguồn nguyên khí này trùng kích, sợ rằng sẽ đem toàn bộ nguyên thạch khoáng mạch tung bay. Trong chốc ngắn này, toàn bộ hoàng cung người đều cảm giác lỗ chân lông hoàn toàn khuyết trương đứng lên, tham lam hấp thu cái này thuần túy đến cực hạn thiên địa nguyên khí. Trời ạ, đây chính là cực phẩm linh mạch sao? Nguyên khí này hoàn toàn không cần bất luận cái gì rèn luyện liền có thể sử dụng. Tốt khoa trương linh mạch, ta chỉ là vận chuyển một chút công pháp, tu vi liền tăng lên không ít. Nếu có thể ở trên linh mạch tu luyện, vậy tu luyện tốc độ đơn giản không dám tưởng tượng. Lúc này, toàn bộ hoàng cung đệ tử đều mừng rỡ như điên đứng lên. Đừng nói những cái kia tiên thiên, tông sư, liền xem như võ vương, võ thần cũng không khỏi kích động. Dạng này linh mạch đối bọn hắn trợ giúp cũng là 10 phần to lớn. Nhất là bọn hắn đều tại trong bí cảnh đốn ngộ qua thiên giai thượng phẩm công pháp tu luyện, lại phối hợp cực phẩm linh mạch, có thể rất mau đem tu vi tăng lên, tương lai phi thăng đều không phải là mộng. Không chỉ hoàng cung như vậy, cực phẩm linh mạch thiên địa nguyên khí bức xạ phạm vi là phi thường khoa trường. Lúc này, toàn bộ hoàng đô trên cơ bản đều là như vậy, tất cả mọi người cảm nhận được thiên địa nguyên khí biến hóa to lớn. Thậm chí, bên ngoài mấy trăm ngàn dặm những thành thị khác, thiên địa nguyên khí đều chí ít nồng nặc gấp 2-3 lần nhiều. Ầm ầm. Trong chốc lát mà thôi, trong phạm vi trăm vạn dặm, liền có không ít tu sĩ đột phá cảnh giới, tấn thăng tu vi. Đây chính là một đầu cực phẩm linh mạch mang tới biến hóa. Không hổ là cực phẩm linh mạch, ngay cả ta dạng này võ thần viên mãn, tại trên linh mạch đều cảm giác cảnh giới có chỗ vững lòng. Trong mọi dạng, Thất Gia nhìn qua giống như cự long một dạng phụ phục cực phẩm linh mạch, đồng dạng nhịn không được sợ hãi thán phục. Hắn bây giờ đều đã là võ thần viên mãn, có thể đứng tại trên linh mạch, cảm nhận được trong linh mạch nồng đậm, lại thuần túy thiên địa nguyên khí, cảm giác cảnh giới đều ẩn ẩn tại vững lòng. Cái này rất khoa trương. Nguyên bản, hắn cảm giác chính mình mặc dù là võ thần viên mãn, có thể nghĩ muốn đột phá võ thần bình cảnh, từ đó phi thăng, chỉ sợ chí ít cũng cần mấy trăm năm, nhưng bây giờ, tựa hồ không cần lâu như vậy. Cái này khiến hắn thật cao hứng. Đi. Lúc này, Lục Đào chôn xuống linh mạch sau, đã lấy ra rất nhiều trận kỳ, đem nó vung ra, phân biệt cắm ở linh mạch bốn phía. Thời gian dần qua, từng tòa khổng lồ thần trận thành hình. Không chỉ có bảo hộ linh mạch phòng ngự trận pháp, cũng có tránh cho thiên địa nguyên khí tiêu tán quá nhanh tụ linh trận, ngoài ra còn có huyễn trận. Cái khác trận pháp đều là bình thường trận pháp, đồng dạng tại trên linh mạch đều có bố trí. Nhưng huyễn trận, đây là Lục Đào cố ý chuẩn bị. Bởi vì, hắn linh mạch là có thể thăng cấp, tương lai các loại linh mạch soát kinh nghiệm đầy đủ, hắn cho dù là phi thăng thần giới, cũng có thể thông qua tâm ý, khiến cái này chôn ở Càn Vũ đại lục linh mạch thăng cấp, vượt qua cực phẩm linh mạch cấp độ. Mà huyễn trận thì là phòng ngừa người khác quan sát, trong huyễn trận huyễn cảnh sẽ một mực là cực phẩm linh mạch dáng vẻ, cho dù nó thăng cấp sau, ngoại nhân đến xem cũng là như thế. Đương nhiên, linh mạch thăng cấp sau, phụ cận thiên địa nguyên khí sẽ tăng lên một bộ phận, nhưng sẽ không tăng lên quá khoa trương, bởi vì còn có buộc linh trận. Cử động lần này cũng là vì bảo hộ linh mạch, tránh cho linh mạch thăng cấp sau bị ngoại tộc ngấp nghé. Ông, theo trận pháp thành hình, nguyên bản tiêu tán thiên địa nguyên khí, lập tức có năm thành bị trận pháp ước thúc ở, không còn hướng ra phía ngoài tiêu tán. Đồng dạng, hoàng cung, hoàng đô, cùng càng xa xôi những thành thị khác, nguyên bản đột nhiên tăng vọt thiên địa nguyên khí cũng tại lúc này từ từ chậm lại, cuối cùng hạ xuống một nửa. Cái này khiến rất nhiều người không khỏi thất vọng. Nhưng so với trước kia, nhưng lại tốt rất nhiều. Nhất là hoàng cung, nguyên khí chí ít so trước kia nồng đậm gấp 5-6 lần không chỉ. Toàn bộ hoàng đô cũng tăng lên có gấp 3-4 lần tả hữu. Vì vậy, giờ này khắc này, phương viên trăm vạn dặm bên trong, cơ hồ tất cả mọi người đang điên cuồng tu luyện, sợ thiên địa nguyên khí lại đột nhiên lần nữa hạ xuống. Thấy vậy một màn, Lục Đào cùng Thất Gia cũng không khỏi nhịn không được cười lên. sau đó hai người rời đi hoàng cung, tiếp tục tại Càn Vũ đại lục chôn linh mạch. Cứ như vậy, hai người tốc độ cực nhanh, cũng có chút hiệu suất cao, cơ hồ là lấy nửa khắc đồng hồ chôn một đầu linh mạch tốc độ tiến hành. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người ngay tại Càn Vũ đại lục 9 cái vị trí chôn xong linh mạch. Trừ hoàng đô, còn có quốc gia khác, hải vực, địa tâm chờ chút. Mỗi khi một chỗ chôn xuống linh mạch, phu cận phương viên trăm vạn dặm bên trong thiên địa nguyên khí đều sẽ xuất hiện tăng vọt tình huống. Đương nhiên, càng xa xôi, tại ngoài trăm dặm, thiên địa nguyên khí nồng độ đồng dạng sẽ tăng lên, chỉ là so ra mà nói, tăng lên không có khoa trương như vậy. Nhưng ít ra cũng có vài thành biên độ tăng lên. Một đầu cuối cùng linh mạch, nguyên bản hoàng thất chọn lựa vị trí là Càn Đô, bất quá bởi vì Bất Hủ Tông phân tông liền có một đầu, chỉ cần thăng hạ cấp là được, cho nên Lục Đạo tuyển cái khác một vị trí. Ông, khi 10 đầu cực phẩm linh mạch chôn xuống, Càn Vũ đại lục bên trên, nhân khẩu hội tụ nhiều nhất địa vực, chỉnh thể thiên địa nguyên khí nồng độ đều tăng lên to lớn. Đồng thời, theo thời gian trôi qua, tình huống này sẽ từ từ bức xạ toàn bộ Càn Vũ đại lục. Ý gì theo Lục Đạo tính ra, tại những linh mạch này đều không thăng cấp tình huống dưới, một tháng sau, Càn Vũ đại lục chỉnh thể thiên địa nguyên khí sẽ chí ít tăng lên 5 thành trở lên. Chớ xem thường cái này 5 thành, đây chính là nguyên một hành tinh. Nếu như muốn đổi tính thành tu sĩ thời gian tu luyện, cái kia không sai biệt lắm có thể tiết kiệm một nửa, đương nhiên là tại không sử dụng cái khác tài nguyên tu luyện tình huống dưới. Lúc này toàn bộ Càn Vũ đại lục, cơ hồ tất cả mọi người, toàn bộ sinh linh đều tại vì thiên địa nguyên khí biến hóa mà cao hứng, đối với cái này nghị luận ầm ĩ mà theo nghị luận, tất cả mọi người nghe được một cái từ hoàng thất truyền ra lời đồn đại, việc này là bởi vì Bất Hủ Tông tông chủ tại Càn Vũ đại lục chôn xuống 10 đầu cực phẩm linh mạch mà thành. Biết được việc này sau, không chỉ có là nhân tộc, liền ngay cả chủng tộc khác rất nhiều sinh linh cũng không khỏi đối với trong từng thành thị lục luận tượng tham viếng. Kể từ đó, Lục Đào lấy được tín ngưỡng lực lập tức xuất hiện mấy chục lần tăng gọn. Đáng giá, đáng giá. Lục Đào đối với cái này có chút cao hứng. Xử lý xong linh mạch sự tình, Lục Đào trở lại Bất Hủ Tông. Mà lúc này, Bất Hủ Tông bên ngoài trên quảng trường sớm đã đứng đầy lít nha lít nhít tu sĩ. Những người này cơ hồ đều là muốn gia nhập Bất Hủ Tông đệ tử, tư chất chí ít đều đạt tới cực phẩm. Bọn hắn đều chuẩn bị tại Bất Hủ Tông tấn thăng luyện thủy. Chương 249, đều đâu vào đấy tăng lên. Tinh không dị dạng chương 249, đều đâu vào đấy tăng lên. Tinh không dị dạng tham kiến tông chủ. Tham kiến Lục tông chủ. Bất Hủ Tông bên ngoài, nguyên bản còn đắm chìm tại nguyên khí đột nhiên tăng vọt bên trong đám người, nhìn thấy Lục Đạo xuất hiện, đều là hết sức kích động. Ở trong đó, trừ những cái kia tiên thiên phía dưới, tư chất đạt tới cực phẩm thiên tài, còn có rất nhiều thần tài, võ vương cường giả, bọn hắn đều là đưa những đệ tử này đến đây Bất Hủ Tông. Những người này đến từ rất nhiều thế lực, không chỉ có là Đại Càn, cũng có nguyên bản Cổ Man quốc, Độ Tướng quốc, Tấn Vũ quốc, thậm chí hải ngoại nhân tộc môn phái. Bây giờ, như là đã nhập vào Đại Càn, bọn hắn cũng không lo được cái gì mất mặt, xấu hổ, vì môn hạ đệ tử có được tốt hơn tương lai, đều sẽ có hy vọng tấn thăng luyện tụy thiên tài, đưa tới. Các ngươi chờ một lát một lát. Lục Đào mỉm cười gật đầu, lập tức bay vào Bất Hủ Tông, đem Phùng Lâm hô lên. Tông chủ. Phùng Lâm từ động phủ đi ra, đối với Lục Đào thật sâu cúi đầu. Chỉ vì cái này ngắn ngủi gần thời gian một ngày, tu vi của hắn liền đã từ luyện tụy một đường tấn thăng đến thần đại cảnh giới. Đây quả thực là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra sự tình. Tại Bất Hủ Tông tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng tư chất, thiên phú, công pháp, tài nguyên tu luyện, bình cảnh trở chút. Tất cả mọi thứ, tông chủ đều có thể tùy tiện giải quyết. Hắn chỉ cần bế quan tu luyện, tăng cao tu vi liền có thể, cái gì đều không cần cân nhắc, cũng cái gì đều không cần lo lắng, quả thực là tu luyện thánh địa. Lục Đào gật đầu, nói Phùng trưởng lão, những đệ tử này liền giao cho ngươi. Là, tông chủ. Phùng Lâm lĩnh mệnh, sau khi hít sâu một hơi, bay ra Bất Hủ Tông, làm một cái người đệ tử, kiểm tra đo lường tư chất, an bài chỗ ở một phen bận rộn, tại phân thân trợ giúp bên dưới, mấy canh giờ sau, Phùng Lâm đem những đệ tử này an bài thỏa đáng. Phùng Lâm thống kê một chút, nhóm này gia nhập Bất Hủ Tông phân tông đệ tử tạp dịch, thế mà còn có tư chất đạt tới thiên phẩm người, mặc dù không nhiều, chỉ có 16 cái. Nhưng cái này cũng phi thường khoa trương. Loại đệ tử này, tại bất luận cái gì tông môn, trong gia tộc, đều là do làm người thừa kế đến bồi dưỡng. Kết quả, bọn hắn vậy mà cũng đưa tới Bất Hủ Tông. Có thể thấy được Bất Hủ Tông công pháp, võ kỹ, cùng Bất Hủ Tông có thể tăng lên công pháp lĩnh ngộ tốc độ trận pháp, đối bọn hắn lực hấp dẫn lớn bao nhiêu. Đệ tử còn lại đều là cực phẩm tư chất. Trong đó, cực phẩm thượng đẳng người có hơn 500 người, trung đẳng người hơn 7000. Còn lại hơn 40. Không không không, đều là cực phẩm tư chất hạ đẳng. Nói cách khác, lần này tuyển nhận đệ tử, chọn vẹn vượt qua 50, không không không. Ý vị này, tương lai không lâu, Càn Vũ đại lục đem thêm ra hơn 5 vạn vị luyện tụy thiên tài. Mà cái này mới là ngày đầu tiên. Hắn tin tưởng, khẳng định còn có những người khác ngay tại chạy đến Bất Hủ Tông trên đường. Nhìn xem rất nhiều đệ tử gia nhập Bất Hủ Tông sau liền lập tức vùi đầu vào lĩnh nội trong công pháp, Phùng Lâm chỉ cảm thấy tuế nguyệt tính hảo. Sau đó, Phùng Lâm lưu lại hai bộ phân thân quản lý Bất Hủ Tông phân tông, bản thể cùng phân thân khác thì tiến vào độc phủ, tu luyện, soát kinh nghiệm soát kinh nghiệm. Một bên khác, Lục Đào xử lý xong linh mạch sự tình, liền đem lúc trước mới thu cái đám kia đệ tử, độ trung thành đạt tới 80 trở lên người, thu sạch nhập độc phủ, cho chúng đệ tử đánh lên thần hồn cấm chế, sau đó để bọn hắn chọn lựa tọa kỵ, tiếp lấy là chúng đệ tử cùng tọa kỵ của bọn hắn tăng lên tư chất, truyền đạo, tiếp theo tu luyện. Sau đó, Lục Đào đem việc này giao cho phân thân, bản thể lại lần nữa tiến vào trạng thái bế quan. Hắn hôm nay tu vi tăng lên cực nhanh, từ khi tấn thăng võ thần sau, đã tu luyện có tầm một tháng thời gian, tại tư chất tăng lên một cái đại phẩm giai, cộng thêm công pháp tăng lên, rất nhiều vật phẩm tăng phúc sau khi tăng lên, tu vi của hắn đã đi tới võ thần trung kỳ, tiếp cận võ thần hậu kỳ. Lục Đào hy vọng có thể nhanh chóng đột phá đến võ thần viên mãn chi cảnh. Bế quan lúc, không cần làm sự tình khác, tập trung tinh thần đắm chìm tại trong tu luyện, thời gian liền sẽ trôi qua rất nhanh. Thoáng chớp mắt, 10 ngày đi qua. Trong 10 ngày này, có vị diện khác nhân tộc võ thần cùng ngoại tộc võ thần liên tiếp chạy đến tiên ngoại thiên giao dịch phá cảnh đan. Những này đều là Lục Đào phân thân đi làm. Lục Đào cũng bởi vậy thu hoạch được rất nhiều nhân tộc công pháp, cùng khử trần thảo, tẩy tùy cỏ, các loại bí pháp, trận pháp, tài liệu các loại. Tại hắn sẽ thu hoạch được khử trần thảo, tẩy tùy cỏ, giá tiếp thăng cấp thành thần cỏ sau, đều có thể đem tư chất cao nhất tăng lên đến thần phẩm thượng đẳng. Như vậy, Bất Hủ Tông mới thu 5.300 vị đệ tử, cộng thêm cái khác 5.300 vị giao long, tư chất đều thu được tất cả tăng lên, trở thành thần phẩm thượng đẳng thiên tiêu. Bây giờ 10 ngày đi qua, Bất Hủ Tông đệ tử mới thu, bao hàm Phùng Lâm, Phùng Sa Sa ở bên trong, những đệ tử này cùng tọa kỵ của bọn hắn cũng bắt đầu lục tục độ võ vương lôi kiếp. Trong đó, tọa kỵ tại độ võ vương lôi kiếp trước đều là trước vượt qua hóa rồng lôi kiếp, trở thành võ vương sau. Lục Đào liền để bọn hắn tu luyện ra thần đài phân thân, để phân thân soát kinh nghiệm, bản thể tiếp tục bế quan tu luyện. Cứ như vậy, trước sau không sai biệt lắm chỉ dùng nửa tháng tả hữu thời gian, mới thu 5.300 vị đệ tử, cùng 5.300 vị chân long, toàn bộ tấn thăng võ vương. Mà nối nghiệp tục tu luyện, trùng kích võ thần. Mà tại trong thời gian nửa tháng này, Lục Đào đồng dạng cũng là thu hoạch to lớn. Đầu tiên là tín ngưỡng lực. Từ khi công pháp truyền ra, thần tượng kiến tạo, linh mạch chôn xuống sau, hắn lấy được tín ngưỡng lực cơ hồ mỗi ngày đều là rộng lượng gia tăng. Những này mới tăng tín ngưỡng lực, Lục Đào chuẩn bị đem nó chứa đựng đứng lên, giữ lại về sau tấn thăng tiên thần lúc cầu nguyện sử dụng. Về phần mới thu hơn 5.000 đệ tử, cùng tọa kỵ của bọn hắn, vô luận là độ võ vương lôi kiếp hay là hóa long kiếp, lấy Lục Đào bây giờ tự sáng tạo võ kỹ uy năng, hoàn toàn không cần cầu nguyện, liền có thể an toàn vượt qua. Thậm chí sau này võ thần lôi kiếp đều không cần. Đương nhiên, võ thần lôi kiếp vẫn tương đối đặc thù, để cho an toàn, hay là cầu nguyện một chút tốt hơn. Dù sao, võ kỹ uy năng càng mạnh, vượt qua võ thần lôi kiếp hy vọng càng cao, cầu nguyện lúc chỗ tốn hao điểm tính ngưỡng càng thấp. Nếu lãng phí không có bao nhiêu điểm tính ngưỡng, cũng liền không cần tiết kiệm. Thứ yếu là công pháp. Từ khi công pháp truyền ra sau, trải qua toàn bộ Càn Vũ đại lục nhân tộc tu luyện, trợ giúp Lục Đào soát kinh nghiệm, cộng thêm chúng đệ tử phân thân, cùng cái kia 1000 võ thần khách hành, một khắc không ngừng cho hắn soát kinh nghiệm. Bây giờ, Lục Đào chủ tu luyện thể cùng nội nguyên hai môn bất hủ kinh công pháp đều đã thăng cấp đến tiên giai trung phẩm, công hiệu quả có thể so với hồng giai hạ phẩm. Đã vượt qua hoa giai, tốc độ tu luyện tăng lên một mảng lớn. Về phần thần hồn công pháp, bởi vì người tu luyện tương đối hơi ít, kinh nghiệm ngược lại là còn kém hơn phân nửa mới có thể thăng cấp. Hiện tại Lục Đào đã phân phó chúng đệ tử phân thân, khách khanh cùng phân thân của bọn hắn, toàn lực cho thần hồn công pháp soát kinh nghiệm. Mặt khác chính là võ kỹ, kiếm pháp, đao pháp, thân pháp các loại, mặc dù cũng tương tự còn không có thăng cấp, nhưng so sánh thần hồn công pháp, tiến độ càng nhanh, đoán chừng lại có mấy ngày, hẳn là có thể thăng cấp. Rất nhiều công pháp, võ kỹ, sở dĩ nhanh như vậy liền có thể thăng cấp, chủ yếu cũng là bởi vì tiên địa nguyên khí sau khi tăng lên, toàn bộ Càn Vũ đại lục tu sĩ đều cơ hồ sa vào đến tu luyện chiều bên trong. Các loại tăng cao tu vi, thực lực, bởi vì hơn 9 thành người đều là người bình thường, luyện bị cảnh giới. Tại công pháp lĩnh ngộ được trình độ nhất định, cùng thiên địa nguyên khí nồng đậm sau, bọn hắn tăng cao tu vi tốc độ đều rất nhanh. Tu vi sau khi tăng lên, soát kinh nghiệm tốc độ tự nhiên là càng nhanh. Mỗi tăng lên một cái đại cảnh giới, liền tăng lên gấp 10 lần kinh nghiệm tốc độ. Mà lại, bởi vì tất cả mọi người thay đổi cùng một bộ công pháp nguyên nhân, một chút ngộ tính cao, lĩnh ngộ công pháp tiến triển nhanh tu sĩ, ngẫu nhiên tại công pháp lĩnh ngộ gặp phải bình cảnh lúc, cũng sẽ lựa chọn cho những người khác giảng giải công pháp đến thu hoạch được linh cảm, hoặc là cùng rất nhiều đồng đạo cùng một chỗ luận đạo. Dạng này sẽ để cho càng nhiều người tại lĩnh ngộ công pháp phương diện càng nhanh, tự nhiên cũng sẽ để mọi người tu luyện càng nhanh, tu vi đột phá càng nhanh. Nhất là tu sĩ cấp thấp, tốc độ đột phá cảnh giới quả thực là mắt trần có thể thấy. Hiện nay, toàn bộ Càn Vũ đại lục, tất cả nhân tộc, trừ phi là hài nhi hoặc là trí thông minh có vấn đề nhân tộc, những người khác trên cơ bản tất cả đều đã từ người bình thường đột phá tới luyện bị cảnh giới. Có thể nói là toàn dân đều là tu sĩ. Nếu như không phải là bởi vì tài nguyên nguyên nhân, chỉ sợ không ít tu sĩ đều đã đột phá tới luyện huyết cảnh giới. Nhưng dù vậy, cách toàn dân luyện huyết cũng đã không xa. Cái này khiến Càn Vũ đại lục chủng tộc khác, các loại hâm mộ, ghen ghét. Đáng tiếc, Lục Đào công pháp truyền ra, chỉ thích hợp nhân tộc tu luyện. Chỉ có một chút bí pháp có thể cho ngoại tộc học tập. Thì như nô dịch bí pháp, cấm chế, thiên nhãn, rất nhiều đặc thù bí pháp đã từng dung hợp qua yêu tộc bí pháp những tồn tại này, mới có thể để bọn chúng tu luyện. Chỉ là, những bí pháp này so ra mà nói, khoảng cách không có nhân tộc công pháp khác lớn như vậy. Hoàng giai hạ phẩm, cũng nhiều lắm là chính là có thể so với cái khác bí pháp hoàng giai thượng phẩm, địa giai hạ phẩm, có thể so với cái khác bí pháp địa giai thượng phẩm. Không chỉ có khoảng cách nhỏ, tác dụng cũng nhỏ. Bất quá, so với chính bọn chúng bí pháp, bọn chúng hay là nguyện ý tu luyện, cho nên những bí pháp này tiến độ cũng không tính chậm. Phải biết, toàn bộ Càn Vũ đại lục, nhân tộc số lượng xa xa không cách nào cùng nó chủng tộc chung vào một chỗ số lượng so sánh. Nếu như không phải bí pháp hiệu quả tương đối độ chênh lệch, cảm thấy hứng thú ngoại tộc không phải rất nhiều, có thể nói, Lục Đào những bí pháp này, soát kinh nghiệm sẽ nhanh hơn. Chỉ là cân nhắc đến những bí pháp này tính đặc thù, Lục Đào phá giải lúc, cố ý đem nó uy năng hùng hăng suy yếu. Không phải vậy bạn nhất lưu truyền ra đi, cũng phiền phức. Không sai, hết thảy đều đâu vào đấy tăng lên, cảm giác này thật tốt. Lục Đào đối với đây hết thảy đều rất hài lòng. Dành thời gian cùng Hà Nguyên Sương dính nhau nửa ngày sau, liền tiếp theo bế quan. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian tiếp tục trôi qua, tích lạc. Hạ giới cái nào đó vắng vẻ vị diện bên trong, trong tinh không nguyên bản hoàn toàn yên tĩnh, ám trầm. Đột nhiên, từng đạo thiểm điện chống rông hiện hiện, đem hắc ám tinh không chiếu lên một mảnh sáng trưng. Giang giác. Tiếp lấy, chỉ thấy nơi đây tinh không xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít đen kịt vết nứt, từ một trong đó điểm, giống như lưới nện giống như, hướng về bốn phương tám hướng không ngừng lan tràn. Cùng lúc đó, từ trong cái khe không gian kia, để lộ ra từng luồng cường đại đến để võ thần đều muốn hít thở không thông khí tức, phản phất có tồn tại gì, muốn từ bên trong đi ra. Chương 250, thần giới cường giả hạ giới. Chương 250, thần giới cường giả hạ giới. Đôn đốt. Hoang vu trong tinh không, vô tận lôi đình lấp lóe, chiếu sáng cả đen kịt tinh không. Xé rồi, đạo đạo thâm thúy đen kịt vết nứt không gian, ở trong tinh không lan tràn, che kín vùng tinh không này, xa xa nhìn lại, lít nha lít nhít, giống như ô lưới bình thường, đem trọn phiến tinh không bao lại. Ông, theo thời gian trôi qua, vết nứt không gian càng lúc càng lớn. Từng đạo cường đại, khí tức kinh khủng, từ trong cái khe lộ ra, cũng nương theo từng đạo răng rắc thanh âm, phản phất không gian tại vỡ vụn. Thời gian dần qua, nguyên bản cảm giác vô tận xa xôi khí tức, càng phát ra tới gần vết nứt không gian, phản phất sắp từ trong cái khe nhảy ra. Bất quá, kỳ quái là, theo những khí tức này tới gần, bọn chúng tựa hồ cũng đang dần dần yếu bớt. Ầm ầm, tại một đoạn thời khắc, che kín vết nứt không gian tinh không, đột nhiên như là đổ sứ giống như nổ tung, từng mảnh mảnh vỡ không gian văng khắp nơi mà bay. Ngay sau đó, chỉ thấy lần lượt từng bóng người, trên thân quấn quanh lấy trận trận lôi đỉnh, tựa như thiên thần, từ đen kịt chỗ trống bên trong giáng lâm. Đôn đốt. Mà theo những tồn tại này giáng lâm, lôi đỉnh chậm rãi tiêu tán. Hô. Đáng chết, rốt cục thành công hạ giới. Hạ giới thật phiền phức, mặc cái giới mô, thế mà đi 4 tháng thời gian. Tu vi cũng bị hạn chế đến võ thần biên mãn, thật yếu. May mắn, thần thông không có bị hạn chế, nhưng không có khả năng vận dụng được, thật phiền. Bọn này cường giả, có vài chục cái, cũng chia làm mấy chục cái chủng tộc. Tỷ như nhân tộc, chân long tộc, ma tộc, giao long tộc, hắc miêu tộc, hổ tộc, huyền quy tộc. Chờ chút. Bọn chúng, đều là tại thần giới nghe nói hạ giới xuất hiện một cái chia ra làm 3 đặc thù thần đài, mới tại riêng phần mình chủng tộc, thế lực an bài xuống, hạ giới đến dò xét. Bọn chúng nguyên bản tu vi, đều là thiên thần cảnh giới, nhưng tại hạ giới sau trong nháy mắt, liền nhận thiên địa ước thúc, chỉ có thể phát huy ra võ thần biên mãn tu vi. Cái này khiến bọn chúng rất tức giận. Tuy nói sớm tại hạ giới trước đó liền biết có thể như vậy, nhưng vẫn là rất khó chịu. Quen thuộc thiên thần cường đại, cũng đã quen tùy thời đều có thể sử dụng được bọn chúng, lúc này đột nhiên mất đi ỷ lại lực lượng cường đại, lập tức không có cảm giác an toàn. May mắn, nơi này là hạ giới, tu vi cao nhất bất quá võ thần. Trước khôi phục nơi đây không gian đi, chúng ta làm xong việc, còn cần từ nơi này trở về. Chân Long tựa hồ là bọn này cường giả bên trong hy vọng cao nhất tồn tại, nó quét mắt một chút phá toái tinh không, trầm giọng phân phó. Tốt. Những cường giả khác cũng đều không có dị nghị, nhao nhao xuất thủ, đánh ra các loại cường đại thần thông, vẹn vẹn mấy tức thời gian, liền đem phá toái tinh không hoàn toàn chữa trị. Ngao Hâm thiên thần, sau đó làm thế nào? Một cái kích cỡ cực nhỏ hắc miêu đi theo Chân Long Ngao Hâm bên người, ánh mắt 10 phần cung kính, thậm chí là có chút định nọt nhìn về phía Ngao Hâm. Nghiễm nhiên là muốn để Ngao Hâm ra lệnh. Cái khác thiên thần thấy vậy, mặc dù thần sắc bình tĩnh, nhưng đáy mắt chỗ sâu lại có chút khinh thường. Nhưng chúng nó cũng không phải là đối với Ngao Hâm khinh thường, mà là đối với hắc miêu. Ngao Hâm đối với đây hết thảy, phản phất đều không có chú ý tới, bình tĩnh nhìn lướt qua Giao Long, nói Giao Dương, ngươi liên lạc một chút yêu giới, hỏi một chút yêu giới hiện nay tình huống như thế nào. Bọn chúng lấy được tin tức, đã là 4 tháng trước. 4 tháng, đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Là, Ngao Hâm thiên thần. Giao Dương cung kính lĩnh mệnh, lấy ra một viên đã sớm bị nó nhét vào không gian bảo vật chỗ sâu chuyển Tân Châu, chuẩn bị cùng yêu giới Ngao Thương liên hệ. Nhưng nó trong lòng lại hết sức phức tạp. Nó xuất từ hạ giới yêu giới, là mấy trăm năm trước phi thăng đến thần giới thiên thần cường giả. Nguyên bản, tại thần giới, từ yêu giới, ma giới phi thăng cường giả, tại trong vạn năm này, cùng một chỗ thành lập một cái thế lực, tên là Yêu Ma Cung. Bọn chúng những này Yêu Ma Cung cường giả, cứ việc thiên phú dị bẩm, nhưng lại không dám quá bại lộ. Tránh cho bị tộc khác, cường giả khác cảm thấy được hạ giới hai cái bí cảnh sự tình. Cho nên gần vạn năm qua, vẫn luôn tại thần giới hoang vực hèn mọn phát dục. Một bên tăng cao tu vi, một bên âm thầm thẩm tra bí cảnh lai lịch. Đây hết thảy đều rất tốt đẹp. Thậm chí, yêu giới phi thăng thần giới thiên kiêu, tại cái này ngắn ngủi một vạn năm thời gian bên trong, tu vi tăng lên đều rất nhanh, dù là ở thiên thần trong cùng cảnh giới, đều tiến triển cấp tốc. Càng là có không ít tồn tại đã đột phá thiên thần, đạt tới cảnh giới cao hơn. Tại hoang vực bên trong, bọn chúng Yêu Ma Cung thực lực đều miễn cưỡng coi là một phương hào cường. Hơn 20 năm trước, bọn chúng càng là từ hạ giới tin tức truyền đến biết được, nhân tộc cũng xuất hiện một cái thần đài bí cảnh, mà lại, cái kia thần đài càng là có thể tăng tốc lĩnh ngộ công pháp. Cái này khiến tại thần giới bọn chúng phi thường kích động. Bọn chúng rất sớm trước kia liền biết, cho dù Yêu Ma hai tộc thần đài bí cảnh dung hợp, đều không phải là hoàn chỉnh trạng thái. Bây giờ xuất hiện lần nữa một cái thần đài bí cảnh, bọn chúng biết, ba cái thần đài dung hợp là một, mới là hoàn chỉnh. Cái này thần đài, bọn chúng tình thế bắt buộc. Đồng thời, Yêu Ma cung cường giả còn có một cái giá vọng. Nếu ba thần đài sau khi tách ra, hiệu quả đều có thể tốt như vậy, vậy nếu như hợp nhất đâu? Phải chăng tăng lên ngộ tính, thiên phú, không chỉ gấp 9, có lẽ còn có thể tiếp tục tăng lên. Đồng dạng, đại can thần đài là có thể nhanh chóng lĩnh ngộ công pháp, còn có thể lĩnh ngộ thiên giai công pháp, vậy nếu như hợp nhất sau, phải chăng có thể lĩnh ngộ hoàng giai, hồng giai đâu? Nếu như suy đoán của bọn nó làm thật, cái kia có lẽ ba thần đài hợp nhất sau, bọn chúng có thể nghĩ biện pháp đem nó đưa đến thần giới. Có dạng này thần đài, yêu ma cung của thời, tất nhiên thế không thể đỡ. Vì vậy, yêu ma cung tại hơn 20 năm qua đến, cơ hồ sai phái ra tất cả thiên thần, tại toàn bộ hoang vực tìm kiếm hạ giới phương pháp. Tiếc nuối là, bọn chúng mặc dù một vạn năm này đến phát triển cấp tốc, có thể bọn chúng nội tình hay là quá nhỏ bé, ngắn ngủi 20 năm, không thể tìm tới bất luận cái gì hạ giới phương pháp. Cái này khiến bọn chúng âm thầm lo lắng, nhưng cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Rơi vào đường cùng, cướp đoạt nhân tộc bí cảnh một chuyện, chỉ có thể giao cho hạ giới yêu ma hai tộc hành động. Có thể để bọn chúng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, 4 tháng trước, đang lúc bọn chúng tìm tới cái nào đó hạ giới phương pháp manh mối, chuẩn bị xâm nhập tra tìm lúc, thần đại bí cảnh sự tình đột nhiên tại hoang vực truyền ra. Cơ hồ huyên náo mọi người đều biết tình trạng. Cái này khiến yêu ma cung cường giả đều động. Còn không đợi bọn chúng có cái gì động tác khác, liền có cái khác chủng tộc mạnh mẽ, thế lực giáng lâm yêu ma cung, ép hỏi bí cảnh sự tình. Đối mặt thực lực so với chúng nó tồn tại cường đại, yêu ma cung căn bản không dám có bất kỳ giấu giếm, một bên thầm mắng ngao thương, phàn miệu các loại hại tổ tông, một bên đem bí cảnh sự tình kỹ càng nói ra. Mà để bọn chúng im lặng là, biết được bọn chúng tất cả đều tại thần đài bên trên thu hoạch được nội tính, thiên phú tăng lên sau, thần giới rất nhiều chủng tộc đều biết bọn chúng tiềm lực to lớn, mặc dù không có đối bọn chúng xuất thủ, nhưng là trực tiếp đem yêu ma cung chia cắt. Cũng không phải là chia cắt tài nguyên, mà là chia cắt thành viên. Tất cả yêu ma cung cường giả đều bị riêng phần mình tộc đàn mang đi, cũng đánh lên cấm chế, cả đời không cách nào phản bội. Nhưng tin tức tốt là, bọn chúng sẽ có được trong tộc toàn lực bồi dưỡng, tài nguyên, công pháp các loại đều không thiếu. Mà Giao Dương, nó mặc dù là giao long, nhưng bởi vì tiềm lực lớn, cho nên chân long tộc muốn nó, chuẩn bị cho Giao Dương một cái thuế biến chân long cơ hội, để nó trở thành một tôn thần long. Có thể nói, Giao Dương là yêu ma cung tất cả trong thành viên, vận khí tốt nhất tồn tại. Bất quá, bởi vì nó là tân tiến phi thăng yêu giới cường giả, còn có ngao thương phương thức liên lạc, đối với bây giờ yêu giới cũng tương đối quen thuộc hơn, cho nên lần này hạ giới, ngao hâm mang tới nó. Các loại giải quyết xong bí cảnh sự tình, mới có thể trở về thần giới thuế biến chân long. Rất nhiều suy nghĩ lóe lên một cái rồi biến mất, Giao Dương trong lòng mang theo một tia đối với tương lai mỹ hảo ước mơ, lực lượng thần hồn rơi vào chuyển Tân Châu, cho Ngao Thương đưa tin. Kết quả, giang giác. Đột nhiên, chuyển Tân Châu bên trong truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng tạch tạch, chỉ thấy Ngao Thương đưa tin ấn ký trong nháy mắt sụp đổ. Một màn này, không chỉ có Giao Dương hơi sững sờ, cái khác vô số cường giả cũng là trong lòng đột nhiên trầm xuống. Giao Dương trầm giọng nói, xảy ra chuyện, Ngao Thương, tựa hồ bất lạc. Tình huống này chỉ có hai loại khả năng, một loại chính là Ngao Thương vẫn lạc, một loại khác chính là Ngao Thương phi thăng thần giới. Có thể 4 tháng trước, yêu ma hai tộc còn tại cùng đại càn đánh trận, Ngao Thương lại há có thể nhanh như vậy phi thăng. Ngao Hâm sắc mặt 10 phần âm trầm. Một tôn chân long, vậy mà vẫn lạc tại hạ giới, đại càn đang chém. Mà cương giả khác thì là thần sắc quái dị, không hiểu. Nguyên bản, bọn chúng lần này hạ giới, cũng chỉ là dò xét một chút ba cái bí cảnh. Mặc dù bí cảnh đã đổ nát, cơ hồ xem như hoàn toàn hủy đi, nhưng mà ai biết phải chăng có thể chữa trị đâu. Mà lại, ba cái bí cảnh hợp nhất phải chăng có cái khác biến hóa? Những này bọn chúng đều không được mà biết. Bọn chúng hạ giới chính là muốn biết những đáp án này. Nhưng bây giờ, nguyên bản 4 tháng trước còn có thể để ép đại càn đánh yêu ma hai tộc, nó yêu giới người mạnh nhất, vậy mà bất lạc. Cái này khiến bọn chúng cảm thấy kinh ngạc đồng thời trong lòng đột nhiên khẽ động. Chẳng lẽ đại càn đã đem ba cái thần đài hợp nhất thu được năng lực khác? Hẳn là dạng này, không phải vậy, dựa theo 4 tháng trước tin tức nhìn, đại càn cũng không phải yêu ma lượng giới đối thủ. Hắc hắc, kể từ đó, ta ngược lại thật ra đối với cái này thần đài càng phát ra tò mò. Lúc này, chúng cường đối với thần đài tràn đầy chờ mong, hận không thể lập tức tiến về đại càn, đem thần đài cướp đoạt tới tay. Ngao Hâm đối với cái này cũng có chút bức thiết, không có lại nhiều là chân long vẫn lạc mà phẫn nộ, hỏi: "Giao Dương, ngươi biết chỗ này vị diện là địa phương nào? Cách các ngươi yêu giới có bao xa?" "Không biết, nơi này ta cũng không có tới qua." Giao Dương lắc đầu. Nghe nói lời ấy, đông đảo cường giả đều mặt lộ thần sắc thất vọng. Tiếp lấy, có cường giả nói: "Nếu như thế, vậy chúng ta tách ra hành động đi, tìm được trước một cái có sinh linh vị diện, tra tìm một chút tiến về đại càn lộ tuyến." "Không sai, đi." "Chư vị gặp lại." "Hắc hắc, chư vị, xem chúng ta ai trước cướp được thần đài." Nhất thời, đông đảo cường giả liền hóa thành điều thú phi. Bọn chúng vốn là muốn để Giao Dương dẫn đường, cùng một chỗ tiến về yêu giới, đại càn, kết quả nơi này quá hoang vu, Giao Dương đều không có tới qua. Vậy còn lãng phí thời gian nào? Chương 251, Ngao Hâm kinh hãi. Chư cường kích động chương 251, Ngao Hâm kinh hãi. Chư cường kích động gặp chư cường thuấn di rời đi. Hắc Miêu cũng đội vàng nói tốt thượng, chúng ta cũng tách ra tìm kiếm đi, không thể để cho bọn chúng dẫn đầu đến đại càn. "Ân, các ngươi đi thôi, một khi tìm tới có sinh linh vị diện, biết tiến về đại càn lộ tuyến, trước tiên cho ta biết." Ngao Hâm gật đầu đồng ý là. Một mèo nhất giao lập tức liền đội vàng gật đầu, lập tức thi triển thần thông, từ nơi đây rời đi. "Nay thần đại, ta chân long tộc tình thế bắt buộc, ai cản được ta, ta liền giết ai." Ngao Hâm ánh mắt lạnh lẽo quét mắt một chút cường giả khác rời đi phương hướng, cũng không có trì hoãn thời gian, khổng lồ chân long thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Trong nháy mắt, vùng tinh không này lại khôi phục lại yên tĩnh trạng thái. "Ông, Ngao Hâm là chân long tộc thiên kiêu, thiên phú cao, thực lực mạnh. Tuy bị hạn chế tu vi, nhưng công pháp thần thông cũng không thụ ảnh hưởng, nó ở trong tinh không cực tốc thuấn di, mỗi một lần thuấn di đều có thể vượt qua mấy viên tinh cầu. Cho dù là vượt qua một cái vị diện, cũng tốn hao không mất bao nhiêu thời gian. Thuấn di cảm giác thực tốt ta." Ngao Hâm không khỏi có chút cảm thán. Tại thần giới, không đối không gian quy tắc có nhất định lĩnh ngộ, căn bản là không có cách thuấn di. Tôn thượng, ta có tin tức trọng đại. Đột nhiên, ngay tại thuấn di Ngao Hâm nhận được Hắc Miêu đưa tin, nó lập tức không khỏi kích động lên. Nhưng khi nó nhìn thấy đưa tin nội dung lúc, khổng lồ chân long thân thể trong nháy mắt dừng ở trong tinh không, không nhúc nhích, hoàn toàn cứng ngắc, phản phất một bộ thi thể. Đôn đốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Đờ Đẫn Ngao Hâm lấy lại tinh thần, trong hai mắt bộ phát ra nồng đậm đến cực hạn quang mang, trên thân cường đại nguyên khí trong nháy mắt sôi trào, cũng mang theo từng đạo uy lực mạnh mẽ lôi đình lấp lóe. 700 chân long, cái này sao có thể? Ngao Hâm vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, hai mắt tràn đầy kinh hãi. Tin tức này là Hắc Miêu truyền đến, mà trong tin tức cho để nó chấn kinh đến thể nội nguyên khí mất khống chế tình trạng. 700 chân long, cái số này quá mức khoa trương. Phải biết, cho dù là hoang vực thần long bộ tộc, chân long số lượng cũng xa xa không đạt được 700 số lượng. Nó luôn luôn lấy chân long thân phận làm ngạo. Chân long địa vị tôn sùng tại toàn bộ thần giới, vô luận là ở đâu một vực, bọn chúng chân long bộ tộc địa vị, thực lực đều là số 1 số 2. Có thể nó không nghĩ tới, chỉ là hạ giới bị diện, vậy mà có thể xuất hiện 700 chân long. Đồng thời, những này chân long còn tất cả đều là tu luyện tới võ thần chi cảnh, đều là ngụy luyện ủy. Cái này, quả thực là kỳ tích. Nhưng là ngay sau đó, Ngao Hâm mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, hai mắt gần như phun lửa, cắn răng nói, "Lục Đạo, thật sự là thật can đảm, dám đem tộc ta thần long xem như tọa kỵ, ta nhất định phải đưa ngươi chịu hồn luyện phách." Ngao Hâm mười phần tức giận. Đường đường thần long, thế mà bị một cái hạ giới vị diện chỉ là võ thần xem như tọa kỵ, đôi này nó chân long tộc tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Nó thể, không chỉ có muốn đem Lục Đạo giết chết, còn muốn diệt Bất Hủ Tông, muốn để Bất Hủ Tông tông chủ, đệ tử toàn bộ nhận hết tra tấn mà chết. Ngao Hâm tức giận phát tiết một phen sau, rất nhanh tỉnh táo lại. 700 chân long, vì sao hạ giới sẽ xuất hiện nhiều như vậy chân long? Ngao Hâm rất không minh bạch. Khổng lồ như thế số lượng chân long, cùng thực lực của bọn nó, đều để Ngao Hâm khó hiểu. Cần biết, liền xem như chính nó, thiên tư phi phàm, lúc trước tấn thăng tiên thiên lúc, vì tiết kiệm thời gian, cũng bất quá là trước tấn thăng ngụy luyện tùy thôi. Mà cho dù là dạng này, thiên phú của nó, thực lực, tại hoang vực chân long tộc thế hệ tuổi trẻ, cũng là đứng đầu nhất tồn tại. Nhưng bây giờ, chỉ là hạ giới một cái nho nhỏ Bất Hủ Tông, thế mà xuất hiện 700 vị dạng này chân long, từng cái đều là ngụy luyện thủy, từng cái đều có thể cùng nó năm đó so sánh. Nó không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Tư chất vẫn còn tốt, chân long tộc liền không có tư chất quá kém tồn tại. 700 cực phẩm tư chất, nó là hoàn toàn có thể lý giải, cũng không giật mình. Thế nhưng là, nếu như lại thêm cực cao nội tính, cái này mười phần dị thường. Chẳng lẽ là bởi vì cái kia thần đài? Ngao Hâm trong nháy mắt liên tưởng đến ba phần thần đài, bất quá tiếp lấy lại cảm thấy có chút kỳ quái, thầm nghĩ, thế nhưng là không phải nói thần đài công năng chỉ có thể tăng lên ngộ tính, thiên phú, cùng lĩnh ngộ công pháp sao? Không nghe nói có thể chế tạo chân long a? Cái khác còn dễ nói, vô luận là tư chất, ngộ tính, dùng cái kia ba cái thần đài bí cảnh đều có thể giải thích được đi qua. Có thể chân long bản thân mới là mấu chốt. Đây chính là chân long, không phải mãng xà, giao long. Chân long, bất luận cái gì một đầu chân long xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào đều có thể dẫn phát hoành động. Liền xem như thần giới hoang vực đều là như vậy. Nhưng tại hạ giới một cái tinh cầu bên trên, thế mà duy nhất một lần xuất hiện 700 chân long, trước đó vậy mà không có bất kỳ tồn tại gì phát hiện điểm này. Trừ Càn Vũ đại lục bên ngoài, ngoại giới đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả. Cái này rất khác thường. Chẳng lẽ ba cái thần đài dung hợp sau, bí cảnh công năng càng nhiều, có thể chế tạo chân long? Theo bản năng, Ngao Hâm không khỏi đem những này chân long xuất hiện nguyên nhân đổ cho bí cảnh. Không phải vậy, nó thật sự là nghĩ không ra còn có loại nào có thể sẽ xuất hiện nhiều như vậy chân long. Bởi vì liền xem như nó chân long tộc, muốn để một đầu giao long lột sắc thành chân long, đều cần tại hóa long chỉ bên trong tẩy luyện huyết mạch, mà lại xác suất thành công còn không cao. Càng đều có thể hơn có thể là hóa thành bán long tồn tại. Đồng thời, hóa long chỉ là thiên địa dị bảo, một khi hao hết trong ao năng lượng, liền cần tốn hao 100 năm thời gian góp nhặt. Nói cách khác, hóa long chỉ 100 năm mới có thể sử dụng một lần. Có như thế dị bảo hoang vực chân long tộc, vô số năm qua đều không thể xuất hiện 700 chân long, hạ giới một cái Bất Hủ Tông, dựa vào cái gì có thể có? Nó chỉ có thể tin tưởng, đây là bí cảnh năng lực. Về phần cái gì Lục Đạo, cái gì Bất Hủ Tông, cũng bất quá là tại bí cảnh trợ giúp bên dưới trở thành võ thần thôi. Không có bí cảnh, bọn hắn chẳng là cái thá gì. Bây giờ, bọn hắn vậy mà bởi vì khống chế bí cảnh, dám để chân long làm thuốc lưới, đám người này tất cả đều có đường đến chỗ chết. Hừ, nếu bí cảnh có chế tạo chân long chỉ năng, những này chân long cũng không có tồn tại cần thiết. Lúc này, Ngao Hâm ánh mắt băng lãnh, mười phần lạnh nhạt, âm thanh lạnh lùng nói, đã trở thành tọa kỵ, vậy liền không xứng có được chân long tộc thân phận, huyết mạch của các ngươi, ta chân long tộc sẽ thật tốt lợi dụng. Tại thời khắc này, tại Ngao Hâm trong lòng, nghiễm nhiên đã tuyên cáo Lục Đạo, Bất Hủ Tông đệ tử, Bất Hủ Tông tọa kỵ tử vong. Như vậy bí cảnh, nhất định phải thuộc về ta chân long tộc. Ngao Hâm lúc này đối với bí cảnh là tình thế bắt buộc. Nguyên bản, nó chỉ là nghe theo trong tộc cường giả mệnh lệnh, hạ giới dò xét bí cảnh sự tình, nhưng bởi vì bí cảnh đã hủy hoại, không chỉ có là nó, rất nhiều cường giả khác đối với bí cảnh cũng chỉ là hiếu kỳ, cũng không phải là nhất định phải đạt được không thể. Nhưng bây giờ, ý nghĩ của nó thay đổi. Nó tin tưởng, cường giả khác cũng hẳn là như vậy. Nghĩ đến cái này, Ngao Hâm ánh mắt không khỏi lạnh lẽo, các ngươi tốt nhất là không nên sinh lòng tham niệm, không phải vậy, hạ giới chính là các ngươi nơi chôn thây. Có thể chế tạo chân long bí cảnh, nó không cho phép bất luận cái gì ngoại tộc nhúng chạm. Tiếp lấy, Ngao Hâm vội vàng đưa tin Hắc Miêu, Giao Dương tụ hợp, cùng một chỗ chạy tới Càn Vũ đại lục. lúc này đối với nó tới nói, thời gian cực kỳ quý giá, có thể nói tranh thủ thời gian. Nó nhất định phải dẫn đầu giành được bí cảnh. Mặc dù nó tin tưởng, coi như cường giả khác cướp được bí cảnh, nó cũng có thể bằng vào thực lực cường đại cướp về, nhưng nó không muốn ra đương nhiệm ý gì bên ngoài. Về phần lục đạo, bất hủ tông, hoàn toàn bị nó xem nhẹ. Chỉ là võ thần, còn không phải võ thần viên mãn, đồng thời công pháp, thần thông phẩm giai cũng thấp, loại tồn tại này, cho dù đều là ngụy luyện thủy, số lượng lại nhiều, cũng sẽ không bị nó nhìn ở trong mắt. Sâu kiến mà thôi, thiện tay có thể diệt. Tôn thượng, rất nhanh, thông qua đưa tin, Ngao Hâm liền cùng Hắc Miêu, Giao Dương tụ hợp. Các ngươi tiến động phủ của ta đến đi đường. Ngao Hâm thực lực, thần thông, đều so Hắc Miêu, Giao Dương càng thêm cường đại, nó cần thời gian đang gấp, cho nên trực tiếp đem hai vị này tùy tùng thu vào động phủ, lập tức điên cuồng thi triển cường đại thân pháp thần thông, hướng về một phương hướng thuấn di mà đi. Phương hướng này chính là tiến về Càn Vũ Đại Lục phương hướng. Kỳ thật, vùng vũ trụ này tương đối vắng vẻ, cách Càn Vũ Đại Lục từ xa, dưới tình huống bình thường, Càn Vũ Đại Lục phát sinh sự tình sẽ không truyền đến nơi này. Làm sao Càn Vũ Đại Lục thiên ngoại tiên chiến sự tại toàn bộ hạ giới đều sớm đã truyền khắp? Cho nên, kề bên này vị diện võ thần cũng biết Càn Vũ Đại Lục yêu ma lượng giới phương vị, lấy Hắc Miêu cường đại, tự nhiên rất dễ dàng liền được lộ tuyến. Đồng dạng, nếu phụ cận có sinh linh tồn tại, còn có võ thần, cái khác hạ giới thiên thần cường giả cũng đều tuần tự biết được lộ tuyến, phương vị, nhao nhao thuần gì, tranh nhau chen lấn chạy tới Càn Vũ Đại Lục. Bí cảnh này đến cùng có lai lịch gì? Vậy mà như thế thần kỳ. Chơi ạ, dạng này bí cảnh, tại sao lại xuất hiện ở hạ giới? Nó rốt cuộc là thứ gì a? Bí cảnh này, nếu có thể chế tạo thần long, phải chăng cũng có thể tăng lên chúng ta những chủng tộc này huyết mạch đâu? Bí cảnh này không chỉ có thể chế tạo thiên tiêu, còn có thể chế tạo chân long, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu như thần giới chiếm được tin tức này, khẳng định sẽ gây nên tất cả chủng tộc điên cuồng. Không đối, đại chiến kết thúc đã qua một tháng, thần giới khẳng định biết tin tức này, sợ rằng sẽ điều động càng nhiều cường giả hạ giới. Bực này bí cảnh, tuyệt không phải ta hoang vực tất cả, nhất định phải đạt được nó, tộc ta có thể hay không vượt khởi, có thể hay không đi ra hoang vực, xương bá thần giới, liền nhìn nó. Giờ này khắc này, rất nhiều thiên thần cường giả, nhao nhao ở trong lòng hò hét, ánh mắt cuồng nhiệt mà tham lam. Bọn chúng, tất cả đều đem chân long xuất hiện, đổ cho bí cảnh hiệu quả, không có bất kỳ cái gì một vị thiên thần, đem nó cùng lục đảo liên tưởng đến nhau. Hiện tại trong lòng của bọn nó, bí cảnh nghiễm nhiên đã là bọn chúng vật trong bàn tay. Cùng Càn Vũ Đại Lục, cùng Đại Càn, cùng lục đảo, cùng bất hủ tông, cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ quan hệ. Tại bọn chúng xem ra, sự xuất hiện của bọn nó liền đã nhất định bí cảnh đổi chủ. Đây là chuyện đương nhiên. Cứ như vậy, ôm rất nhiều tâm tư, hơn 10 vị bị hạn chế tu vi tiên thần cường giả, nhanh như điện chớp, hướng về Càn Vũ Đại Lục thuấn di mà đi. Rốt cục, tại vượt qua trùng điệp vị diện, vượt qua vô số ngôi sao sau, Ngao Hâm dùng tuyệt đối thực lực, dẫn đầu giáng lâm Càn Vũ Đại Lục thiên ngoại tiên. Bí cảnh là của ta. Ngao Hâm kích động nhìn thiên ngoại tiên cường đại trận pháp, cùng Hắc Miêu, Giao Dương cùng một chỗ, không chút do dự đối với trận pháp phát động công kích. Chương 252, lấy 1 địch 3. Lục Đạo Cường Đại chương 252, lấy 1 địch 3. Lục Đạo Cường Đại ầm ầm, đạo thần thông cường đại đến cực điểm, mãnh liệt đánh vào thiên ngoại thiên nhờ trận bên trên. Ông nguyên bản nhìn như phổ thông thần trận, nhận được công kích trong nháy mắt, lại thể hiện ra viễn siêu thần trận năng lực phòng ngự. Tiếp lấy, ba vị thần sắc kích động thần giới cường giả, đã nhìn thấy chính mình đánh ra thần thông, rơi vào thiên ngoại thiên nhờ trận bên trên, vậy mà vẹn vẹn chỉ là để trận pháp lung lay, cuối cùng bình yên vô sự. Cái này sao có thể? Ngao Hâm ba vị từ thần giới xuống thiên thần, đều có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Bọn chúng thế nhưng là đường đường thần giới thiên thần cường giả, mặc dù tu vi nhận thiên địa hạn chế, có thể thần thông không có, lấy thực lực của bọn nó, đồng loạt ra tay tình huống dưới, vậy mà không thể đánh vỡ chỉ là hạ giới thần trận. Cái này khiến bọn chúng có chút không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trận pháp này, rõ ràng nhìn phẩm giai cũng không cao, chỉ là thần trận mà thôi. Vì sao lực phòng ngự mạnh như thế? Thậm chí đạt tới thiên thần cấp trận pháp cường độ, cái này sao có thể? Toàn lực xuất thủ, công phá nó. Ngao Hâm trong nháy mắt lấy lại tinh thần, phân phó Hắc Miêu, Giao Dương, cùng một chỗ toàn lực xuất thủ, công phá hộ trận. Ông. Nhưng vào lúc này, Lục Đào từ động phủ đi ra, bước ra một bước, trong nháy mắt xuất hiện tại hộ trận bên ngoài, đứng tại ba vị thiên thần trước mặt, khẽ cười nói, ta coi là thần giới cường giả chí ít cũng sẽ tự kiểm chế thân phận trước gọi trận. Không nghĩ tới càng như thế không chịu nổi, làm đánh lén. Hừ, chúng ta cái này không phải liền là đang khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi cho rằng bằng vào ta các loại thực lực, công không phá được ngươi rác rưởi này trận pháp? Ngao Hâm hừ lạnh một tiếng, lập tức quan sát tỉ mỉ Lục Đào, ánh mắt không hiểu, hỏi, ngươi chính là Lục Đào? Không sai. Lục Đào gật đầu thừa nhận, đồng dạng hiếu kỳ dò xét ba vị thiên thần cường giả, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Ngao Hâm trên thân, mắt lộ ra vẻ kỳ dị, nói trên người ngươi khí tức, tựa hồ so cái khác hai vị càng mạnh, là nguyên bản tu vi cao hơn, hay là bởi vì ngươi là chân chính luyện thủy? Lục Đào lúc này nội tâm hết sức kích động, hắn không nghĩ tới, lần này thần giới xuống cường giả, lại có một vị là chân chính luyện thủy. Kể từ khi biết thiên địa lại biến, cái gọi là luyện thủy là ngụy luyện thủy sau, Lục Đào vẫn muốn biết được chân chính luyện thủy điều kiện cùng tấn thăng phương pháp, nhưng là cho dù hắn tấn thăng võ thần, đem tư chất tăng lên đến thần phẩm thượng đẳng, lĩnh ngộ rất nhiều thiên giai thượng phẩm công pháp đến viên mãn, đều không thể để cho mình luyện tùy tiến thêm một bước. Nhưng bây giờ, hắn thấy được hy vọng. Mặc dù hắn mặt ngoài là tại hỏi thăm, nhưng nội tâm sớm đã xác nhận, trước mắt đầu này chân long chính là luyện tùy. Hắn bây giờ thiên nhãn đã thăng cấp đến thiên giai trung phẩm, uy năng đạt tới hồng giai hạ phẩm, xem thấu Ngao Hâm một chút tình huống, hay là không khó. chỉ là hạ giới sâu kiến, lại cũng như toan bước vào luyện thủy chi cảnh. Ngao Hâm cười lạnh một tiếng, tựa hồ cũng không có đem Lục Đạo để vào mắt, tiếp lấy ngưng tiếng nói, "Lục Đạo, giao ra bí cảnh, ta thả các ngươi một con đường sống như thế nào?" Lục Đạo nghe vậy, lông mày nhíu lại, lập tức trong nháy mắt minh ngộ tới, những này thần giới cường giả, đem chân long xuất hiện nguyên nhân, hiểu lầm thành là bí cảnh. Kỳ dị như vậy bí cảnh, há có thể giao cho ngươi? Lục Đạo lắc đầu, cười nói, "Không bằng dạng này, ngươi đem tấn thăng chân chính luyện tùy chi pháp cáo chi ta thả các ngươi một con đường sống như thế nào?" "Ngươi muốn chết?" Ngao Hâm nghe vậy nổi giận, chỉ là hạ giới võ thần, dám uy hiếp thiên thần, quả thực là muốn chết. "Giết!" Tiếp theo một cái chớp mắt, theo Ngao Hâm một tiếng gầm thét, ba vị thần giới thiên thần cường giả trong nháy mắt thẳng hướng Lục Đạo. Đôn đốt. Ngao Hâm vừa ra tay, chính là mình thiên phú thần thông, một đạo uy thế vô địch lôi đỉnh từ nó thân thể mãnh liệt bắn mà ra, hóa thành một đạo lồng giam, từ bốn phương tám hướng chụp vào Lục Đạo. "Ngao!" Đồng thời, Ngao Hâm gầm lên giận dữ, phát động chính mình một đạo khác thiên phú thần thông, Long Uy. Uy thế cường đại Long Uy, theo long ngâm mà ra, không chỉ có đánh phía Lục Đạo, càng là tràn ngập hướng chúng quanh tinh không, tại đảo loạn tinh không, không để cho Lục Đạo thuần di rời đi. "Meo." Cùng lúc đó, Hắc Miêu nhẹ nhàng kêu to một tiếng, toàn bộ thân thể thuần di đến Lục Đạo phía sau, thể nội thần thông nhất chuyển, tác dụng tại trên móng vuốt, một chảo chụp vào Lục Đạo. Một chảo này uy năng cường đại, ngay cả trong tinh không không gian đều tạo nên một tia gợn sóng. "Ngao." Cùng một thời gian, một bên Giao Dương ngửa mặt lên trời một tiếng long ngâm, thiên phú thần thông Long Uy tràn ngập, công kích về phía Lục Đạo, đồng thời, nó phần gãy chỗ, một viên đặc thù lần phiến hàn quang lóe lên, hóa thành một thanh đen kịt trường kiếm, hàn quang lẫm liệt, một kiếm chém về phía Lục Đạo. Ba vị thiên thần cường giả công kích, đều tại trong nháy mắt đánh ra. "Ông." Hai đạo tiếng long âm, hai đạo long uy, đồng thời tác dụng tại Lục Đạo trên thân, cho dù Lục Đạo là ngụy luyện thủy, có thể không nhìn Giao Dương Long Uy công kích, cũng vô pháp ngăn cản được Ngao Hâm vị này chân luyện thủy long uy. Bất quá, Lục Đạo đối với cái này đã sớm chuẩn bị. Sớm tại xuất hiện tại thiên ngoại thiên lúc, Lục Đạo cũng đã đem hỗn hợp, thăng cấp sau hồn trùng sử xuất, bao phủ lại thần hồn của mình, không nhận thần hồn công kích. Vang một tiếng, Ngao Hâm cường đại long uy công kích, rơi vào hồn trùng bên trên, chỉ là để hồn trùng có chút dập dờn, cũng không có đối với Lục Đạo thần hồn tạo thành ảnh hưởng chút nào. "Ngươi là gan thật là lớn, lại dám tới gần ta." Cơ hồ là đồng thời, Lục Đạo cười lạnh một tiếng, tiêu giao du thần thông thi triển, cả người gần như là như thuần gì, không chỉ có tránh thoát Hắc Miêu, Giao Dương công kích, càng là xuất hiện tại Hắc Miêu phía sau, đồng dạng một kiếm hướng nó chém ra. Khi Hắc Miêu phản ứng thần tốc, thân thể cũng là mười phần linh hoạt, đột nhiên xoay người một cái, vậy mà lấy huyết đục chi khu, dùng nó vướt mèo ngăn cản bên dưới Lục Đạo cường đại một kích. "A!" Lục Đạo một tiếng nhẹ kêu. Hắn phát hiện, Hắc Miêu vững vàng đón đỡ lấy hắn một kích sau, nó vướt mèo vậy mà hoàn toàn không ngại, cái này có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Phải biết, hắn thanh thần kiếm này, thế nhưng là dùng nhất giai vật liệu chế tạo, từ lê giai một đường thăng cấp đi lên, uy năng của nó, độ cứng, sớm đã xa xa siêu việt thần khí tiêu chuẩn. Chỉ có như vậy, đều không thể một kiếm chặt đứt Hắc Miêu vướt mèo. Bất quá, so sánh Lục Đạo kinh dị, Hắc Miêu lại là nhịn không được lên tiếng kinh hô, làm sao có thể? Hắc Miêu mười phần chấn kinh. Nó vướt mèo thật không đơn giản, trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, sử dụng hoang giai thần thông rèn luyện, vô luận nó độ cứng hay là uy năng, đều có thể so với thiên thần khí. Nhưng tại nó dưới một chảo, Lục Đạo thần khí thế mà chưa từng xuất hiện bất kỳ tổn thương gì, tuy là phòng ngự, nhưng cũng ẩn chứa công kích, không phải là kết cục như vậy. Nó có chút ngộp, lại liên tưởng đến vừa rồi trận pháp, cùng Lục Đạo thân pháp, ngăn cản Ngao Hâm Long Uy. Trong chốc ngắn này, Hắc Miêu thu hồi lòng kinh thị. Coi chừng, tiểu tử này không đơn giản. Đồng dạng, Ngao Hâm cũng nhìn ra Lục Đạo bất phàm, nhắc nhở một tiếng. Bất quá, nó cũng không lo lắng Lục Đạo có thể đào tẩu. Bởi vì, nó lôi đỉnh lao lung, đã đem Lục Đạo bốn phía bao lại, tại nó lôi đỉnh lao lung bên dưới, cho dù là thuần di, đều không thể rời đi. Lục Đạo nhìn qua bao phủ mà đến lôi đỉnh lao lung, chỉ là cười hắc hắc, thân pháp thi triển ở giữa, một kiếm chém về phía Giao Dương lần phiến. Còn một tiếng, hai kiếm tấn công, một cỗ lực lượng khổng lồ từ trong trường kiếm vào tới, tựa như muốn xé nát Lục Đạo thân thể. Nhưng ở Lục Đạo nội nguyên trùng kích vào, nguồn lực lượng này bị hóa giải là vô hình, mà Giao Dương lần phiến thì là vô hại bị đánh lui. Tiếp lấy, tại Giao Dương khống chế bên dưới, lần phiến lần nữa hướng Lục Đạo đánh tới. Đôn đốt. Cùng một thời gian, lôi đỉnh lao lung không ngừng thu nhỏ, chụp vào Lục Đạo, cường đại lôi đỉnh tích lý ba lạp rung động, phát ra vô tận uy thế. Từng đạo lôi đỉnh chi lực đánh về phía Lục Đạo. Chết cho ta. Hắc Miêu cũng tại lôi đỉnh lao lung bên trong, những lôi đỉnh này không có công kích nó chỉ là đứng ở đằng xa, không ngừng cơ bước mèo, từng đạo cường đại trảo ảnh công hướng Lục Đạo. Đối mặt rất nhiều cường đại công kích, Lục Đạo nghiêm nghị không sợ. Vô Lậu. Theo Lục Đạo tâm ý khẽ động, phòng ngự thần thông Vô Lậu thi triển mà ra, chỉ thấy một đạo dày đặc đến cực điểm phòng ngự hộ thuẫn xuất hiện tại Lục Đạo ngoài thân, đón đỡ tất cả lôi đỉnh, trảo ảnh. Ầm ầm, cường đại lôi đỉnh chi lực, trảo ảnh, nhao nhao rơi vào Vô Lậu bên trên, lập tức bộc phát ra chói mắt huyết quang. Ngao Hâm ba vị thiên thần cũng không khỏi sắc mặt vui mừng. Nhưng mà, huyễn quang còn chưa tan đi, ba vị thiên thần thần hồn liền đã nhìn thấy, tại cường đại như thế công kích đến, Lục Đạo bên ngoài cơ thể hộ thuẫn cũng chỉ là có chút lõm, căn bản chưa từng vỡ tan. Chớ nói chi là hành sát Lục Đạo. Tại sao có thể như vậy? Trong tinh không, ba vị thiên thần tất cả đều khiếp sợ nhìn qua Lục Đạo, trong ánh mắt tất cả đều là kinh hãi. Ngao Hâm nhịn không được hỏi, vì sao thần thông của ngươi sẽ như thế cường đại? Rõ ràng từ thần thông trên khí tức nhìn, chỉ là thiên giai trung phẩm thần thông, nhưng lực phòng ngự lại so hoang giai thượng phẩm còn cường đại hơn. Lục Đào cười nhạt một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không trả lời Ngao Hâm vấn đề. Lục Đào dù bận vẫn ung dung nhìn qua ba vị thiên thần, có chút thất vọng nói ra, nói thực ra, thực lực của các ngươi có chút yếu, nếu như chỉ là chút thực lực ấy, vậy các ngươi có thể lên đường. Chu thần. Dứt lời, Lục Đào đột nhiên hét lớn một tiếng, hai tay cầm kiếm, một kiếm hướng về Lôi Đình Lao Lung bên trong Hắc Miêu chém tới. Lần này, hắn toàn lực xuất thủ, đã không còn mảy may giữ lại. Chỉ thấy một đạo huy hoàng kiếm quang, chém qua tinh không, tướng tinh không trùng không gian vỡ ra một đường vết rách, trong nháy mắt, một đường lan tràn hướng Hắc Miêu trước mặt, chém về phía Hắc Miêu thân thể. "Meo, cho ta ngăn trở." Hắc Miêu quá sợ hãi, vội vàng gọi ra một viên màu đất hộ thuẫn che ở trước người, nên đón bên trên Chu Thần thần thông. Giang giác. Nhưng mà, khi đạo thanh âm này vang lên, Hắc Miêu song đồng không khỏi kịch liệt co rụt lại, toàn bộ thân hình phút chốc một chút biến mất tại nguyên chỗ, chỉ để lại một nửa đôi mèo. Xuy một tiếng, kiếm quang chớp mắt xẹt qua tinh không, không chỉ có đem Hắc Miêu hộ thuẫn chém vỡ, chặt đứt nó đôi mèo, càng là một kiếm xẹt qua Lôi Đình Lao Lung, đem nó chà phá. Làm sao lại mạnh như vậy? Giờ khắc này, không chỉ có Hắc Miêu kinh hai muốn tuyệt, liền ngay cả Ngao Hâm đều không thể lý giải đây hết thảy. Rõ ràng từ thần thông khí tức đến xem, chỉ là thiên giai trung phẩm thần thông mà thôi, nhưng uy năng hết lần này tới lần khác so hoang giai thần thông còn cường đại hơn. Loại thần thông này, tại trong trí nhớ của nó, căn bản không tồn tại. Nhưng chúng nó đã tới không kịp suy nghĩ nhiều, bởi vì Lục Đào đã hướng bọn chúng đánh tới. Chương 253, chân chính luyện thủy. Vậy ngược chi uy chương 253, chân chính luyện thủy. Vậy ngược chi uy sâu kiến chớ có cản rỡ. Ngao Hâm nổi giận. Nó, đường đường chân long tộc tiên kiêu, thế mà bị chỉ là một cái hạ giới sâu kiến không để vào mắt, người này dám chủ động thẳng hướng nó, cái này khiến Ngao Hâm cảm giác nhận lấy lớn lao vũ nhục. Các ngươi từ bên cạnh hiệp trợ, ta đến chém hắn. Ngao Hâm ánh mắt lạnh lẽo, lập tức công pháp vận chuyển, nhìn về phía Lục Đào, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không phải là muốn tấn thăng chân luyện thủy sao? Liên để ngươi xem một chút luyện thủy chi uy. Vừa mới nói xong, chỉ thấy Ngao Hâm nguyên bản liền so võ thần viên mãn còn cường đại hơn khí tức, đột nhiên lần nữa tăng vọt mấy lần. Cường đại như thế khí tức hiện hiện, để phụ cận tinh không đều trận trận rung động. Ân. Lục Đào nghe vậy, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn âm thầm thi triển thiên nhãn, quan sát Ngao Hâm tình huống trong cơ thể. Sau đó liền thấy, trong nháy mắt này, Ngao Hâm thể nội dày đặc tùy nguyên chi lực tràn ngập, vậy mà đem Ngao Hâm thể nội tinh, khí, thần lẫn nhau nối liền cùng một chỗ. Bọn chúng lẫn nhau chuyển hóa ở giữa, lại không có chút nào trì trệ. Tinh nguyên có thể tại trong nhục thân, trong nháy mắt chuyển hóa thành nội nguyên, thần nguyên. Nội nguyên cũng có thể ở trong đan điền, trong nháy mắt chuyển hóa thành tinh nguyên, thần nguyên. Đồng dạng, thần nguyên cũng là như vậy. Bọn chúng lẫn nhau chuyển hóa, không chỉ có là trong nháy mắt hoàn thành, mà lại cũng không cần thay đổi vị trí. Nghiễm nhiên là trong ngươi có ta, trong ta có ngươi. Cái này khiến Lục Đào hai mắt sáng rõ. Trước đó, Lục Đào từ luyện thủy tấn thăng tiên thiên sau, tại đem tinh nguyên chuyển hóa nội nguyên lúc, cần để cho tinh nguyên tiến vào đan điền mới có thể chuyển hóa. Nhưng Ngao Hâm vị này chân chính luyện thủy, lại không cần. Tại trong nhục thân liền có thể chuyển hóa, đồng thời, không chỉ là chuyển hóa nội nguyên, còn có thể chuyển hóa thần nguyên. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Trước đó Lục Đào chỉ có thể đem tinh nguyên chuyển hóa thành nội nguyên, cái khác đều không được. Đồng thời, tại Lục Đào thiên nhãn bên dưới, hắn còn phát hiện, khi Ngao Hâm đem tinh nguyên, nội nguyên chuyển hóa thành thần nguyên sau, trong cơ thể nó thần nguyên càng thêm hùng hậu, hoàn toàn không phải điệp ra thành gấp 3 đơn giản như vậy. Ngao, chuyển hóa trong nháy mắt hoàn thành, Ngao Hâm khổng lồ chân long thân thể, ở trong tinh không ngửa mặt lên trời gào thét, chấn thiên động địa tiếng long ngâm, vang vọng tinh không. Tựa như thiên uy giống như, chớp mắt rơi vào Lục Đào hồn hải. Vô hình long uy, nương theo lấy long ngâm, phản phất hóa thành vật hữu hình, đánh vào Lục Đào hồn trung phía trên. Khi, cương đại hồn trung, tại long uy hoành kích phía dưới, liên tiếp phát ra từng đợt tiếng rung, từng đạo long tại hồn trung bên trên xuất hiện. Giang giác. Tiếp theo một cái chớp mắt, hồn trung không chịu nổi trọng kích, trực tiếp sụp đổ. Ông. Uy thế kinh người long uy tiếp tục hoành kích, tựa như muốn đánh nát Lục Đào thần hồn, đập nát Lục Đào hồn hải. Nhưng mà, long uy vừa đánh nát hồn trung, một tòa hồn tháp lại xuất hiện. Phanh phanh phanh. Long uy cứ việc y nguyên cường đại, có thể đã có chút hết sạch sức lực, rơi vào hồn tháp bên trên, cũng vẹn vẹn để hồn tháp hơi rung nhẹ, cũng không có để hồn tháp phá toái. Đây hết thể nói đến phức tạp, nhưng là tại trong nháy mắt phát sinh. Thật mạnh. Lục Đào cảm ứng được Long uy cường đại, không khỏi thất kinh, đây chính là luyện thủy chi vì sao? Lục Đào không nghĩ tới, luyện thủy gia chỉ bên dưới, Ngao Hâm Long uy, vậy mà có thể đánh tan hắn hồn trung. Hắn hồn trung cũng không phải vật tầm thường, mà là có thể so với hồng giai hạ phẩm thần hồn võ kỹ tu luyện mà thành, thế mà bị kích phá. Cũng may hắn không chỉ có một kiện hồn trung. Có được rất nhiều thần hồn công pháp hắn, lại há có thể chỉ tu luyện ra một loại thần hồn phòng ngự đồ vật. Hồn trung, hồn tháp, hồn đỉnh, hồn kính trở chút. Đánh tan một kiện, còn có cái tiếp theo, oanh phá cái tiếp theo, còn có kiện thứ ba. Ngao Hâm Long Uy Thiên Phú, muốn chấn áp Lục Đào thần hồn, để Lục Đào không cách nào động đậy, đây không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Cơ hồ là đồng thời. Tại Ngao Hâm Long Uy Thiên Phú thi triển trong nháy mắt, Hắc Miêu, Giao Dương đều tâm hữu linh tê, mang theo cường đại thần thông, hướng về Lục Đào đánh tới. Tại bọn chúng xem ra, bị Ngao Hâm lấy luyện tụy chi lực, kết hợp tinh, khí, thần cùng một chỗ thi triển Long Uy thần thông công kích, Lục Đào tất nhiên ngăn cản không nổi, tất nhiên sẽ bị chấn áp. Cái kia Lục Đào liền sẽ giống như dê đợi làm thịt. Theo chúng nó nắm, có thể rất hiển nhiên, bọn chúng tính sai. Ngay tại bọn chúng tới gần Lục Đào trong nháy mắt, Ngao Hâm phát hiện không hợp lý, gấp giọng nói, "Không đối, mau lui lại." Đáng tiếc đã tới đã không kịp. Chém. Lục Đào đón bọn tới Hắc Miêu, Giao Dương, trường kiếm trong tay nhấc lên, trong khi đâm nghiêng một kiếm chém về phía Giao Dương. Xuy một tiếng, một đạo thật nhỏ kiếm mang từ trong trường kiếm bắn ra, cơ hồ mắt thường không thể gặp, nhưng nó xuất hiện, lại trực tiếp tướng tinh không vạch ra một đạo hẹp dài vết nước. Phảng phất một thanh cái kéo, tướng tinh không tấm này vải vóc cắt bỏ. Ngao! Giao Dương kinh hãi, hóa công làm thủ, đâm về Lục Đạo Lân phiến trong nháy mắt trở về thủ, ngăn tại kiếm mang phía trước. Giang giác, cực kỳ nhỏ tiếng vỡ vụn lên, lại làm cho Giao Dương ra đầu tê dại một hồi. Nó không chút suy nghĩ, điên cuồng thi triển thân pháp, giao long thân thể phảng phất cá trạch bình thường, chứ không trượt thu ở trong tinh không nhất chuyển, sát kiếm mang lướt qua. Phúc! Kiếm mang sát qua thân thể của nó, mặc dù chỉ là nhập thể nửa phần, có thể kiếm mang quá mức cường đại, đưa nó đôi rồng, trực tiếp từ giữa đó dựng thẳng vẽ thành hai nửa. Ngao! Giao Dương bị đau, nhìn không được phát ra một tiếng long ngâm, nhưng ngay sau đó, nó liền điên cuồng kêu cứu, tôn thượng, cứu ta! Cơ hồ tại nó mở miệng kêu cứu trong nháy mắt, Lục Đào đã xuất hiện tại phía sau của nó, trường kiếm trong tay hướng về sau gáy của nó rơi xuống. Dừng tay! Ngao hâm giận dữ, tinh nguyên, thần nguyên trong nháy mắt chuyển hóa thành nội nguyên, chui vào một đạo trong thần thông, hướng về Lục Đào đánh kích mà đi. Với anh, đạo thần thông này, đồng dạng cũng là một đạo kiếm pháp, nhưng nó uy lực lại so trước đó lôi đỉnh lao lung còn cường đại hơn mấy phần. Một tiếng ầm vang, kiếm pháp này chớp mắt cùng Lục Đào trường kiếm trong tay chạm vào nhau, để Lục Đào thân thể có chút dừng lại, đồng thời hướng về sau lùi lại, nguyên bản muốn hướng về Giao Dương cái hốt trường kiếm, chỉ trệ phía dưới, cuối cùng rơi vào trên phía sau lưng của nó. Xé rồi, lập tức trường kiếm cắm ở giao long trên lưng, theo Lục Đào lùi lại. Giao Dương chạy trốn, đem giao long toàn bộ nửa đoạn sau thân thể vẽ thành hai nửa, cuối cùng từ bốn là mở ra đôi rồng chỗ trượt xuống. Ngao! Giao Dương phát ra kêu đau một tiếng, quay đầu nhìn xem chính mình thê thảm thân thể, nhịn không được bi thống. Va đánh một tình huống dưới, nó thế mà suýt nữa bị Lục Đào đánh giết. Cái này khiến nó nhịn không được toàn thân run rẩy một chút. Nó thế nhưng là thiên thần cường giả, tu luyện rất nhiều hoang giai thần thông, kết quả không địch lại một cái hạ giới võ thần. Giao Dương xa xa né ra, cũng không dám lại tới gần Lục Đào, chỉ có thể trốn ở Ngao Hâm sau lưng. Một bên khác Hắc Miêu cũng là như thế. Cũng may vừa rồi Lục Đào công kích là Giao Dương, đối với nó chỉ là phát động một đạo đao pháp thần thông, uy lực không tính rất mạnh, không phải vậy, nó chỉ sợ cũng sẽ không tốt hơn. Ngươi thế mà có thể chống đỡ được tiên phú thần thông của ta, rất không tệ. Ngao Hâm ánh mắt kinh dị nhìn về phía Lục Đào. Thông qua Long Uy, nó có thể cảm ứng được, vô luận là hồn trùng hay là hồn thác, đều là lấy công pháp tu luyện ra được, cũng không phải là chân thực đồ vật, có thể lực phòng ngự vậy mà cường đại như vậy. So với tiên thần khí cũng không yếu mảy may. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nếu không phải có cái này hai kiện phòng ngự đồ vật, nó Long Uy tất nhiên có thể chấn trụ Lục Đào thần hồn. Bất quá, dù vậy, ngươi hôm nay ý nguyên khó thoát khỏi cái chết. Ngao Hâm ánh mắt lạnh lẽo, hờ hững nhìn Lục Đào một chút, đã trải qua tinh khí thần ba hợp một thuần dưỡng thần thông, trong nháy mắt theo nó thể nội bắn ra. Tích lạc. Đây là một viên lôi đỉnh chi châu. Hạt châu mặt ngoài có lít nha lít nhít lôi đỉnh lưu thoán, khi nó xẹt qua tinh không lúc, sau lưng chỉ để lại vô số điểm đen. Đó là không ở giữa bị kích phá điểm đen, cái này còn bèn bèn hạt châu mặt ngoài lôi đỉnh chi uy. Bởi vậy có thể thấy được, hạt châu bản thân uy năng sẽ có mạnh cỡ nào. Ầm ầm. Lôi đỉnh chi châu rơi vào vô lậu hộ thuẫn bên trên, trong nháy mắt nổ tung. Lập tức, một cỗ khổng lồ lôi đỉnh chi quang đem mảnh này tinh không đen nhánh, trong nháy mắt chiếu sáng. Chỉ thấy Lục Đào chỗ tinh không đã giống như vải rách bình thường nổ tung, hắn toàn bộ thân hình tựa hồ đã tiến vào trong vô tận hư không. Đôn đốt, lôi đỉnh tàn phá bừa bãi, đã đem Lục Đào cả người hoàn toàn bao phủ. Phúc. Hộ thuẫn thanh âm vỡ vụn băng lên, cơ hồ là trong nháy mắt mà thôi, Lục Đào vô lậu hộ thuẫn tại lôi đỉnh chi quang bên dưới liền hoàn toàn phá toái. Tiếp theo một cái chớp mắt, lôi đỉnh chi quang tiếp tục tàn phá bừa bãi, lại rơi vào một đạo khắc đồng dạng cường đại hộ thuẫn phía trên. Đáng chết, hắn làm sao lại nhiều như vậy phòng ngự thần thông? Ngao Hâm thầm hận. Nó có thể nhìn ra, Lục Đào hộ thuẫn từ trên uy năng tới nói đã vượt qua hoang giai cấp độ, loại thần thông này hắn vậy mà không chỉ một loại. Bất quá, mặc cho ngươi thần thông lại nhiều, ngươi cũng hẳn phải chết. Ngao Hâm quyết tâm. Tiếp theo một cái chớp mắt, nó phát động bảy ngược của chính mình. Nghịch lân của rồng chạm báo tất giận. Chân long bảy ngược là hết sức đặc thù tồn tại, cùng chân long thiên phú thần thông long uy so sánh đều không kém mảy may. Thậm chí trình độ nào đó tới nói, vậy ngược so với Long Uy còn muốn càng trọng yếu hơn một chút. Long Uy chỉ là thiên phú thần thông, đối với tu sĩ bình thường, sinh linh có thể tạo được chấn nhiếp tác dụng, chấn nhiếp nó thần hồn, hồn phách thuộc về là thần hồn công kích. Nhưng nó trên bản chất chính là thần thông, có thể cùng nó phối hợp sử dụng thần thông tương đối hơi ít. Mà vậy ngược không giống với, nó là vật hữu hình, tại chân long khống chế bên dưới có thể biến đổi hình dạng, hóa thành bất luận cái gì vũ khí công kích, còn có thể phối hợp tương ứng thần thông công kích, uy lực của nó càng thêm cường đại. Đồng thời, chân long tại trong quá trình tu hành cũng có thể không ngừng rèn luyện bảy ngược, hoàn toàn đem nó xem như bản mệnh pháp bảo một dạng đến luận dưỡng. Năm tháng dài đằng đẵng luận dưỡng, uy lực của nó như thế nào, có thể nghĩ. Bây giờ Ngao Hâm là thiên thần cảnh giới, mặc dù hạ giới sau tu vi bị hạn chế, có thể bảy ngược của nó sẽ không thoái hóa. Bảy ngược của nó đã sớm bị nó luận dưỡng đến sánh vai trung phẩm thiên thần khí trình độ. Suy suy suy, bảy ngược vừa ra, trong nháy mắt đánh tan Lục Đảo tam trọng hộ thuẫn, nó uy năng có thể thấy được luồng đốn. Có thể để Ngao Hâm ngậm bứt chính là, tại liên tiếp xuyên qua tam trọng cường đại hộ thuẫn sau, vậy ngược uy thế yếu bớt, mà Lục Đào bên ngoài cơ thể còn có cái khác hộ thuẫn. Ngươi đến cùng là quái vật gì? Ngao Hâm có chút không cam lòng. Rõ ràng Lục Đào sử dụng tất cả thần thông, trên khí tức đều là thiên giai trung phẩm mà thôi, nhưng uy năng không chỉ có vượt qua thiên giai, thậm chí vượt qua hoàng giai, đơn giản chưa từng nghe thấy. Hắc. Lục Đào đối với cái này chỉ là cười hắc hắc, không bị thương chút nào từ trong hư không giết ra, hiện tại, đến phía ta. Dùng lĩnh vực. Ngao Hâm nhìn về phía Hắc Miêu, Giao Dương, ngưng tiếng nói, hôm nay cho dù chết, cũng muốn giết hắn. Chương 254, lĩnh vực cường đại chương 254, lĩnh vực cường đại lĩnh vực. Hắc Miêu, Giao Dương hai vị thiên thần cường giả nghe vậy, đều là không khỏi giật mình. Thiên thần hạ giới, lại nhận hạ giới thiên địa hạn chế, chỉ có thể phát huy võ thần viên mãn tu vi cảnh giới, nhưng là bọn chúng nếu như muốn cưỡng ép sử dụng thiên thần tu vi lĩnh vực cũng là có thể, chỉ là cần bỏ ra một ít đại giới này rất lớn, nhẹ thì bản thân bị trọng thương tu vi rơi xuống, nặng thì thân tử hồn tiêu, từ đây thế gian không còn có bọn chúng tồn tại. Thật vất vả tu luyện tới thiên thần chi cảnh, ai nguyện ý bỏ ra như vậy đại giới? Nhất là Giao Dương, nó cũng không phải là thần giới bản thổ sinh linh, không có thần giới như vậy hậu đãi hoàn cảnh tu luyện, nó là tại hạ giới trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, từng bước một tu luyện tới thiên thần cảnh giới phi thăng thần giới. Nhưng hôm nay Ngao Hâm lại làm cho nó bước lên cảnh giới rơi xuống, thậm chí là bỏ mình phong hiểm sử dụng lĩnh vực, nó có chút không cam tâm. Thế nhưng là nó cũng minh bạch, ngay cả Ngao Hâm đang sử dụng luyện tùy chi năng cùng bảy ngược tình huống dưới đều không thể đem Lục Đào giết chết, thậm chí đều không có để Lục Đào thụ thương. Bọn chúng thật sự nếu không quả quyết một chút, sợ rằng sẽ bị Lục Đào chém giết ở hạ giới. Kết cục như vậy đồng dạng không phải bọn chúng muốn. Kỳ thật Hắc Miêu, Giao Dương biết bọn chúng có thể bỏ qua cướp đoạt bí cảnh, trực tiếp đào tẩu. Chỉ là cái này hiển nhiên không tại Ngao Hâm kế hoạch bên trong. Về phần bọn chúng đã cùng chân long tộc khóa lại cùng một chỗ, nếu là bỏ qua Ngao Hâm đào tẩu, trừ phi bọn chúng về sau liền sinh hoạt tại hạ giới, cũng không tiếp tục về thần giới. Không phải vậy, chờ đợi bọn chúng cũng chỉ là một con đường chết. Vì vậy, vậy liền liều mạng một lần đi. Hắc Miêu nhìn về phía Lục Đào ánh mắt lập tức lạnh lẽo đứng lên. Nếu như không phải Lục Đào, nó như thế nào bị buộc đến nỗi hoàn cảnh này? Mèo. Hắc Miêu kêu lên một tiếng, tiếp lấy ngạnh kháng thiên địa áp chế, cưỡng ép đem võ thần biến mãn tu vi hướng lên thiên thần chi cảnh tiến lên mà đi. Ầm ầm, thiên địa có cảm giác, trong tinh không trong nháy mắt vang lên trận trận tiếng sấm rền. Phúc, vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, Hắc Miêu liền đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi đi ra, khí tức có chút hề bại. Nhưng nó không có lên tiếng, tiếp tục nghịch phản thiên địa, tiến lên tu vi. Ngao. Một bên khác, Giao Dương cũng là như vậy. Đồng dạng gặp thiên địa chế tài, trong lúc vô hình, nó gặp thiên lôi manh kích, nguyên bản liền thảm không nỡ nhìn giao long thân thể, càng thêm rách nát. Ngao, đồng dạng. Ngao Hâm cũng lựa chọn để tu vi trở lại thiên thần cảnh giới. Mèo. Ngao. Ngao, tại trong nháy mắt này, Hắc Miêu, Giao Dương, Ngao Hâm ba vị thiên thần cường giả nhao nhao toàn lực trùng kích thiên địa hạn chế, trong nháy mắt xông phá võ thần viên mãn trần nhà, trở lại thiên thần chi cảnh. Nếu là hạ giới cái khác võ thần viên mãn, tấn thăng thiên thần sau sẽ dẫn tới thiên kiếp. Có thể bọn chúng cũng có. Bọn chúng vốn là thiên thần, chỉ là trở lại mà thôi, sẽ không dẫn tới thiên kiếp, cũng sẽ không để bọn chúng phi thăng tới thần giới. Trở lại thiên thần trong nháy mắt, lúc đầu bị áp chế tinh khí thần, lập tức có một bộ phận bị bọn chúng khống chế, nguyên bản hệ bài khí tức cũng là một chút khôi phục, thậm chí càng mạnh. Bất quá, lúc này ở trong cơ thể của bọn nó lại có từng đạo lực lượng vô hình, phản phất đao kiếm giống như, không ngừng hướng về nhục thể của bọn nó, đan điền, thần hồn gọt đi. Không chỉ có là muốn đem bọn chúng khống chế thiên thần lực lượng gọt đi, thậm chí càng chém tới nhiều thứ hơn. Thì như thọ nguyên, tư chất, nội tính, tốc chiến tốc thắng, không cần kéo quá lâu. Cảm nhận được tự thân hết thể đang bị thiên địa không ngừng cắt giảm, Ngao Hâm lập tức thúc giục một tiếng, tiếp lấy không chậm trễ chút nào xông về Lục Đảo. Là, tôn thượng. Hắc Miêu, Giao Dương cũng không có chỉ hoãn nửa phần, khống chế lĩnh vực sau, đồng dạng xông về Lục Đảo. Đánh lui Ngao Hâm vậy ngược Lục Đảo thấy vậy, ánh mắt ngưng tụ, chuẩn bị liều mạng sao? Lập tức, Lục Đào cười hắc hắc, Tiêu Giao Du trong nháy mắt thi triển, liền muốn ở trong tinh không na di rời đi, muốn kéo dài thời gian, để ba vị thiên thần bị thiên địa trừng phạt. Chờ chúng nó một lần nữa bị áp chế sau, lại chém bọn chúng. Kết quả, đúng lúc này, Hắc Miêu khẽ gọi một tiếng. Mèo. Thanh âm không lớn, hiệu quả lại vô cùng tốt. Nương theo tiếng mèo kêu vang lên, ông một tiếng, một đạo vô hình lĩnh vực từ Hắc Miêu trên thân trải ra mà mở, trong nháy mắt đem Lục Đào bao phủ. Suy. Sau đó chỉ thấy, Lục Đào nguyên bản muốn thuần di rời đi thân thể, thế mà đứng tại Hắc Miêu trong lĩnh vực, không thể rời đi. Chỉ là bay ra ngoài một khoảng cách. A, không có khả năng rời đi. Lục Đào hơi kinh ngạc, đối với Hắc Miêu lĩnh vực cảm thấy yêu kỳ. Hắn phát hiện, Hắc Miêu lĩnh vực tựa hồ chủ yếu là tác dụng tại phương diện tốc độ, cũng không phải là ngũ hành. Bất quá, lĩnh vực này vậy mà có thể làm cho hắn không cách nào thuần di rời đi, cái này khiến Lục Đào có chút ngoài ý muốn. Hắc Miêu cũng có chút kinh hỉ, nói tôn thượng, lĩnh vực của ta không chỉ có thể hạn chế tốc độ, còn có thể bài trừ thuần di hiệu quả. Nó vừa rồi chỉ là theo bản năng muốn ngăn cản Lục Đào rời đi mà thôi. Kết quả lại làm cho nó phi thường kinh hỉ. Lúc đầu chỉ là phương diện tốc độ lĩnh vực, ở trong tinh không lại còn có thể bài trừ thuấn di hiệu quả, đây quả thực là niềm vui ngoài ý muốn. Tại thần giới, lĩnh vực của nó nhưng không có năng lực như vậy. Tốt, hợp lực giết hắn. Ngao Hâm cũng là vui mừng quá đỗi, chỉ cần có thể áp chế Lục Đảo thuấn di rời đi, nó ắt có niềm tin giết Lục Đảo. Ông, Ngao Hâm, Giao Dương lĩnh vực cũng trong nháy mắt này triển khai, tam trọng lĩnh vực được ra, đem Lục Đảo tầng tầng bao lại. Ngao Hâm lớn tiếng nói, cho ta thêm cầm. Tốt. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Miêu đem lĩnh vực tác dụng tại Ngao Hâm trên thân. Hiu. Trong nháy mắt, Ngao Hâm tốc độ tăng gọn, chớp mắt rơi vào Lục Đảo sau lưng. Ông. Cùng lúc đó, Ngao Âm lĩnh vực tác dụng cũng phát huy ra, lĩnh vực của nó chủ yếu là nhằm vào Long Uy, Vảy Ngược cùng Lôi Đình Tăng Phúc. Mà bây giờ, nó phát động là Vảy Ngược của chính mình. Đồng thời, hay là tại Luyện Thủy, lĩnh vực Tăng Phúc dưới Vảy Ngược, nó lực công kích vô cùng cường đại. Chết cho ta. Ngao Âm khống chế Vảy Ngược, hướng về Lục Đào đầu mãnh liệt đâm xuống. Hừ. Lục Đào hừ lạnh một tiếng. Hắn cứ việc tại tam trọng lĩnh vực dưới hành động bị ngăn trở, nhưng hắn cũng là phản ứng thần tốc, lực lượng thần hồn quét đến Ngao Âm Vảy Ngược công kích, tâm ý khẽ động, 9 tầng thần tháp hiện hiện, đem Lục Đào thủ hộ. Phình một tiếng, đạt được Luyện Thủy, lĩnh vực Tăng Phúc cường đại Vảy Ngược, đánh vào 9 tầng thần tháp bên trên, trong nháy mắt đem thần tháp đánh bay. Giang giác. Một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn truyền ra, chỉ thấy thần tháp bên trên xuất hiện một đạo thật nhỏ vết rách. Cái này khiến Lục Đào trong lòng giật mình. Cũng may chỉ xuất hiện một vết nứt, cũng không hoàn toàn phá vỡ. Mà Ngao Âm thấy vậy một màn, hai mắt lại là tràn ngập chấn kinh. Đối mặt nó cường đại như thế công kích, chỉ là thần tháp, cũng chỉ là bị đánh ra một vết nứt, cũng không có bị kích phá, chớ nói chi là làm bị thương Lục Đào. Cái này khiến nó không thể nào tiếp thu được kết quả này. Không có khả năng, ngươi cái này thần tháp Ngao Âm hô to không có khả năng, muốn nói cái gì, nhưng nhìn lấy Lục Đào trên người thần tháp, há hốc mồm, lại cái gì cũng nói không ra. Quái gì? Thời khắc này Ngao Âm trong lòng chỉ có hai chữ này. Lục Đào trên người hết thảy đều cho nó một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Vô luận là trận pháp, thần thông hay là thần khí, đều là như vậy. Rõ ràng từ khí tức, phẩm giai các phương diện đến xem, những này đều như cũng ở vào võ thần cấp bậc cấp độ, có thể hết lần này tới lần khác, bọn chúng uy năng nhưng lại xa xa vượt qua võ thần. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Nó có chút không hiểu đây là vì cái gì. Trận pháp, thần khí đều miễn cưỡng có thể giải thích, đại khái là bởi vì sử dụng tài liệu cao cấp bố trí, luyện chế. Có thể công pháp, thần giới cũng không ít công pháp, phẩm giai tuy thấp, nhưng uy năng cường đại, loại công pháp này tại thần giới đều cực kỳ chân quý. Thế nhưng xa xa không cách nào cùng Lục Đào so sánh, vượt qua nhiều lắm. Từ thiên giai trung phẩm vượt qua đến hoang giai thượng phẩm, đơn giản không hợp thói thường. Luôn không khả năng Lục Đào là thần giới cái nào đó siêu cấp cường giả chuyển thế đi, nhưng hắn lại không có tiến vào Luyện Thủy, cái này không thể nào nói nổi. Cho nên Lục Đào trên người hết thảy tại Ngao Âm xem ra phi thường quái dị, không hề có đạo lý. Thậm chí nó cũng hoài nghi lúc trước đoán bí cảnh chế tạo chân long một chuyện phải chăng là thật. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ chỉ có giết Lục Đào mới có thể hiểu đây hết thảy, cũng mới có thể sống sót. Ngao Âm lập tức nói, tiếp tục cho ta thêm cầm, các ngươi cũng toàn lực xuất thủ, đánh nát hắn thần tháp, giết hắn. Là Hắc Miêu, Giao Dương đều là ứng thanh lĩnh mệnh. Hai vị thiên thần lĩnh vực bao phủ lại Lục Đào, Hắc Miêu phát huy ưu thế tốc độ, không ngừng tại Lục Đào trung quanh tiệm chuyển xê dịch, phối hợp trải qua rèn luyện bước mèo, vây quanh Lục Đào không ngừng công kích. Mặc dù sự cường đại của nó công kích, tại thần tháp mặt phòng ngự trước coi là cạo gió, có thể lại như thế nào cạo gió, nhiều lần tổn thương cũng không thấp. Hơn nữa nó còn chuyên chọn thần tháp vết rách công kích, ý đồ để vết rách mở rộng. Đồng dạng, Giao Dương cũng là đánh ra chính mình rèn luyện đặc thù lần tiến, đem nó hóa thành trường kiếm, phối hợp thần thông, tại Hắc Miêu lĩnh vực gia trì bên dưới, đồng dạng là tốc độ bạo tăng, không ngừng công kích Lục Đào thần tháp. Lĩnh vực của nó tăng phúc chính là tự thân kiếm đạo tiên phú, do lần phiến hóa thành trường kiếm, công kích vô địch. Đôn đốt. Tại Hắc Miêu, Giao Dương công kích thời điểm, Ngao Âm tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, một bên lấy Vảy Ngược công kích Lục Đào, một bên sử xuất Lôi Đỉnh lão lùng, oanh kích thần tháp. Mà nó Lôi Đỉnh chi châu đã nằm trong quá trình chuẩn bị. Tại lĩnh vực tác dụng dưới, vô luận là Lôi Đỉnh lão lùng hay là Lôi Đỉnh chi châu, cái này hai đạo thần thông làm lạnh, đều hết sức nhanh chóng. Đây chính là lĩnh vực, không chỉ có là áp chế địch nhân, tăng phúc tự thân, có còn có thể tăng phúc phe bạn thành viên, thậm chí ngay cả thần thông làm lạnh đều có thể tăng tốc. Không hổ là thiên thần, lĩnh vực năng lực này thật khoa trương. Thần tháp bên trong, Lục Đào cảm thụ được ba cái lĩnh vực đối với ba vị thiên thần tăng phúc, trong lòng không khỏi cảm thán. Lập tức, Lục Đào ánh mắt ngưng tụ. Dưới tình huống bình thường, đối mặt ba cái thiên thần cường giả, đồng thời trong đó một vị vẫn là chân chính luyện tụy tồn tại, Lục Đào vô luận như thế nào cũng vô pháp còn sống. Nhất là cái này ba cái trong lĩnh vực, còn có một cái tốc độ lĩnh vực. Không chỉ có thể để ba vị thiên thần tốc độ tăng vọt, không ngừng tuấn di, còn có thể hạn chế Lục Đào tuấn di, thậm chí ngay cả tốc độ đều chịu ảnh hưởng. Trận chiến này, thấy thế nào, Lục Đào đều không có phần thắng chút nào. Có thể Lục Đào cũng không lo lắng. Đưa tay ở giữa, Lục Đào lấy ra một bộ thần cấp trận bàn. Chương 255, lấy trận bàn đối địch chương 255, lấy trận bàn đối địch ông. Lục Đào lấy ra nhất giai thần cấp trận bàn, tiện tay hất lên, hư không khẽ run. Chỉ thấy trận bàn tại trong nháy mắt quét trường, giống như ngập trời cự thú miệng, muốn đem phụ cận tinh không nuốt vào. Trận bàn. Ngao Âm, Hắc Miêu, Giao Dương ba vị thiên thần thấy vậy, đều là không khỏi sửng sở, có trong nháy mắt chần chờ. Bọn chúng được chứng kiến Lục Đào bố trí tại Thiên Ngoại Thiên trận pháp cường đại, bây giờ đối mặt thần cấp trận bàn, bọn chúng cũng không dám tùy tiện để trận bàn trận pháp phát động, đưa chúng nó bao phủ đi vào. Nhưng là, bây giờ tại lĩnh vực gia trì bên dưới, bọn chúng chiến lược tăng vọt, thật vất vả đối mặt quái dị Lục Đào chiếm cứ ưu thế, bọn chúng không bỏ cứ như vậy từ bỏ. Không phải vậy, một khi thời gian kéo quá dài, bọn chúng sớm muộn sẽ bị tiên địa đem tu vi gọt đến võ thần cảnh giới, đến lúc đó lại đối đầu Lục Đào, bọn chúng cơ hội là không có phần thắng chút nào. Không cần lo lắng, hắn trận pháp mặc dù cường đại, nhưng chúng ta tại lĩnh vực gia trì bên dưới tuyệt đối có thể tùy tiện phá trận, cho ta toàn lực giết chết hắn. Ngao Hâm suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, trong khi hô hấp làm ra quyết định. Bọn chúng không có lui tránh, tại trận pháp bao phủ tới trong nháy mắt, ba vị thiên thần riêng phần mình đánh ra cường đại thần thông, ngăn cản trận pháp quyết trương. Ầm ầm, từng đạo thiên giai thần thông bị đánh ra, tại lĩnh vực gia chỉ bên dưới, uy lực tăng vọt, liên tiếp rơi vào hướng bọn chúng lan tràn tới trên trận pháp. Nhất thời, trận pháp bước chân tiến tới bị ngăn trở một cái chớp mắt, nhưng để bọn chúng thất vọng là, trận pháp vẹn vẹn có chút dừng lại, liền không có chút nào tổn hại tiếp tục bao phủ hướng bọn chúng. Ngăn cản thất bại, ba vị thiên thần không ngăn cản nữa, tùy ý trận pháp bao phủ tinh không, mà thừa dịp lục đạo phát động trận bàn lúc, bọn chúng càng là điên cuồng đánh ra cường đại thần thông, oanh kích lục đạo thần tháp. Ngao hâm hét lớn, lục đạo, ngươi dãy rủa là phi công, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Đôn đốt, lôi đỉnh lao lung đem thần tháp bao phủ, lít nha lít nhít lôi đỉnh, uy thế cường đại, không ngừng rơi vào thần tháp bên trên, từ các nơi oanh kích thần tháp. Giang giác, mỗi thời mỗi khắc, từ thần tháp bên trên đều truyền ra từng đạo thật nhỏ tiếng vỡ vụn, nghiêm nhiên cho người ta một loại sắp phá toái cảm giác. Vâng. Đồng thời, ngao hâm bại ngược, tại nó lĩnh vực ra chỉ bên dưới, lực công kích tăng vọt, phối hợp thần thông đánh ra, uy thế vô địch, mãnh liệt đâm vào thần tháp bên trên. Bất quá, vốn là muốn đâm vào thần tháp trên cái khe, nhưng ở lục đạo khống chế bên dưới, thần tháp xoay tròn, chỉ làm cho vậy ngược công kích tại thần tháp khác một bên. Nhưng dù vậy, thần tháp bên trên lại xuất hiện một đạo không nhỏ lỗ hổng. Tại lôi đỉnh lao lung, vậy ngược công kích thời điểm, lôi đỉnh chi châu cũng đã ấp ủ hoàn tất, đương theo lấy trận trận oanh minh, lôi đỉnh lấp lóe, chớp mắt lướt qua tinh không, xuất hiện tại đỉnh tháp. Ầm ầm, theo một trận kinh thiên động địa bạo tạc vang lên, thần tháp bên trên xuất hiện một mảnh lôi đỉnh hải dương, đem thần tháp hoàn toàn bao phủ. Thanh âm ca ca không ngừng truyền ra. Thần tháp bên trên lập tức xuất hiện lít nha lít nhít nhỏ bé vết rách, phản phất gốm sứ bình thường, vết rách không ngừng hướng toàn bộ thân tháp lan tràn, một bộ sắp phá toái bộ dáng. Ngoài ra, tại ngao hâm toàn lực công kích thần tháp lúc, Hắc Miêu, Giao Dương cũng đều đánh ra đủ loại thần thông, muốn nhanh chóng phá hủy thần tháp, đánh giết lục đạo. Đây hết thảy đều là tại chớp mắt bên trong phát sinh. Mà lúc này, trận pháp đã hoàn toàn đem bốn vị cường giả chiến trường bao phủ. Lục đạo nhìn qua sắp phá toái thần tháp, thần sắc bình tĩnh, tâm ý khẽ động, đủ loại trận pháp phát động. Ông, trong nháy mắt, khốn sát trận, huyễn trận, không gian trận pháp chờ chút, các loại cường đại trận pháp uy thế toàn bộ bày ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngao Hâm, Hắc Miêu, Giao Dương ba vị thiên thần chỉ cảm thấy trước mắt hình ảnh nhất chuyển, chính mình đã là đã mất đi cái khác đồng bạn thân ảnh, chỉ còn lại chính mình xuất hiện tại trong hoàn cảnh lạ lẫm. Đồng thời, suy, không chỉ có là hoàn cảnh biến hóa, còn có từng đạo cường đại công kích từ trong hư vô hướng bọn chúng đánh tới, hoàn toàn là khó lòng phòng bị. Ngay cả bọn chúng cường đại lực lượng thần hồn đều chỉ có thể ẩn ẩn cảm giác được nguy hiểm, bằng vào đối với nguy hiểm bản năng phản ứng, cấp tốc tránh né. Hừ, tại trong lĩnh vực của ta, cho dù không nhìn thấy công kích, cũng đừng hòng đánh chúng ta. Hắc Miêu đối với mình lĩnh vực lòng tin 10 phần. Dù là thần hồn của nó nhìn không thấy không hiểu công kích, nhưng nó có thể thuần gì, những công kích này mơ tưởng đánh chúng nó, duy nhất cần lo lắng chính là như thế nào phá giải huyễn trận. Mang theo ý nghĩ như vậy, khi cảm giác được công kích lúc xuất hiện, Hắc Miêu theo bản năng thi triển thân pháp muốn thuần gì, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, Hắc Miêu trong lòng đột nhiên một cái lộ bộ. Chỉ gặp, nguyên bản nó muốn thuần gì rời đi thân thể, lại tại không hiểu lực lượng bên dưới, không cách nào thuần gì rời đi, chỉ bay ra một khoảng cách. Liên cung vừa rồi, nó lấy lĩnh vực ảnh hưởng lục đạo thuần di lúc, giống nhau như lúc. Nó quanh người không gian, phản phất tại lực lượng nào đó bên dưới bị giao loạn. Ngay cả lĩnh vực của nó chi lực, phối hợp thần thông, đều không thể thuần di. Phúc! Không thể thuần di rời đi nó, trong quá trình phi hành, cơ hồ là không có chút nào phòng bị bị một đạo chống rông xuất hiện kiếm quang chém trúng thân thể, nhìn, giống như là chính nó hướng về đạo kiếm quang kia đụng tới. Mèo! Hắc Miêu bị đau, nhịn không được phát ra một tiếng mèo kêu. Lực lượng thần hồn đảo qua, phát hiện trên lưng xuất hiện một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi chảy ròng, sâu đủ thấy xương. Hắc Miêu không kịp phẫn nộ, lại cảm ứng được cái khác công kích về phía nó đánh tới, lập tức đem lĩnh vực phát huy đến cực hạn, toàn lực ra chỉ thân pháp, điên cuồng né tránh. Né tránh lúc công kích, Hắc Miêu có chút sợ hãi hô, "Tôn thượng, lục đạo trận pháp quá mạnh, chúng ta cần nhanh chóng phá trận." Để nó sợ hãi chính là, nó không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Đáng chết, lại còn có cách đâm trận. Hắc Miêu có chút bất an, ngay tại một bên chạy trốn, một bên suy tư như thế nào phá giải lúc. Đột nhiên, Hắc Miêu thiểm chuyển xê dịch linh hoạt thân thể, phản phất nhận một loại nào đó vô hình công kích, đột nhiên trên không trung một trận, ngay sau đó Hắc Miêu phảng phất sủ lông bình thường, nghiêm nghị kêu lên. Mèo. Trong chớp nhoáng này, Hắc Miêu toàn thân lông tóc nổi lên, hai tròng mắt kịch liệt co bảo, mà khí tức của nó cũng là chớp mắt trở xuống. Nhất là thân hồn, phảng phất bị thương nặng, lộ ra 10 phần bề bại. Hắc Miêu hoảng sợ hét lớn, "Tôn thượng, cứu mạng a, lục đạo trận pháp không chỉ có bình thường khốn sát trận, còn có thần hồn công kích, không gian trận pháp. Cứu mạng a." Hắc Miêu lực lượng thần hồn bốn chỗ lên nhìn, muốn tìm được Ngao Hâm thân ảnh. Đáng tiếc nó không có bất kỳ phát hiện nào, cũng không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Phảng phất, nó không phải lâm vào huyễn cảnh, mà là bị nhốt vào cái nào đó không gian đặc thù, chỉ có nó đơn độc tồn tại. Tại sao có thể như vậy? Hắc Miêu thấp thỏm lo âu, một bên kêu gọi Ngao Hâm, một bên toàn lực thi triển thân pháp né tránh, đồng thời khống chế đủ loại phòng ngự thần khí, ngăn cản kiếm quang, đao mang, thần hồn chi thứ. Ngao. Một bên khác, so với Hắc Miêu thân pháp linh hoạt, Giao Dương lúc này lại giống như cá rồng mắc cạn, không chỉ có không cách nào thuần gì, ngay cả tốc độ tại không gian trận pháp ảnh hưởng dưới đều hứng chịu tới hạn chế. Mất đi Hắc Miêu lĩnh vực gia trì, nó hiện tại hoàn toàn chính là bị đánh điểm ngắm, tại lục đảo trận pháp công kích phía dưới, cơ hồ không có bao nhiêu sức phản kháng. Dầm dầm dầm, lúc này, Giao Dương phảng phất một cái con thỏ con bị giật mình, toàn lực thi triển lĩnh vực, khống chế lẫn phiến, cùng rất nhiều kiếm đạo thần thông, không ngừng ngăn cản các loại kiếm quang, phủ ảnh, thương mang, đem nó đánh nát. Thế nhưng là, đối mặt khốn sát trận rất nhiều công kích, nó những ngày ngăn cản, không thể nghi ngờ là hạt cát trong sa mạc. Chống đỡ được 10 đạo, 100 đạo, có thể thì như thế nào ngăn lại 1000 đạo? Giang giác. Trống rông xuất hiện các loại kiếm quang, đao mang, côn ảnh các loại, từ bốn phương tám hướng hướng về giao dương, đem nó trên người các loại phòng ngự bảo vật liên tiếp đánh nát. Phốc phốc phốc, chỉ một thoáng, lít nha lít nhít các loại công kích liên tiếp rơi vào né tránh không kịp giao long trên thân, trong khoảng thời gian ngắn liền đem giao dương chém máu thịt bé bét, có thể nói vô cùng thê thảm. Ngao, tôn thượng, cứu mạng a! Giao dương 10 phần sợ hãi, không ngừng kêu cứu, muốn ngao hâm cứu hắn. Không phải vậy, tiếp tục như vậy xuống dưới, nó sợ rằng sẽ vẫn lạc tại lục đảo trong trận pháp. Nhưng mà để nó tuyệt vọng là, nó không chỉ có không có đạt được đáp lại, thậm chí nghe không được bất luận cái gì cái khác mảnh không gian này bên ngoài thanh âm. Mà lúc trước, bọn chúng ba vị thiên thần rõ ràng cách không xa. Phúc, tại trận pháp rất nhiều công kích đến, giao dương bị đánh thành trọng thương, nhịn không được miệng phun máu tươi. Cái này khiến giao dương sợ hãi không thôi. Không, ta không thể chết, thật vất vả phi thăng thần giới, ta vốn nên có một cái tương lai tốt đẹp, vì sao lại sẽ thành dạng này? Giao dương không thể nào tiếp thu được kết quả như vậy. Nó là yêu giới thiên tiêu, không chỉ có leo lên yêu giới thần đài, tăng lên gấp 9 nội tính, còn leo lên ma giới thần đài, tăng lên gấp 9 thiên phú, thần hồn, tư chất, huyết mạch, nội tính, thiên phú, thân phận. Những này, nó đều không có chỗ nào mà không phải là thượng giai. Nếu như có thể một mực bình ổn tu luyện, tương lai tuyệt đối có thể trở thành thần giới một đại cường giả. Có thể những này, tựa hồ đã cùng nó dần dần từng bước đi đến. Lục đạo, cho dù là thần trận, ngươi cũng hẳn phải chết. Cùng Hâm Yêu, giao dương thê thảm khác biệt, ngao hâm tại lục đạo thần trận công kích đến, cũng không có bị thương gì. Vô luận là khốn sát trận hay là thần hồn công kích, đối với nó đều không thể tạo thành bao lớn tổn thương. Chứ bởi vì ngao hâm là chân chính luyện tùy bên ngoài, còn có chính là nó có được không ít phòng ngự thần khí, thậm chí là thiên thần khí. Ngao, tại luyện tùy lĩnh vực gia trì bên dưới, ngao hâm đột nhiên phát động long uy, một tiếng long ngâm vang lên, lập tức để không gian chung quanh đều xuất hiện từng tia ba động. Mà cái này tia chấn động bị ngao hâm tìm tới, tiếp theo liền thấy nó khống chế vảy ngược, toàn lực hướng phía một cái không gian tiết điểm đâm tới. Xoẹt một tiếng, không gian trong nháy mắt bị đâm phá, trước mắt huyễn cảnh một chút phá diện. Ngao hâm thấy vậy, không khỏi lại hỉ. Còn không đợi nó có động tác khác, một bộ khác huyễn trận đã phát động. Ngao hâm thấy vậy một màn, nhịn không được ngẩn ngơ, tiếp lấy thần sắc khó nhìn lên. Nó không nghĩ tới, lục đạo không chỉ có phòng ngự hộ thuẫn đông đảo, thần hồn phòng ngự đồ vật bài kiện, liên trận pháp đều là như vậy. Giống như tất cả mọi thứ, hắn đều chuẩn bị nhiều kiện. Thậm chí nó hoài nghi, coi như bọn chúng đánh nát lục đạo thần tháp, lục đạo khả năng sẽ còn xuất ra một kiện khác phòng ngự thần khí. Như vậy tưởng tượng, Ngao Hâm trong lòng không khỏi có chút phát lạnh. Mà cảm nhận được thiên địa đối với mình các phương diện không ngừng cắt giảm, Ngao Hâm càng là lòng sinh thoái ý, nó không muốn lại tiếp tục. Đúng lúc này, mèo, một đạo 10 phần thê thảm, ẩn chứa vô tận sợ hai tiếng mèo kêu đột nhiên từ một bên truyền đến. Chương 256, lĩnh vực tự bạo. Giết địch chương 256, lĩnh vực tự bạo. Giết địch lục đạo, ngươi dám? Ngao Hâm không biết Hắc Miêu xảy ra chuyện gì, khi nó nghe được Hắc Miêu kêu thảm lúc, theo bản năng tức giận quát bảo ngừng lại. Nhưng mà, lục đạo lại không nhìn thẳng nó. Mèo, Hắc Miêu kêu thảm tiếp tục vang lên, nó mang theo lớn lao sợ hãi tiếng kêu cứu truyền đến, tôn thượng, cứu mạng, hắn muốn giết ta. Lục đạo, thả nó, chuyện gì cũng từ từ. Ngao Hâm khẩn trương. Nó cũng không phải là để ý Hắc Miêu tính mệnh, mà là, nếu như lục đạo không lưu tình chút nào chém giết Hắc Miêu, vậy nó cũng nguy hiểm. Ngao Hâm vội vàng nói, lục đạo, chúng ta nguyện ý bồi thường, có thể thả chúng ta rời đi. Đáng tiếc, lục đạo cũng không để ý tới nó. Suy, một bên trong trận pháp, thê thảm không gì sánh được Hắc Miêu, điên cuồng thi triển thân pháp, 10 phần linh hoạt không ngừng chạy trốn, nhảy vọt, nhưng từng đạo trận pháp cường đại công kích, lại luôn có thể dự phán đến thân pháp của nó rơi chỗ. Nó mỗi lần thân pháp thi triển, thân thể đều sẽ gặp một lần cường đại công kích. Vẹn vẹn mấy tức thời gian mà thôi, Hắc Miêu toàn thân cao thấp đã không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Đôi mèo tận gốc mà đứt, tứ chi đều bị chém đứt, toàn thân run rẩy càng là thưa thớt, cùng nó máu tươi của mình dính chung một chỗ, 10 phần chật vật. Nào có thiên thần cao quý bộ dáng. Phúc, một đạo cường đại kiếm quang chống rông xuất hiện, trong khi lấp lóe, rơi vào Hắc Miêu bằng mông, một kiếm cắt xuống. Lập tức, một nửa to mọc mèo mông bị cắt rơi. Cũng nương theo răng rắc một tiếng, một đoạn đuôi xương cụt cũng bị cắt xuống. Không, lục đạo, tha mạng, đừng có giết ta. Hắc Miêu kêu to, thần sát sợ hãi đến cực điểm, gấp giọng nói, lục đạo, ta nguyện ý bỏ ra bồi thường, ta nguyện ý đem ta tất cả mọi thứ đều giao ra, chỉ cầu tha ta một mạng. Thế nhưng là, đối mặt nó cầu xin tha thứ, trong hư không cũng không có truyền đến lục đạo thanh âm. Phản phất, lục đạo cũng không tồn tại, chỉ là trận pháp tại phát động. Mà những cái kia cường đại kiếm quang, đao mang, phủ ảnh, như cũng tại không ngừng công kích mà đến. Hắc Miêu thấy vậy, gần như tuyệt vọng, thê lương gầm rú nói, lục đạo, ta là thần giới Hắc Miêu tộc thiên thần, ngươi dám giết ta, Hắc Miêu tộc tuyệt đối sẽ không dung tha ngươi. Gầm rú đằng sau, Hắc Miêu lặng lặng chờ đợi, kỳ vọng lục đạo thanh âm hoặc là thân ảnh có thể xuất hiện, nhưng mà cũng không có. Cái này khiến Hắc Miêu hoàn toàn tuyệt vọng. Suy xoẹt, nhìn qua từng đạo công kích mà đến kiếm quang, đao mang, Hắc Miêu thê thảm cười một tiếng, tiếp lấy lĩnh vực kéo dài, tràn ngập thần hồn có thể cảm ứng được tất cả không gian, sau đó phun ra một chữ bạo. Trong khoảnh khắc, Hắc Miêu lĩnh vực tự bạo, liên quan thân thể của nó cũng cùng một chỗ tự bạo. Ầm ầm, cương đại tự bạo uy thế, tướng tinh không xé nát, trung quanh trận pháp cũng trong nháy mắt phá vỡ. Hiu, trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, Hắc Miêu hư nhược thần hồn không chút suy nghĩ, trực tiếp thiêu đốt thần hồn, liền muốn điên cuồng chạy trốn. Nhưng vào lúc này, hư không khẽ run. Ông, một cỗ cực lớn đến, cho dù lấy nó thiên thần cường đại thần hồn, cũng vô pháp ngăn cản hấp lực truyền đến, tựa như muốn đưa nó thần hồn hút đi. Mèo, không hát miêu đại khủng, thần hồn của nó đã thấy, là Lục Đào cầm trong tay một viên tràn ngập âm hế, tà ác hạt châu, cỗ hấp lực kia chính là hạt châu phát ra, muốn thôn phệ thần hồn của nó. Không cần, tôn thượng, cứu ta! Hắc miêu hoảng sợ kêu to, đem hết toàn lực dãy rủa, muốn chạy trốn. Làm sao? Nhiếp hồn châu thực sự quá mạnh, mà nó lại tự bạo nhục thân, chỉ còn lại hư nhược thần hồn, nó dãy rủa thực sự phí công. Cuối cùng, hắc miêu thần hồn không thể đào thoát, bị nhiếp hồn châu thôn phệ. Mèo, vừa bị nhiếp hồn châu thôn phệ, nhiếp hồn châu bên trong liền vang lên hắc miêu tiếng kêu thảm thiết, cũng nương theo có nhấm ướt, cắn xé thanh âm. Đối mặt nhiếp hồn châu chủ hồn, nó không có lực phản kháng chút nào, chỉ có bị thôn phệ phần. Rốt cục giải quyết một cái, Lục Đào thu hồi nhiếp hồn châu, thở dài một hơi. Thiên thần, tương đối võ thần tới nói, thực lực cường đại nhiều lắm, khác còn dễ nói, công pháp, vũ khí cái gì đều có thể đền bù, duy chỉ có lĩnh vực, đây là không cách nào bên ngoài vật bù đắp. Chí ít Lục Đào trước mắt không cách nào làm đến. Lục Đào nhìn xem bị tạc hủy trận pháp, cảm thán nói, không hổ là thiên thần, dù là bị thiên địa hạn chế đến tình cảnh như thế, bản thân bị trọng thương tình huống dưới, tự bạo uy lực đều có thể phá vỡ trận pháp như thế. Hắn trận bản thật không đơn giản. Đồng dạng là từ đê giai từng bước một thăng cấp đi lên, trong đó bố trí có rất nhiều cường đại trận pháp, mà những trận pháp này đều là trước một bước từ đê giai dung hợp, thăng cấp mà thành. Nói cách khác, trong trận bản trận pháp là trải qua hai lần từ thấp đến cao thăng cấp. Nó uy năng so thiên ngoại thiên bố trí trận pháp còn cường đại hơn. Chỉ có như vậy trận pháp, tại hắc miêu lĩnh vực, nhục thân tự bạo bên dưới, thế mà trực tiếp bị phá. Bởi vậy có thể thấy được, thiên thần cường đại. Đương nhiên, mặc dù hắc miêu là bị thiên địa áp chế, thực lực không có hoàn toàn phát huy ra, nhưng Lục Đào tin tưởng, liền xem như tại thần giới, hắc miêu có thể phát huy toàn bộ thực lực tình huống dưới, cuối cùng người thắng trận cũng sẽ là hắn. Bởi vì hắc miêu là tự bạo lĩnh vực thêm nhục thân, mới bị đi trận pháp, mà hắn trận bản bố trí trận pháp há lại sẽ là vẹn vẹn một bộ. Lục Đào, đi chết đi cho ta. Một bên, trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, Ngao Hâm cũng thừa cơ bài trừ vây khốn chính mình trận pháp. Lập tức nhìn thấy Lục Đào lấy nhiếp hồn châu thôn vệ hắc miêu thần hồn một màn, mắt thấy không kịp cứu viện hắc miêu, nó nhân cơ hội này khống chế bảy ngược, lôi đỉnh lao lùng, lôi đỉnh chi châu cùng nhau đánh về phía Lục Đào. Lên. Lục Đào đối với cái này chỉ là thần sắc bình tĩnh phun ra một chữ. Tiếp theo liền thấy cái kia lẻ loi trơ trọi lơ lửng ở trong tinh không đã có chút tổn hại trên trận bàn, mấy chục mai trận kỳ có chút sáng lên, từng bộ trận pháp lần nữa bắt đầu bố trí. Đáng giận. Ngao Hâm thấy vậy giận không kèm được, nghiến răng nghiến lợi nói, lần này ngươi mơ tưởng bố trí tốt trận pháp. Theo Ngao Hâm tiếng nói, hắn không chế đánh ra rất nhiều công kích, cùng nhau đánh phía có chút tổn hại trận bàn, muốn đem nó triệt để phá hủy. Ông. Trong nháy mắt này, trận bàn thu nhỏ, mà theo trận kỳ sáng lên, tại trận bàn bên ngoài hiện hiện mấy bộ cường đại phòng ngự trận pháp, đem Ngao Hâm công kích toàn bộ ngăn trở. Ầm ầm, uy thế cường đại bảy ngược, lôi đình đánh vào trên trận pháp, liên tiếp đánh tan hai bộ phòng ngự trận pháp, cuối cùng tại bộ thứ ba trận pháp trước dừng lại, cũng không còn cách nào đánh tan. Làm sao lại mạnh như vậy? Ngao Hâm trong hai mắt tràn đầy không hiểu. Rõ ràng từ khí tức đến xem, chỉ là thần trận, nhưng uy năng lại viễn siêu thần trận, cái này vượt ra khỏi nó phạm vi hiểu biết. Lục Đào, đơn giản chính là cái quái thai. Trốn. Trong chốc nhóm này, Ngao Hâm làm ra quyết định, đào tẩu, xa xa thoát đi nơi đây, không thể cùng Lục Đào là địch. Ông. Ngao Hâm thu hồi bảy ngược, toàn lực thi triển thân pháp thần thông, thuấn di rời đi thiên ngoại thiên tinh không. Một bên khác Giao Dương cũng là ngầm hiểu, cơ hồ là cùng Ngao Hâm cùng một thời gian tuấn di đào tẩu. Hừ, muốn chạy trốn. Lục Đào hừ lạnh một tiếng, lập tức đem Ngô Minh từ động phủ thả ra, để Ngô Minh đuổi theo Giao Dương. Tiểu Minh, cẩn thận một chút. Đào ca yên tâm. Ngô Minh gật gật đầu, đồng dạng thi triển thân pháp tuấn di, từ thiên ngoại thiên tinh không biến mất không thấy gì nữa. Mà Lục Đào thì đuổi hướng Ngao Hâm. Ông. Thân pháp thi triển ở giữa, Lục Đào đi theo Ngao Hâm tuấn di lúc không gian ba động, nhẹ nhàng một cái dập chân, phát sau mà đến trước đuổi kịp Ngao Hâm, một kiếm hướng nó chém đi qua. Không có khả năng. Ngao Hâm kinh sợ. Nó rõ ràng trước một bước tuấn di rời đi, kết quả Lục Đào vậy mà có thể đuổi kịp nó, cái này khiến nó có chút bất an. Nó hiện tại thế nhưng là thiên thần chi cảnh, hay là tại luyện thủy tình huống dưới, toàn lực thi triển thân pháp thần thông tuấn di, thế mà không có khả năng hất ra Lục Đào, ngược lại bị đuổi kịp. Điều này nói rõ, giữa hai bên thân pháp thần thông không phải một cái cấp bậc. Tình hình như thế bên dưới, nó có thể hy vọng chạy trốn, cực kỳ xa vời. Đồng thời, thiên địa còn tại bao giờ cũng cắt giảm tu vi của nó, tinh khí thần các loại, một khi chờ tu vi lần nữa hạ xuống, cái kia nên đón nó. Chỉ có tử vong. Nghĩ đến đây loại khả năng, Ngao Hâm liền toàn thân phát lạnh. Cho ta đốt. Sau một khắc, Ngao Hâm không lo được cái khác, trực tiếp tiêu đốt tinh khí thần, điên cuồng chạy trốn, thuấn di khoảng cách trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Ha ha ha, rốt cục thoát ra. Mười hơi sau, Ngao Hâm đã co vài hơi thở thời gian không có cảm ứng được Lục Đào xuất hiện, lập tức lại hỉ. Có thể nó còn không có cao hứng quá lâu, đột nhiên thần sắc đột nhiên đại biến. Không tốt, Ngao Hâm cảm ứng được, tại tinh khí thần thiêu đốt bên dưới, thiên địa đối với nó tu vi cắt giảm lực đột nhiên tăng lên mấy lần, cơ hồ là trong chớp mắt, liền đi tới thiên thần tu vi điểm giới hạn, sắp rơi xuống về võ thần biên mãn. Ngao. Ngao Hâm đại khủng, theo bản năng đình chỉ tinh khí thần thiêu đốt, thuấn di khoảng cách trong nháy mắt trở lại lúc đầu khoảng cách. Ngao Hâm cắn răng nói, coi như thuấn di khoảng cách rút ngắn, nhưng ta đã bỏ xa Lục Đào, không gian ba động yếu ớt tình huống dưới, hẳn là đuổi không kịp ta đi. Mang theo ý nghĩ như vậy, Ngao Hâm tiếp tục thuấn di. nhưng vừa qua khỏi thời gian ba cái hô hấp, Ngao Hâm hai mắt đột nhiên máy động, chỉ gặp tại phía trước nó xuất hiện một bóng người, không phải Lục Đào lại là người nào? Làm sao có thể? Ngao Hâm cặp mắt trợn tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Lục Đào, tiếp lấy hung hăng cắn răng một cái, liều mạng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngao Hâm lần nữa không muốn mạng thiêu đốt tinh khí thần, muốn lần nữa thuấn di rời đi. Nhưng vào lúc này, theo nó lần nữa thiêu đốt, nó không chỉ có không thể thuấn di rời đi, ngược lại toàn bộ thân hình bởi vì khí tức chợt hạ xuống, ở trong tinh không dừng lại. Suy, mà liên tại nó thân thể dừng lại trong nháy mắt, Lục Đào nắm đúng thời cơ, một kiếm hướng nó chém tới. Tha mạng. Ngao Hâm vội vàng né tránh, đồng thời gấp giọng nói, Lục Đào, thả ta rời đi, ta có thể cho ngươi vô số bảo vật. Ta từ trước tới giờ không cho địch nhân đường sống. Lục Đào thanh âm rất bình thản, nghe vào Ngao Hâm trong tai, lại phản phất tại tuyên cáo tử vong của nó. Cái này khiến nó nhớ tới vừa hạ giới không lâu, nghe được Lục Đào để chân long làm thú cưới tin tức sau phẫn nộ, khi đó nó quyết định để Lục Đào nhận hết tra tấn mà chết. Nhưng bây giờ, không nghĩ tới nó đường đường luyện tùy thiên thần, vậy mà lại bị thua ở hạ giới võ thần chi thủ. Phúc. Tu vi cảnh giới hạ xuống, tinh khí thần chưa đủ Ngao Hâm, thân pháp giảm bớt đi nhiều, căn bản là không có cách tránh đi Lục Đào công kích, bị Lục Đào một kiếm chặt đứt một cái móng vuốt. Ngao Hâm gấp giọng nói, Lục Đào, ngươi không phải là muốn biết như thế nào trở thành chân chính luyện tùy sao? Ta có thể nói cho ngươi, ta chỉ có một cái yêu cầu, thả ta rời đi. Giết ngươi, ta làm theo có thể biết. Lục Đào thờ ơ, cơ trường kiếm, tiếp tục đổ long. Chương 257, chém giết cường địch. Thần giới chân long tộc chấn động. Chương 257, chém giết cường địch. Thần giới chân long tộc chấn động Lục Đào. Ngao Hâm gặp Lục Đào một bộ không giết chính mình thể không bỏ qua bộ dáng, trong lòng dâng lên ngập trời tức giận, nhưng mà, đối mặt cường đại Lục Đào, nó lại như thế nào phẫn nộ, cũng không thể không tiếp nhận, chính mình không phải Lục Đào đối thủ sự thật. Đôi này Ngao Hâm mà nói, là chưa bao giờ có biệt khuất. Đường đường thiên thần cường giả, hay là luyện tùy tồn tại, sử dụng lĩnh vực sau, vậy mà đều không địch lại Lục Đào, nó trong lòng tràn ngập không cam lòng. Ngao. Ngao Hâm duệ nghiêm khắc tiếng long ngâm tại tinh không truyền vang, thanh âm cho người ta một loại mười phần thê lương cảm giác. Ngao Hâm khẩn cầu nói Lục Đào, đừng có giết ta đối với ngươi không có bất kỳ chỗ tốt gì, sẽ còn đắc tội thần giới chân long tộc. Ta có thể làm tọa kỵ của ngươi, ta nguyện ý đem như thế nào tấn thăng chân chính luyện tùy phương pháp nói cho ngươi, cho dù là ta chân long tộc rất nhiều bí mật, ta đều nguyện ý nói ra, chỉ cầu tha ta một mạng. Ngao Hâm mắt thấy Lục Đào thờ ơ, đã chặt đứt rồng của mình đôi, càng là lo lắng nói, ngươi như giết ta, ta tất không để cho ngươi đạt được tấn thăng luyện tùy phương pháp. Thế nhưng là, đối mặt nó không có chút nào cường độ uy hiếp, Lục Đào giết nó chi tâm, ý nguyên chưa từng dao động nửa phần. Đôi mắt hờ hững, sắc ý lạnh như băng, sớm đã từ trong kiếm quang lộ ra, để Ngao Hâm một trái tim chìm vào đầm sâu, một mảnh lạnh bướt. Phốc, kiếm quang chém xuống, không chỉ có chạm phá tinh không, càng là xuyên qua tầng tầng không gian, rơi vào Ngao Hâm trên thân rồng, vẹn vẹn một cái chớp mắt, khổng lồ long khu liền bị chém thành hai đoạn. Huyết tương bắn ra, tràn ngập tinh không. Từng kia hương thơm khí tức, không vào miệng, lối vào trong núi, để cho người ta thèm ăn tăng nhiều. Ngao bị chém đứt thân thể, Ngao Hâm nhịn không được nghiêm nghị kêu rên, nhìn qua thần sắc hờ hững Lục Đào, nó biết Lục Đào sẽ không lưu thủ, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nghĩ tới đây, Ngao Hâm thần sắc trắng trợn, tiếp theo đoán độc nhìn chằm chằm Lục Đào, giữ tận nói, cho dù là chết, ngươi cũng đừng hòng đạt được tấn thăng luyện tùy phương pháp. Thoại âm rơi xuống, đã tàn phá không chịu nổi long khu ầm vang nổ tung, đồng thời, Ngao Hâm thần hồn phun trào. Chấn. Thấy vậy một màn, Lục Đào thần sắc bình tĩnh đến cực điểm. Hắn trải qua quá nhiều tràng cảnh như vậy, trong lòng có chuẩn bị hắn, tại Ngao Hâm vẻ khiếp sợ bên trong, vẹn vẹn miệng phun một chữ, liền để nó sắp tự bạo thần hồn bình tĩnh trở lại. Ngay sau đó, chỉ thấy Lục Đào xuất ra vừa rồi thôn vệ hắc miêu hạt châu kia. Thu. Nương theo Lục Đào thoại âm rơi xuống, một cú cự lực to lớn tác dụng tại Ngao Hâm trên thần hồn của nó không tự chủ được hướng về Nhiếp Hồn Châu ném đi. Ngao. Không, Ngao Hâm thê thảm kêu to, lại hoàn toàn không có khả năng ngăn cản Nhiếp Hồn Châu thôn vệ. Vẹn vẹn một hơi thời gian, dưới sự dãy rủa điên cuồng Ngao Hâm, liền bị Nhiếp Hồn Châu thôn vệ. Bị Nhiếp Hồn Châu thôn vệ trước, Ngao Hâm trong đầu hiện lên cái cuối cùng suy nghĩ, sớm biết như vậy, trước đó ở thiên thần cảnh giới lúc, liền nên trực tiếp tự bạo lĩnh vực, cùng đồng quy vu tận. Hô, thiên thần thật khó giết. Lục Đào khẽ nhả một hơi, có chút cảm thán. Tuy nói liên tiếp chém giết hắc miêu, Ngao Hâm, hắn không có thụ bất luận cái gì thường, nhưng trên thực tế cũng không dễ dàng. Hắn cơ hồ là lấy ra tất cả thủ đoạn đến đối địch, dù vậy, chém giết hai vị này thiên thần, cũng so với là gian nan. Đương nhiên, Lục Đào cũng minh bạch, chủ yếu là Ngao Hâm quá mạnh. Không chỉ có là thiên thần có được lĩnh vực, vẫn là chân chính luyện thủy, tinh khí thần hợp nhất tình huống dưới, thực lực tăng gấp bội. Nhất là Ngao Hâm lĩnh vực, hay là nhằm vào lôi đỉnh, long uy, cùng vậy ngược tăng phúc, thực lực của nó càng thêm cường đại. Lục Đào tin tưởng, Ngao Hâm thực lực, chỉ sợ ở thiên thần trong cùng cảnh giới, đều thuộc về đỉnh tiêm một nhóm kia. Không có nghĩ nhiều nữa, Lục Đào bắt đầu quét dọn chiến trường, thanh trừ hết thể Ngao Hâm vết tích. Hắn không biết thần giới có bao nhiêu cường giả hạ giới, nhưng hắn hay là không muốn Ngao Hâm bị giết sự tình, để ngoại giới biết, không phải vậy đem địch nhân hù chạy, thì thật là đáng tiếc. Tầm 10 hơi thở thời gian, Lục Đào thanh trừ trong tinh không hết thảy, đường cũ trở về thiên ngoại tiên. Rất nhanh, Lục Đào trở lại thiên ngoại tiên tinh không, mà lúc này, Nô Minh cũng đã trở về. Đào ca, đây là giao long thần hồn. Nô Minh đem giao dương thần hồn khống chế lại, giao cho Lục Đào. Lúc trước đánh giết hơn 2000 võ thần, hơn vạn võ vương, Lục Đào lấy được đồ tốt quá nhiều. Trong đó cấp 1 vật liệu, trừ ra một chút đặc thù vật liệu lưu lại, cái khác vật liệu đều bị Lục Đào luyện chế thành các loại thần khí. Phong ngự thần khí, trận bàn, các loại vũ khí các loại. Những vật này, Lục Đào chính mình lưu lại một chút, cái khác đều phân cho Hà Nguyên Dương, Nô Minh bọn người. Có được những vật này, đừng nói giao dương, liền xem như ngao hầm, Nô Minh cũng có thể một trận chiến. Lục Đào gật gật đầu tiếp nhận giao long thần hồn, để nhiếp hồn châu đem nó đồng dạng thôn phệ, thuận miệng hỏi, không có ở trong tinh không lưu lại dấu vết gì đi?
Không có, tất cả khí tức, vết tích, tất cả đều xóa đi sạch sẽ.
Nô Minh cười hắc hắc. Hắn sớm đã không phải mới ra đời tiểu hài, tại Lục Đào hun đúc bên dưới, làm việc cực kỳ cẩn thận.
Ân, đi thôi, về động phủ tu luyện.
Lục Đào gật đầu, đem Nô Minh thu vào động phủ, để nó tiếp tục bế quan, đồng thời căn dặn nhiếp hồn châu chủ hồn đạo, Đan Vũ, trước thôn phệ đầu kia chân long thần hồn, tìm ra tấn thăng chân chính luyện tụy phương pháp, mặt khác tìm ra bọn chúng hạ giới lúc vị trí, cùng thiên thần số lượng.
Là, chủ nhân.
Đan Vũ một bên đáp lại, một bên thôn phệ ngao hâm thần hồn. Lục Đào hài lòng thu hồi nhiếp hồn châu, bước ra một bước, trở lại thiên ngoại thiên. Lúc này, thiên ngoại thiên sớm đã hội tụ đầy đại càn rất nhiều võ vương, võ thần. Bọn hắn vừa rồi đều tại thiên ngoại thiên chứng kiến Lục Đào lấy một địch ba hành động vĩ đại. Ngay từ đầu, bọn hắn còn đang vì Lục Đào lo lắng, cái kia dù sao cũng là thần giới thiên thần, nhưng tiếp lấy bọn hắn liền phát hiện, cho dù là đối mặt thần giới thiên thần, Lục Đào lấy một địch ba tình huống dưới, cũng thành thạo điêu luyện. Không chỉ có không có bị thua, cuối cùng còn đem nó đánh giết. Đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Mọi người đều biết, tu vi càng cao, vượt cấp mà chiến độ khó lại càng lớn. Nhưng tại Lục Đào trên thân, phản phất không hề khác gì nhau. Đối mặt có được lĩnh vực, chân chính bước vào luyện tùy chân long thiên thần, Lục Đào đều có thể đem nó đánh bại, càng là truy sát vào thâm không. Thất gia khô giáo tiếng nói vang lên, nói Lục Đào, đầu kia chân long, trốn sao? Hắn hơi có lo lắng, thế nhưng là lấy thực lực của bọn hắn, tại trên việc này căn bản không giúp đỡ được cái gì. Bị ta giết. Lục Đào lắc đầu, ra hiệu thất gia không cần lo lắng, nói tản đi đi, thiên ngoại thiên có ta, không cần lo lắng.
Hô.
Đám người nghe vậy, đều là thở dài một hơi, lập tức nhìn về phía Lục Đào ánh mắt dần dần cuồng nhiệt. Rõ ràng tất cả mọi người là võ vương, võ thần, tuổi tác cũng đều không nhỏ, nhưng lúc này lại cùng những tu sĩ cấp thấp kia không có gì khác biệt, nghiễm nhiên đều muốn trở thành Lục Đào tín đồ bình thường. Tiếp lấy, đám người cũng không tại thiên ngoại thiên lưu thêm, nhao nhao trở lại Càn Vũ đại lục. Mà lúc này, Càn Vũ đại lục toàn bộ sinh linh đều là một bộ sao động bộ dáng bất an. Vừa rồi thiên ngoại thiên đại chiến, cứ việc cách trận pháp, uy năng, khí tức các loại đều không thể chuyển vào Càn Vũ đại lục, nhưng trong tinh không cuồng bạo đại chiến, rất nhiều cường giả đều có thể nhìn thấy. Nhất là tinh không bị xé nứt chẳng cảnh, càng là thật sâu ánh vào rất nhiều sinh linh não hải, để bọn chúng minh bạch, đại chiến như vậy, nếu như tại Càn Vũ đại lục bên trên phát sinh, sợ rằng sẽ tạo thành vô số sinh linh tử vong. Cứ việc lúc này đại chiến đã kết thúc, nhưng bọn hắn vẫn là không cách nào an tâm. Nội tâm thấp thỏm lo âu tới cực điểm. Thấy vậy, Tam gia, Thất gia các loại võ thần cường giả, nhao nhao mở miệng trấn an, đem thiên ngoại thiên sự tình nói ra. Khi biết được Bất Hủ Tông tông chủ Lục Đạo liên tiếp chém giết xâm phạm thần giới thiên thần lúc, đông đảo sinh linh đối với Lục Đạo càng là lòng sinh kính ngưỡng, tùy theo mà đến là khổng lồ tín ngưỡng lực. Nếu như Lục Đạo nguyện ý, hắn chế tạo 100 tôn thần tượng, chỉ sợ đều có thể tạo nên không tầm thường kim thân. Nhưng đối với cái này, Lục Đạo cũng không có quá để ý, hắn tâm tư đã toàn bộ đặt ở ngao hâm trên ký ức, thần giới, hoang vực. Giang giác. Chân Long tộc Long cung trong một chỗ thiên điện, bên trong trưng bày hơn 100 mai linh hồn ngọc bài, trong những ngọc bài này hồn hỏa đều cực kỳ thịnh vượng, ý vị này, hồn hỏa bản tôn trạng thái phi thường tốt. Nhưng đột nhiên, trong đó hai viên ngọc bài, vậy mà tuần tự vỡ vụn, hồn hỏa của hắn càng là trong nháy mắt dập tắt. Linh hồn ngọc bài thanh âm vỡ vụn tuy nhỏ, nhưng lại kinh động đến một mực thủ hộ ở trong điện một đầu giao long. Làm sao có thể? Này giao long 10 phần giản mua, một bộ tuổi tác đã cao dáng vẻ, nhưng toàn thân khí tức hùng hậu, nghiêm nhiên cũng là một đầu đạt tới thiên thần tu vi giao long. Nhưng giờ phút này, ngọc bài thanh âm vỡ vụn truyền vào trong thai của nó, lại làm cho nó hãi nhiên thất sắc. Ngay sau đó, giao long trong hai mắt hiện hiện một tia ngang ngược, nó đè xuống sát ý trong lòng, vội vã bay ra đại điện, nghiêm nghị long thiếu.
Ngao!
Dồn dập tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ long cung, kinh động chân long tộc tất cả tồn tại. Vô luận là bế quan tu luyện người, hay là cái khác tuần tra lính tôm tướng cua. Xảy ra chuyện gì? Chuyện gì xảy ra? Trong khoảnh khắc, từng đạo thân ảnh cường đại hội tụ hướng long cung đại điện. Còn không đợi cường giả khác hỏi thăm, già giao long liền vội vàng nằm rạp trên mặt đất, gấp giọng nói, bẩm tộc trưởng, ngao hâm cùng giao dương linh hồn ngọc bài đã vỡ.
Ầm ầm, chỉ một thoáng, toàn bộ chân long tộc náo động khắp nơi.
Làm sao có thể? Bọn chúng không phải hạ giới sao? Lấy ngao hâm thực lực, ai có thể giết nó? Có phải hay không là linh hồn ngọc bài xuất hiện vấn đề? Rất nhiều chân long cũng không tin sự thật này. Ngao hâm là chân long tộc thiên tiêu, thực lực tại đồng bậc có thể xưng vô địch, nó hạ giới sau mặc dù tu vi lại nhận hạn chế, nhưng thực lực ý nguyên cường đại, đã xảy ra chuyện gì?
Long cung thượng thủ, một đầu bốn trảo kim long nấn á, nó là chân long tộc tộc trưởng, lúc này nó, đột nhiên nghe nói chân long tộc hai vị thiên tiêu vẫn lạc, mặc dù trong lòng tức giận, trên mặt lại hết sức chấn định. Xem ra, có thể chế tạo chân long, cũng không phải là bí cảnh, mà là cái kia Bất Hủ Tông tông chủ Lục Đạo.
Ngao thần hai con ngươi lạnh lẽo, hai đạo lôi đỉnh tràn đầy ở giữa, nồng đậm sát khí tại đại điện tràn ngập.
Chương 258, đánh rất thần vương cảnh giới.
Ngao bột hạ giới chương 258, đánh rất thần vương cảnh giới.
Ngao bột hạ giới sớm tại một tháng trước, liền từ hạ giới truyền đến tin tức, hạ giới xuất hiện 700 đầu chân long. Cùng ngao hâm các loại thiên thần một dạng, chân long tộc cũng suy đoán, những này chân long xuất hiện, hẳn là bởi vì bí cảnh. Nhưng bây giờ xem ra, có lẽ cũng không phải là như vậy. Bí cảnh lại người tiên, cũng chỉ là chế tạo thiên tài, mà không cách nào làm cho người có thể có được vượt cấp đánh giết ngao hâm năng lực.
Ngao hâm chết, xác suất lớn là bởi vì Lục Đạo, cái kia lúc trước suy đoán, liền không quá chuẩn xác.
một cái có thể vượt cấp giết chết Ngao Hâm tồn tại, còn có thể chế tạo 700 chân long, 700 ngụy luyện tùy nhân tộc thiên kiêu, cái này khiến Ngao Thần đối với nó thân phận cảm thấy hứng thú vô cùng. Muốn nói Lục Đạo là cùng tiên kiêu khác một dạng yêu nghiệt, Ngao Thần không tin. Vô luận là Lục Đạo hay là 700 chân long, 700 đệ tử, tư chất của bọn hắn, nội tính, huyết mạch đều có thể miễn cưỡng lấy bí cảnh lịch thiên năng lực để giải thích, nhưng chiến lược không có khả năng. Lục Đạo có thể lấy chỉ là võ thần cảnh giới, chém ngược thiên thần, càng một cái đại cảnh giới đánh giết Ngao Hâm, cái này phi thường đáng sợ. Nhất là từ tin tức truyền đến nhìn, Lục Đạo tựa hồ còn không phải luyện thủy, chỉ là ngụy luyện thủy. Lấy tu vi như vậy đánh giết Ngao Hâm, có thể nghĩ Lục Đạo công pháp tu luyện cường đại cỡ nào. Đương nhiên, cũng không bài trừ Lục Đạo có được siêu cường thần khí, thậm chí vượt qua thiên thần cấp bậc thần khí. Bất quá lấy căn cối hạ giới, có thể xuất hiện thiên thần khí cũng đã đầy đủ nghịch thiên, càng đừng đề cập cấp bậc cao hơn thần khí. Mà lại dù là có càng mạnh thần khí, không có tốt hơn công pháp thần thông, cũng vô pháp khống chế, làm sao có thể đánh giết Ngao Hâm? Cho nên Ngao Thần trong lòng lúc này có một cái suy đoán lớn mật. Lục Đạo chỉ sợ cũng không phải là bình thường luân hồi sinh linh, mà là thần giới cái nào đó đại năng chuyển thế, mà vị đại năng này bây giờ tu vi còn thấp, chẳng khác gì là du long mắc cạn. Lại hoặc là Lục Đạo từ thần đài hợp nhất sau trong bí cảnh thu được cái nào đó truyền thừa. Cái này khiến Ngao Thần tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Đây là một cái cơ hội, một cái cơ duyên to lớn. Nếu như thành công, thu hoạch được Lục Đạo công pháp cùng cái khác bí mật, cái kia chân long tộc rất có thể bởi vậy quật khởi, đi ra vắng vẻ hoang vực, đi hướng vực khác, thậm chí cuối cùng trở thành thần giới một phương hào cường. Mà nó tự nhiên cũng có thể đột phá thần vương cảnh giới, tấn thăng cao hơn. Nhưng tương tự, phong hiểm cũng rất lớn. Một khi thất bại, chân long tộc tất nhiên sẽ bị Lục Đạo ghi hận. Lấy Lục Đạo tốc độ tu luyện, khẳng định không cần bao lâu liền có thể phi thăng thần giới hoang vực. Đến lúc đó, cho dù Lục Đạo chỉ có thiên thần tu vi, thực lực chỉ sợ đều đem cực kỳ cường đại. Nếu là không cách nào đem Lục Đạo đánh giết, các loại Lục Đạo quật khởi, chân long tộc chỉ có diệt vong một đường. Nhưng là bọn chúng chân long tộc đã liên tiếp hai lần điều động cường giả hạ giới, cái này đã đem Lục Đạo làm mất lòng. Vì vậy lúc này bọn chúng cùng Lục Đạo ở giữa cơ hồ không có chỗ giảng hòa. Bọn chúng đều đã thừa dịp Lục Đạo nhỏ yếu lúc, không ngừng phái thiên thần hạ giới ước hiếp hắn, muốn cướp đoạt hắn hết thảy. Coi như Lục Đạo là đại năng chuyển thế, lòng dạ rộng lớn như vậy, cừu hận làm sao có thể tùy tiện hóa giải? Nếu như thế, cái kia khi hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, thừa dịp Lục Đạo tu vi còn chưa khôi phục lúc đem nó đánh giết. Nghĩ tới đây, Ngao Thần trong nháy mắt làm ra quyết định, ngước mắt nhìn về phía trong đại điện một đầu chân long, ngưng tiếng nói: Tam trưởng lão, ngươi lập tức điều động phân thân của ngươi xuất phát, hạ giới đánh giết Lục Đạo, đem Lục Đạo hết thảy mang về, bao quát thần hồn của hắn. Lời vừa nói ra, nguyên bản đã an tĩnh lại Long Cung đại điện lập tức rối loạn tưng bừng. Chân Long tộc Tam trưởng lão tên là Ngao Bột, một đầu bốn trảo bạch long, là thần vương cường giả. Nó mặc dù tư chất không tính quá tốt, chỉ là ngụy luyện thủy tồn tại, nhưng nó ngộ tính cực cao, lĩnh ngộ có rất nhiều cường đại thần thông, trong đó liền tu luyện có cường đại phân hồn. Đồng thời, nó phân hồn còn đoạt xá một đầu tư chất cực cao mãng xà, cuối cùng lột xác thành giao long, bây giờ tu vi từ lâu từ thiên thần tấn thăng thần quân. Có truyền ngôn, Tam trưởng lão chuẩn bị chia đều thân tu luyện tới thần vương cảnh giới lúc, để phân hồn bản tôn dung hợp, nhập chủ phân thân. Mà bây giờ, tộc trưởng để Tam trưởng lão phân thân hạ giới đánh giết Lục Đạo, hiển nhiên, tộc trưởng là cho là Lục Đạo trên người có cơ duyên to lớn, cơ duyên này, thậm chí so Tam trưởng lão ký thác kỳ vọng phân thân còn trọng yếu hơn. Tam trưởng lão Ngao Bột nghe vậy, có chút chần chờ, trầm tư một chút rồi nói ra: "Tộc trưởng, để cho ta bản thể hạ giới đi, ta đem bản thể tu vi đánh rất đến thần quân cảnh giới." Hoa, Tam trưởng lão lời vừa nói ra, lập tức gây nên chân long tộc vô số cường giả xôn xao. Thần giới hoang vực tương đối bám bẻ, có thể tu luyện tới thần vương cảnh giới đã là cực kỳ gian nan sự tình, nhất là giống Tam trưởng lão dạng này tư chất không tính quá cao, có thể tu luyện tới thần vương càng là hao phí vô số tài nguyên. Có thể nó bây giờ lại tình nguyện bỏ qua bản thể, cũng muốn giữ lại tấn thăng qua luyện tùy phân thân. Một phương diện đó có thể thấy được, nó đối với phân thân coi trọng, nhưng một phương diện khác cũng nói, nó đang lo lắng. Lo lắng hạ giới sau, phân thân sẽ vất lạc. Vậy nó nhiều năm như vậy cố gắng, đem phó mặc. Ngao Thần nghe vậy, hai con ngươi không khỏi nhìn chăm chú một chút Tam trưởng lão, trong lòng hơi có bất mãn. Bực này thời điểm, Tam trưởng lão còn muốn lấy nó phân thân kia, không muốn mạo hiểm. Nhưng Ngao Thần cũng minh bạch, Tam trưởng những năm này tốn hao tại trên phân thân có bao nhiêu tâm tư, trầm ngâm một phen sau, Ngao Thần cuối cùng gật đầu nói, cũng được, lập tức đi chuẩn bị đi. Tam trưởng lão đem thần vương cảnh giới đánh rất đến thần quân, nội tình không thể nghi ngờ càng thêm hùng hậu, so với phân thân của nó, mặc dù thiếu đi luyện tùy tăng phúc, nhưng từ thực lực tới nói, cũng không kém bao nhiêu. Ảnh hưởng không lớn. Là tộc trưởng. Ngao Bột lập tức lĩnh mệnh, bay ra đại điện. Mà Ngao Thần lại hướng một đầu khác chân long phân phó nói, nhị trưởng lão, ngươi đi thay Tam trưởng lão mở ra không gian thông đạo, cẩn thận một chút. Muốn hạ giới, trừ tìm tới đặc thù không gian tiết điểm bên ngoài, còn cần cường giả mở ra không gian thông đạo. Đồng thời, mở ra thông hướng hạ giới không gian thông đạo, cũng có cường giả hạ giới lúc, mở ra không gian vị cường giả này cần tiếp nhận hạ giới thiên địa ý chí xông tới trừng phạt. Loại trừng phạt này cực kỳ cường đại, hạ giới cường giả tu vi càng cao, trừng phạt liền càng mạnh. Ngao Bột là lấy thần quân viên mãn tu vi hạ giới, cho dù nhị trưởng lão là thần vương cường giả, đều cần coi chừng, phàm là chủ quan một chút, chỉ sợ đều tuyệt không phải thụ thương đơn giản như vậy. Đồng dạng, Tam trưởng lão Ngao Bột thân là hạ giới tồn tại, ở không gian thông đạo bên trong cũng sẽ gặp thiên địa ý chí trừng phạt, bình thường là thiên lôi đánh kích, nhưng nó tu vi quá mạnh, chỉ sợ cũng không chỉ là thiên lôi. Đột nhiên, Ngao Thần nghĩ đến thứ gì, lại bổ sung, đổi một chỗ không gian tiết điểm. Là tộc trưởng. nhị trưởng lão lĩnh mệnh mà đi.
Ai, sớm biết như vậy, một tháng trước liền nên phái tam trưởng lão hạ giới.
Nhìn qua nhị trưởng lão, tam trưởng lão liên tiếp bóng lưng rời đi, chân long tộc tộc trưởng Ngao Thần trong lòng nhịn không được sinh ra một tia hối hận.
Một tháng trước, Lục Đào chế tạo 700 chân long tin tức truyền đến thần giới hoang vực, dẫn phát hoang vực chư tộc chấn động. Có thể chư tộc đối với nó độ trọng thị, mặc dù đã đủ cao, nhưng hiện tại xem ra còn chưa đủ. Chỉ vì nếu bí cảnh có thể chế tạo chân long, mà Lục Đào duy nhất một lần lại chế tạo 700 chân long, 700 tiên kiêu đệ tử, bí cảnh kia có thể số lượng lớn khái đã hao hết.
Không phải vậy, hạ giới vô luận là mãng xà hay là giao long đều không ít, như thế nào lại chỉ chế tạo chỉ là 700 chân long, 700 đệ tử đâu?
Vì vậy, khi đó chư tộc cơ hồ đều là điều động thần quân sơ kỳ cường giả hạ giới, cũng không có điều động tu vi quá cao hạ giới. Hy vọng không nên xuất hiện ngoài ý muốn.
Trong lòng các loại tâm tư lưu chuyển, Ngao Thần ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Việc này liên quan chân long tộc có thể hay không quật khởi, việc quan hệ nó có thể hay không đi đến cao hơn, cho dù Ngao Thần đã là thần vương viên mãn, trong lòng cũng không khỏi có chút khẩn trương.
Đúng lúc này, Ngao Thần nhận được một đạo đưa tin, là Hắc Miêu tộc tộc trưởng chuyển đến, nói là tộc khác hạ giới đệ tử vẫn lạc sự tình.
Ngao Thần đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Hắc Miêu tộc luôn luôn cùng bọn chúng chân long tộc đi được gần, lần này bí cảnh, chân long sự tình, chính là Hắc Miêu tộc cáo chi chân long tộc.
Ngao Hâm hành động lúc, mang theo Hắc Miêu cũng là bình thường.
Rất hiển nhiên,
Ngao Hâm bằng vào thực lực cường đại, dẫn đầu tìm tới Càn Vũ đại lục, nhưng kết quả lại trước hết nhất bị giết.
Về phần cái khác hạ giới thiên thần,
nghĩ đến cái này, Ngao Sạc lập tức cho cái khác tộc tộc trưởng đưa tin, sau đó đạt được hồi phục, bọn chúng tộc thiên thần cũng không dị dạng.
Đối với cái này, Ngao Thần trong lòng cũng không có bất luận cái gì không công bằng, lập tức đem Ngao Hâm vẫn là sự tình cáo chi chư tộc, để bọn chúng cùng hạ giới chư tộc liên hệ, đem Lục Đào cường đại truyền đi.
Cảnh cáo cái khác thiên thần đồng thời, cũng là cảnh cáo nhóm thứ hai hạ giới chư tộc cường giả, tránh cho tại bọn chúng không biết rõ tình hình tình huống dưới, mạo muội đánh lên Càn Vũ đại lục, không công mất mạng.
Ngay sau đó, Ngao Thần cùng chư tộc thương nghị, chuẩn bị liên hợp chư tộc, tại hoang vực từng cái phi thăng chỉ trọng điểm trấn giữ, để phòng Lục Đào vụ trộm phi thăng thần giới tiềm ẩn đứng lên.
Nó lo lắng Lục Đào tu luyện quá nhanh, tại Ngao Bột còn chưa có tới hạ giới lúc, Lục Đào đã phi thăng thần giới.
Nó có thể không tin Lục Đào sẽ vì hạ giới những cái kia nhân tộc sâu kiến mà lưu tại hạ giới thủ hộ.
Bất luận cái gì đại năng đều không phải là nhân từ hạng người, chỉ là sâu kiến, dù là số lượng ước vạn, cũng có thể tùy ý bỏ qua.
Không hổ là thiên thần, thân gia thật phong phú.
Trong động phủ, Lục Đào đơn giản sửa sang lại một chút ba vị thiên thần không gian bảo vật, thu hoạch không nhỏ.
Không chỉ có thu hoạch được một phẩm giai không thấp động phủ, còn được đến rất nhiều tài liệu cao cấp.
Trong đó cấp một vật liệu liền có vài chục kiện.
Mà nhất làm cho Lục Đào cao hứng là, trong đó có mấy món phẩm giai cao hơn vật liệu, hiển nhiên là dùng để chế tạo thiên thần khí.
Nhưng Lục Đào nhưng không có tính toán như vậy, chuẩn bị đem nó ý nguyên chế tạo thành đê giai vật phẩm, sau đó từng bước một thăng cấp đến thần khí, để nó uy năng viễn siêu thần khí, thậm chí vượt qua thiên thần khí.
Ngoài ra, Lục Đào còn thu hoạch được không ít công pháp, võ kỹ, cùng đan dược, thần thạch các loại.
Thần thạch là nguyên thạch tiến giai bản, nội ẩn nồng đậm thần linh khí. Lục Đào nếm thử sử dụng hạ phẩm thần thạch lúc tu luyện, công hiệu quả so với cực phẩm linh mạch còn tốt hơn một bậc.
Về phần trung phẩm thần thạch, tự nhiên tốt hơn.
Cái này khiến Đại Lục đại hỉ.
Tiếc nuối duy nhất là trung phẩm thần thạch không nhiều, cũng không có thượng phẩm thần thạch.
Sau đó, Lục Đào trực tiếp phân phó phân thân luyện chế vật phẩm khác, quan sát thu hoạch công pháp, võ kỹ các loại, còn hắn thì lần nữa đắm chìm tại trong tu luyện.
Thời gian không dài, đàn vũ thanh âm vang lên.
Chủ nhân, ta đã thôn phệ xong Ngao Hâm ký ức.
Chương 259, tấn thăng chân luyện tùy điều kiện.
Thần giới tin tức chương 259, tấn thăng chân luyện tùy điều kiện.
Thần giới tin tức Ngao Hâm sao?
Lục Đào hơi gật đầu, hắn chém giết Ngao Hâm ba vị thiên thần, lại ngay cả tên của đối phương cũng không biết.
Bọn chúng lần này hạ giới, có bao nhiêu thiên thần?
Đây là Lục Đào vấn đề quan tâm nhất.
Đan Vũ trả lời, hồi chủ nhân, có 61 cái thiên thần cường giả, trong đó đại bộ phận đều là ngụy luyện tùy, chân chính luyện tùy người, chỉ có Ngao Hâm một cái.
Chậc chậc, xem ra luyện tùy là thật rất khó tấn thăng.
Lục Đào cảm thán một tiếng, từ nơi này tỷ lệ cũng có thể thấy được, muốn trở thành chân chính luyện tùy, điều kiện cực kỳ hà khắc.
Nghĩ đến luyện tùy, Lục Đào trên mặt hiện hiện vẻ kích động, hỏi, phải chăng đạt được tấn thăng luyện tùy chân chính phương pháp?
Hồi chủ nhân, ta đã đạt được, cái này khắc lục xuống đến.
Đan Vũ đội vàng đem thôn vệ Ngao Hâm ký ức khắc lục tại trong ngọc giản.
Không chỉ có bao hàm tấn thăng chân luyện tùy điều kiện, phương pháp, còn bao hàm thiên thần hạ giới vị trí, cùng Ngao Hâm tu luyện rất nhiều công pháp, võ kỹ, thậm chí còn có lĩnh vực giới thiệu chờ chút.
Khi Đan Vũ khắc lục hoàn tất, Lục Đào đội vàng cầm qua ngọc giản quan sát.
Một lát sau, Lục Đào thở dài một hơi.
Luyện tùy, thật cao điều kiện.
Theo Ngao Hâm nhớ được biết, muốn tấn thăng chân chính luyện tùy, đầu tiên tư chất cần đạt tới thần phẩm, thứ yếu chính là cần lĩnh ngộ một bản phẩm giai đạt tới hoang giai công pháp đến viên mãn.
Đồng thời, tấn thăng luyện tùy cần ở thiên thần cảnh giới phía dưới hoàn thành, nếu như bỏ lỡ, đến thiên thần đằng sau, điều kiện thì càng cao.
Thần phẩm tư chất, cho dù tại thần giới, đều 10 phần hy hữu, chớ nói chi là cao hơn tư chất.
Cái này cũng mang ý nghĩa, một khi bỏ lỡ tấn thăng luyện tùy cơ hội, đến tiếp sau trên cơ bản liền cùng ngày vô duyên.
Cái này khiến Lục Đào nhịn không được lông mày nhíu lại.
Tấn thăng luyện tùy phương pháp, chỉ có thần giới mới biết được, mà hạ giới đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả.
Như vậy, hạ giới toàn bộ sinh linh, cho dù tư chất cho dù tốt, nội tính lại cao hơn, trên cơ bản cả đời chính là ngụy luyện tùy. Bởi vì bọn hắn phi thăng lúc, liền đã tấn thăng thiên thần cảnh giới.
Về phần đánh rất cảnh giới, từ thiên thần ngã về võ thần, căn bản không có ai sẽ lựa chọn làm như vậy, chỉ vì một khi tự hủy tu vi, thiên thần lĩnh vực cũng sẽ tùy theo mà biến mất. Coi như tấn thăng nữa thiên thần, lĩnh vực cũng sẽ không xuất hiện, bởi vì ngươi đã đem nó bỏ qua, trừ phi ngươi có thể tại mặt khác thiên phú phương diện, lĩnh ngộ ra lĩnh vực. Không phải vậy, thực lực sẽ giảm mất đi nhiều, chỉ có thiên thần cảnh giới, lại vô thiên thần thực lực. Cái này không thể không nâng lên lĩnh vực tồn tại. Lĩnh vực là mỗi vị sinh linh tấn thăng thiên thần sau, thiên địa căn cứ sinh linh tự thân thiên phú giao phó. Tỷ như ngao âm, thiên phú của nó chủ yếu tại ba cái phương diện, long uy, lôi đỉnh, vảy ngược, cho nên lĩnh vực của nó chính là liên quan tới cái này ba phương diện tăng phúc. Lại tỷ như hắc miêu, thiên phú của nó chính là tốc độ, cho nên chính là tốc độ lĩnh vực. Thần giới thiên thần vô số, các loại lĩnh vực cũng là thiên kỳ bách quái, nhưng nói tóm lại, mỗi vị sinh linh lĩnh vực năng lực đều có hạn. Đây cũng là bởi vì mỗi vị sinh linh thiên phú có hạn. Đương nhiên, lĩnh vực trừ thiên địa giao phó, còn có thể dựa vào chính mình đến lĩnh ngộ, nhưng đối với ngộ tính yêu cầu quá cao. Bởi vì ngươi tự thân vốn là am hiểu thiên phú, đã bị thiên địa giao phó lĩnh vực, cái kia vốn là không am hiểu phương diện, thì như thế nào có thể lĩnh ngộ ra lĩnh vực đâu? Lấy Lục Đào làm thí dụ, dưới tình huống bình thường, thiên phú của hắn là kiếm đạo, như vậy tấn thăng thiên thần sau, Lục Đào lĩnh vực chính là kiếm đạo lĩnh vực, hắn nếu là lòng tham, muốn lĩnh ngộ đao đạo, thương đạo các phương diện lĩnh vực, gần như không có khả năng. Dù là hắn ngộ tính tăng lên gấp 9, đều cực kỳ khó khăn. Cho nên, hạ giới ngụy luyện thủy, cả đời chính là ngụy luyện thủy, muốn trở thành chân luyện thủy, căn bản là làm không được. Trừ phi thần giới đem tấn thăng chân luyện thủy phương pháp cáo chi hạ giới, nhưng rất hiển nhiên, cũng không có, chỉ vì thần giới muốn truyền xuống tin tức, rất khó. Trên cơ bản mỗi lần truyền xuống tin tức đều là đôi câu vài lời, muốn đem một môn công pháp, tấn thăng phương pháp truyền xuống, quá khó khăn. May mắn ngao hâm giá hỏa này hạ giới, không phải vậy ta muốn trở thành chân luyện thủy, thật là có điều khó. Lục Đào quan sát xong luyện thủy chi pháp sau, không khỏi có chút may mắn. Không phải vậy, chờ hắn lấy thiên thần cảnh giới phi thăng thần giới, muốn lại luyện thủy, ít nhất cũng phải các loại tu vi lại để thăng 2-3 cái đại cảnh giới, để tư chất tăng lên tới càng cao phẩm giai mới được. Chỉ là bởi như vậy, ở thiên thần, thần quân, thần vương cảnh giới lúc, hắn không có tấn thăng chân luyện thủy, chiến lược tới nói, muốn làm đến chân chính cùng giai vô địch, tựa hồ có chút khó. Về phần đánh rớt cảnh giới, trở lại võ thần, Lục Đào chính mình cũng khó xác định, thiên phú của hắn, tại thần đài bên trên cũng có thể thấy được, là kiếm đạo, phương diện khác, thiên phú bình thường. Bất quá, lĩnh vực chủng loại nhiều như vậy, trên cơ bản cùng võ kỹ là sẽ xứng đôi, ta tương lai lĩnh vực nếu như chỉ là liên quan tới kiếm đạo, có phải hay không quá kéo? Lục Đào có chút nhíu mày. Nếu lĩnh vực chủng loại nhiều như thế, chính hắn lại sẽ các loại võ kỹ, chỉ là kiếm đạo lĩnh vực có thể nào thỏa mãn dã tâm của hắn? Chỉ là, bằng vào hắn vẹn vẹn tăng lên gấp 9 nội tính, muốn đem các loại lĩnh vực năng lực quy về một thân, tựa hồ rất khó. Bất quá, tại học được rất nhiều cao giai công pháp võ kỹ sau, ta đối với đao đạo, quyền đạo các phương diện lĩnh ngộ cực cao, hẳn là cũng có thể tại kiếm đạo lĩnh vực bên trong kèm theo năng lực khác đi. Lục Đào không xác định là có hay không có thể như vậy, cái này chỉ có thể chờ đợi về sau đi nghiệm chứng. Quan sát xong tấn thăng luyện thủy ký ức sau, Lục Đào cũng không có vội vã tu luyện, tiếp tục quan sát lên cái khác ký ức. Đầu tiên là thần giới cảnh giới. Võ thần đằng sau là thiên thần, sau đó là thần quân, thần vương, thần hoàng, thần đế, cùng sau cùng thánh cảnh. Mà thần giới hoang vực, so với toàn bộ thần giới mà nói, tương đối vắng vẻ, vượt như kỳ danh. Tại hoang vực, thần vương cảnh giới cũng đã là tu vi cao nhất, muốn đột phá tới thần hoàng, chỉ có thể rời đi hoang vực, xuyên qua giới bích sau, tiến về vực khác. Nhưng là giới bích 10 phần kiên cố, liền xem như thần vương viên mãn, muốn xuyên qua giới bích đều 10 phần không dễ. Càng đều có thể hơn có thể sẽ bị kẹt tại giới bích bên trong, cũng không có thể tiến lên, cũng vô pháp lui lại. Thần giới khu vực khác biệt lớn như vậy sao? Thế mà còn có giới bích loại vật này. Lục Đào hơi kinh ngạc. Giới bích không hề nghi ngờ là ngăn cản vực khác sinh linh vượt qua, loại này ngăn cản, đương nhiên là điều kiện tốt, ngăn cản điều kiện kém tới. Hoang vực chính là cái kia thần giới kém nhất một vực. Vô luận là thần linh khí mức độ đậm đặc, còn là tu luyện tài nguyên, tu vi cảnh giới các loại, tại toàn bộ thần giới đều thuộc về là kém nhất. Mà để Lục Đào có chút im lặng là, hắn vị trí phương này hạ giới, phi thăng thiên thần đều là xuất hiện tại hoang vực, không có ngoại lệ. Hoang vực có rất nhiều phi thăng trì, tựa hồ là khai thiên tích địa liền có, giải tại hoang vực các nơi, sinh linh sau khi phi thăng, chính là từ phi thăng trì xuất hiện tại thần giới. Mà mỗi một chỗ phi thăng trì đều có các đại chủng tộc, tông môn, thế lực các loại khống chế. Bất quá, tựa hồ là vì bảo hộ phi thăng giả an toàn, phi thăng trì thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ đổi chỗ khác, rất khó bị hoàn toàn khống chế. Nhưng phần lớn thời gian là bị khống chế. Cho nên khi Lục Đào nhìn thấy tin tức này sau, có chút ngộng. Vậy ta sau khi phi thăng chẳng phải là sẽ trực tiếp đối mặt thần vương? Lục Đào thần sắc có chút khó coi. Bây giờ, vô luận là bí cảnh hay là chân long sự tình, đều đã truyền đến thần giới đối với hắn, đối với bí cảnh khẳng định cảm thấy hứng thú vô cùng, nếu như hắn phi thăng thần giới những cường giả kia, làm sao lại buông tha hắn? Mặc dù Lục Đào đối với mình cực kỳ tự tin, đồng thời có thể tại võ thần cảnh giới lúc trở thành chân luyện thủy, nhưng hắn tấn thăng thiên thần sau, cũng vô pháp vượt hai cái đại cảnh giới, chém giết thần vương. Mà lại nếu hắn đã chém giết ngao hâm vị này luyện thủy chân long, đến lúc đó khẳng định sẽ đối mặt chân long tộc tộc trưởng, vị kia thần vương viên mãn bốn trảo thần long. Đau đầu a. Lục Đào vuốt vuốt huyệt thái dương, rất cảm thấy bất đắc dĩ. Phi thăng chỉ đúng là có thể biến hóa vị trí, có thể thời gian quá dài, bình thường ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy trăm năm. Hắn luôn không khả năng vì tránh đi thần vương, ở hạ giới lưu cái mấy chục năm đi. Xem ra cần phải khác nhờ nó pháp. Lục Đào lắc đầu, không có nghĩ nhiều nữa, tiếp tục quan sát ký ức. Sau đó là thần giới tư chất phẩm giai, trừ Lục Đào biết đến, phàm phẩm, lương phẩm, cực phẩm, thiên phẩm cùng thần phẩm bên ngoài, ngoài ra còn có 3 loại, vương phẩm, đế phẩm, thánh phẩm. Cùng công pháp một dạng, tổng cộng 8 cái phẩm giai. Về phần đan dược, vũ khí, trận pháp các loại phẩm giai đều là cùng thần giới tu vi đối ứng với nhau. Tiếp lấy, Lục Đào lại nhìn thấy Ngao Hâm tu luyện rất nhiều công pháp, võ kỹ. Nó phẩm giai, thình lình đều là đạt đến hoang giai trở lên. Tiếp nối là, vô luận là Ngao Hâm trong trí nhớ hay là nó không gian bảo vật bên trong, đều không có nhân tộc công pháp tu luyện. Không biết chân long tộc hoàng giai công pháp, ta có hay không có thể tu luyện. Mang theo ý nghĩ như vậy, Lục Đào trực tiếp đem công pháp ghi vào hệ thống, sau đó thêm điểm. Tiếp lấy, Lục Đào dựa theo tấn thăng chân luyện tụy phương pháp, chuẩn bị trùng kích luyện tụy cảnh giới. Nhưng mà kết quả lại làm cho Lục Đào có chút thất vọng. Hắn thất bại. Cho dù công pháp đến hoàng giai, cũng y nguyên có chủng tộc có khác, hắn không cách nào thông qua chân long tộc công pháp tấn thăng luyện tụy. May mắn lần này hạ giới có nhân tộc thiên thần, không phải vậy, muốn luyện tụy thật là có điều khó. Từ Ngao Hâm trong trí nhớ biết được, lần này hạ giới thiên thần bên trong có nhân tộc, vậy hắn khẳng định có thể đạt được nhân tộc hoang giai công pháp. Đương nhiên, cái khác thiên thần trong tay có lẽ cũng có nhân tộc công pháp tu luyện, cho nên Lục Đào cũng không thế nào lo lắng. Chỉ là để Lục Đào có chút tiếc nuối là, mặc dù hắn tự sáng tạo công pháp, tốc độ tu luyện phương diện vượt xa hoang giai, đạt tới hồng giai tầng lần, có thể công pháp bản thân phẩm giai quá thấp, chỉ có thiên giai trung phẩm, không cách nào thỏa mãn tấn thăng luyện tùy điều kiện. Liên cùng lúc trước tấn thăng ngụy luyện tùy một dạng, hy vọng các ngươi mau chóng chạy đến thiên ngoại thiên. Lục Đào chỉ có thể như vậy chờ mong. Kỳ thật hắn từ Ngao Hâm trong trí nhớ đã biết được bọn chúng những thiên thần này hạ giới vị trí, đáng tiếc cách Càn Vũ đại lục quá xa, cho dù lấy Lục Đào tốc độ muốn chạy tới đều cần 2-3 ngày thời gian, chỉ có thể để bọn chúng chính mình đưa tới cửa. Chỉ là Lục Đào lo lắng là hắn chém giết Ngao Hâm sau, thần giới chân long tộc có thể hay không đem việc này chuyển đi, để cái khác thiên thần cảm thấy được nguy hiểm không đến thiên ngoại thiên. Đang lúc Lục Đào lo lắng lúc, đột nhiên thu đến một đầu đưa tin. Lục tông chủ, có võ thần cường giả ở trong tinh không cảnh báo, tựa hồ là cảnh cáo thần giới xuống thiên thần. Chương 260, lấn ta nhân tử, vậy các ngươi liền đi chết đi. Chương 260, lấn ta nhân tử, vậy các ngươi liền đi chết đi. Hắc, quả nhiên lo lắng cái gì liền đến cái gì. Lục Đào âm thầm cười hắc hắc, nhưng tiếng cười lại có chút lạnh. Thiên thần hạ giới, nói rõ là vì bí cảnh mà đến. Bây giờ bí cảnh bị Lục Đào đạt được, những thiên thần này muốn cướp đoạt bí cảnh, tất nhiên muốn nhằm vào Lục Đào, nhằm vào Bất Hủ Tông, nhằm vào Đại Càn. Nếu là thực lực chênh lệch một chút, kết quả không cần nói cũng biết, Đại Càn tất vong. Về phần nói thần giới những thiên thần này sẽ bỏ qua Đại Càn, buông tha Lục Đào, đây là tuyệt đối không thể. Cướp đoạt như vậy đặc tính bí cảnh, còn giữ tại trong bí cảnh tăng lên hôn khắc phú, nộ tính Lục Đào, cái này không có đạo lý. Cho nên, những thiên thần này chính là Lục Đào địch nhân. Cái khác ngoại tộc tự nhiên cũng rõ ràng điểm này. Có thể hạ giới một ít chủng tộc, một ít võ thần, biết rõ như vậy, lại còn dám nhắc tới tỉnh những thiên thần này, đó chính là đứng tại Lục Đào mặt đối lập. Đơn giản muốn chết. Lại nói, bây giờ ưu thế tại Lục Đào, những thiên thần này đối với Lục Đào tới nói chính là đưa tài đồng tử, hán luyện thủy chi lộ còn muốn đặt ở những thiên thần này trên thân, nếu là thiên thần bởi vì cảnh cáo mà chạy, này bằng với là đoạn Lục Đào con đường võ đạo. Cho nên, bọn chúng đang chết. Đã các ngươi chọn lựa như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Lục Đào thần sắc băng lãnh. Hắn không phải thánh nhân, nếu những chủng tộc này, võ thần, lựa chọn đứng ở hạ giới thiên thần một phương, cái kia Lục Đào liền để bọn chúng minh bạch, lựa chọn là rất dễ dàng, nhưng hậu quả bọn chúng không chịu nổi. Còn xin Bạch đạo hữu nói cho ta biết, cụ thể có cái nào chủng tộc, cái nào võ thần đang làm việc này. Lục Đào lập tức đưa tin hỏi thăm. Cái gọi là Bạch đạo hữu, chính là trước đó tại Thiên Ngoại Thiên trả về thần đài toái phiến con mèo trắng kia, võ thần viên mãn. Rất nhanh, mèo trắng lần nữa đưa tin tới. Ma Thiểm tộc, Từ Diêu tộc, Kim Hổ tộc. Lục Đào nhìn xem đưa tin bên trong đề cập rất nhiều chủng tộc cùng võ thần cường giả, ánh mắt lạnh lẽo, rất tốt, không nghĩ tới có nhiều như vậy chủng tộc. Lục Đào không nghĩ tới đứng tại hắn mặt đối lập chủng tộc có hơn 20 cái, võ thần số lượng càng là cao tới trên trăm. Những chủng tộc này, võ thần biết rõ Lục Đào tại Thiên Ngoại Thiên đại phát thần uy, đem yêu ma hai tộc cực kỳ trợ giúp Minh Hữu toàn bộ chém hết, một tên cũng không để lại. Kết quả những tồn tại này, tựa hồ cũng không sợ đắc tội Lục Đào. Xem ra ta vẫn là quá thiện lương. Lục Đào đánh giá đưa tin bên trong một ít võ thần danh tự, không khỏi tự rêu một tiếng. Chỉ vì ở trong đó một ít võ thần là từng tại Thiên Ngoại Thiên ức hiếp Đại Càn, cuối cùng thu hoạch được thần đài toái phiến hậu phương mới rời đi võ thần, mà bọn chúng tại Lục Đào tiêu diệt yêu ma lượng giới sau cũng chưa từng đến đây trả lại mảnh vỡ. Lục Đào cũng không có đi đoạt về mảnh vỡ, càng không có bất luận cái gì muốn tìm bọn chúng phiền phức ý tứ. Hiển nhiên tại bọn chúng xem ra, Lục Đào tương đối nhân từ. Nếu như thế, bọn chúng lần này lựa chọn cảnh cáo thiên thần cũng không phải chuyện ghê gớm gì, nhiều nhất để Lục Đào khó chịu cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ Lục Đào thay đổi chủ ý, chính ta rộng lượng là chính ta sự tình, có thể ngươi nếu là cảm thấy có thể dùng cái này đến khi phụ ta, vậy chính là ngươi không đúng. Ngô Minh, Hà Tông Minh, Trần An, Tô Bằng. Lục Đào điểm ra một nhóm lớn đệ tử, sau đó đem 23 chủng tộc, 120 vị võ thần tin tức, đại khái vị trí các loại, phân biệt nói cho những đệ tử này, nói đi đem những chủng tộc này võ vương, võ thần toàn bộ đánh giết, một tên cũng không để lại, đem nó trong tộc tất cả tài nguyên vơ vét sạch sẽ. Lục Đào lại bổ sung, xử lý xong sự tình, các ngươi liền lưu tại nguyên địa, trấn áp lại tin tức, tránh cho truyền ra ngoài. Là, tông chủ. Chúng đệ tử không chần chờ chút nào, trong nháy mắt người khoác áo choàng, bay ra độc phủ, bay ra thiên ngoại tiền, biến mất ở trong tinh không. Lê Thư Giao, Hứa Lạc, Khổng Hạo, Kỷ Chí Viễn. Lục Đào lại điểm ra một nhóm đệ tử, tiếp lấy đem một nhóm khác danh sách giao cho những đệ tử này, nói các ngươi đi đem những này võ thần trong tay thần đài toái phiến cầm về, bọn chúng nếu là có bất luận cái gì phản kháng, giết không tha.
Là, tông chủ.
Khổng Hạo bọn người trong nháy mắt lĩnh mệnh, cầm danh sách, dựa theo tinh không đổ chỗ bày ra lộ tuyến, trong nháy mắt rời đi thiên ngoại thiên. Trong nháy mắt, hơn 300 đệ tử rời đi. Những đệ tử này mặc dù tu vi chỉ có võ thần sơ kỳ, trung kỳ dáng vẻ, nhưng bọn hắn thực lực sớm đã vượt xa võ thần viên mãn, đã có thể một mình đảm đương một phía. Xử lý những chuyện này cũng không có gì khó khăn. Có người thay mình làm việc cảm giác hay là rất không tệ. Lục Đào nhìn qua chúng đệ tử bóng lưng rời đi, không khỏi mỉm cười. Lục đại ca, chuyện gì xảy ra? Lúc này, Hà Nguyên Sương nghe được động tĩnh, cũng xuất quan hỏi thăm. Một đám không phân rõ thế cục ra hỏa mà thôi. Lục Đào lắc đầu, nói đơn giản một chút việc này, sau đó từ phía sau lưng ôm Hà Nguyên Sương, sờ lên có chút hở ra bụng dưới, nói hai cái tiểu gia hỏa sinh mệnh khí tức càng ngày càng mạnh. Đúng vậy a, thật hy vọng thời gian có thể quá nhanh điểm. Hà Nguyên Sương cũng là một mặt từ ái đè xuống Lục Đào hai tay, hai mắt tràn ngập hạnh phúc, tiếp lấy nghĩ đến cái gì, lại nhịn không được khuôn mặt nhỏ một khổ, thỉnh cầu nói, Lục đại ca, có thể không uống được không thần đan? Mỗi ngày ăn, bây giờ thấy những cái kia thần đan, ta liền tê cả da đầu.
Được, không ăn.
Lục Đào yên lặng cười một tiếng. Một đoạn thời gian trước, Hà Nguyên là mỗi ngày đều muốn ăn đại lượng ăn thai, hộ thai các phương diện thần đan, mà đoạn thời gian gần nhất này thì là đổi đan dược. Bây giờ phục dụng tất cả đều là có thể cải thiện, tăng lên thai nhi tư chất, huyết mạch các phương diện đan dược. Những đan dược này đều là từ ngoại tộc võ thần trong tay giao dịch đạt được. Nguyên bản phẩm giai đều không cao, cao nhất bất quá nhị giai mà thôi, đại bộ phận đều là bốn ngũ giai dáng vẻ. Nhưng trải qua Lục Đào thăng cấp sau, cuối cùng tất cả đều trở thành thần đan. Hà Nguyên Sương bây giờ ăn vào loại đan dược này, số lượng sớm đã vượt qua bằng mai. Thật hy vọng những đan dược này dược hiệu có thể được ra. Lục Đào cũng hy vọng chính mình hai đứa bé, tư chất, nội tính, thiên phú, huyết mạch các loại đều đạt tới tốt nhất, trực tiếp chế tạo hai cái siêu cấp yêu nghiệt. Chỉ là hắn cũng minh bạch, chỉ bằng vào những này chỉ là thần cấp đan dược, chỉ sợ rất khó làm đến như vậy. Đương nhiên, có hắn tại, mặc kệ hai đứa bé này tư chất như thế nào, tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, đều nhất định có thể trở thành cường giả tuyệt thế. Hà Nguyên Sương quay người nằm ở Lục Đào lồng ngực, nói Lục đại ca, ngươi là các bảo bảo làm đã đủ nhiều. Lục Đào cười nhẹ gật đầu, đột nhiên nghĩ đến cái gì, sửa sang tiểu nhi tử mềm mại sợi tóc, nói Sương Nhi, chờ thêm đoạn thời gian, chúng ta thành hôn đi. Thật sao? Hà Nguyên Sương nghe vậy, hai con ngươi lập tức sáng rõ, phản phất hai ngôi sao bình thường sáng tỏ, nàng ngước mắt nhìn xem Lục Đào, trong đôi mắt tràn đầy yêu thương. Lục Đào cười nói, đương nhiên.
Ân, Lục đại ca, nghe ngươi.
Hà Nguyên Sương trọng trọng gật đầu, lần nữa đem đầu chôn ở Lục Đào lồng ngực, hai tay vòng tại Lục Đào sau lưng, nhắm mắt hưởng thụ lấy hai người thời gian. Qua cách Càn Vũ đại lục cực kỳ xa xôi vị diện nào đó, trong tinh không, một cái đen kịt tiềm thư nấn ná, cách mỗi mấy tức thời gian, nó liền sẽ kêu một tiếng. Nó trong thanh âm ẩn chứa một tia lực lượng thần hồn, ở trong tinh không xa xa truyền ra. Nếu là nghe được, có thể từ trong đó biết được một chút tin tức, Lục Đào không thể địch lại, thần giới thiên thần, lui. Tin tức rất đơn giản, nhưng đầy đủ cảnh cáo những thiên thần kia. Hoa cường đại võ thần tiềm thư, giờ phút này hoàn toàn là một cái truyền tin tiểu tốt, nhưng nó đối với cái này không có bất kỳ cái gì lời oán giận, ngược lại làm được cực kỳ chăm chú. Chăm chú đến, cho dù một đạo kiếm quang theo nó cái chán xuyên qua, nó đều không có kịp phản ứng. Phúc. Khổng lồ thiềm thư cái chán bị đâm xuyên, thần hồn tiêu tán, thân thể của nó ý nguyên mẫn ná ở trong tinh không không lúc đích. Nhưng tiếp lấy, một đạo không gian ba động hiện lên, thiềm thư thi thể biến mất không thấy gì nữa. Trong vùng tinh không này, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Từ đầu đến cuối, trừ một đạo kiếm quang, một đạo không gian ba động, không có khác bất kỳ vật gì xuất hiện, không biết, còn tưởng rằng trong tinh không xuất hiện cái gì. Hoa tinh không một chỗ khác, đồng dạng có một cái thiềm thư tại cocktail. Phúc. Nương theo kiếm quang hiện lên, cocktail không còn. Liên như vậy, trong tinh không phụ cận thiềm thư, một cái tiếp một cái biến mất, vẹn vẹn 10 hơi thời gian không đến, năm cái võ thần cấp bậc thiềm thư liền toàn bộ ở trong tinh không mất đi tung tích. Ông, phu cận vị diện bên trong một cái tinh cầu khổng lồ bên trên, nguyên bản trong tinh không hoàn toàn yên tĩnh, có thể giờ phút này, một đạo huy hoàng kiếm quang, phản phất diệt thế bình thường, từ tinh không đánh ra, một kiếm đánh vào tinh cầu bên ngoài hộ trận bên trên. Xuy một tiếng, cái kia thần cấp trận pháp tại kiếm quang phía dưới, phản phất trang giấy bình thường, bị tùy tiện chà phá. Kiếm quang dư thế không giảm, trong nháy mắt xuyên qua màn trời, rơi vào bên trong tinh cầu, hướng về trên một mảnh đại lục cái nào đó hàn đảm chém tới. Ai? Kiếm quang còn chưa chém xuống, mấy chục đạo thân ảnh liền từ trong hàn đảm bắn ra, sắc mặt có chút kinh nghi bất định, cũng mang theo nồng đậm vẻ kinh nộ. Bọn chúng là một đám toàn thân đen kịt tiềm thử, từng cái khí tức cường đại, tất cả đều là võ vương cấp tu vi. Bất Hủ Tông trưởng lão, Ngô Minh. Theo đạo này có chút non nớt, nhưng lại thanh âm lạnh lùng vang lên, cái kia huy hoàng kiếm quang rơi xuống, tại một đám tiềm thử trong ánh mắt tuyệt vọng, đưa chúng nó toàn bộ chém giết. Tiếp theo một cái chớp mắt, Ngô Minh xuất hiện tại bên hàn đảm, thuận tay đem tiềm thử thi thể thu hồi, đồng thời, khổng lồ lực lượng thần hồn chui vào hàn đảm liếc nhìn, tiếp lấy nhảy vào. Vẹn vẹn mấy cái hô hấp, Nô Minh lại từ hàn đàm đi ra. Sau đó, Nô Minh thân ảnh tại trên tinh cầu bốn chỗ thoáng hiện, liên tiếp vơ vét rất nhiều tài nguyên, bảo vật, linh mạch các loại, bận bịu cũng không nói quá.
Giống.
Hiểu Lâm A, chúng ta chỉ là cảnh cáo mà thôi, không có làm sự tình khác A.
Lệ.
Chỉ là truyền bức thư mà thôi A, tại sao muốn giết chúng ta?
Nga ô.
Tha mạng giờ này khắc này, hạ giới rất nhiều bị diện, trong tinh cầu, không ngừng có võ thần chết đi, có chủng tộc cao tầng bị diện, có tinh cầu bị vơ vét. Có thể đây hết thảy đều không có truyền báo tinh không, tin tức hoàn toàn bị Bất Hủ Tông đệ tử trấn áp lại. Liên như vậy, tất cả cảnh cáo thần giới thiên thần chủng tộc, võ thần đều bị giải quyết, vì chúng nó hành vi bỏ ra thảm trọng đại giới. Theo thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau, một đám thiên thần cường giả không có gì bất ngờ xảy ra giáng lâm thiên ngoại thiên. Chương 261, vây giết thiên thần. Đánh nát lĩnh vực. Chương 261, vây giết thiên thần. Đánh nát lĩnh vực à, kỳ quái, ngao hâm tốc độ của bọn nó hẳn là càng nhanh mới đối, vì sao cái này thiên ngoại thiên trận pháp còn hoàn hảo không chút tổn hại? Chẳng lẽ Lục Đào mời ngao hâm tiến vào Càn Vũ đại lục? Lại hoặc là, trận pháp này là do ngao hâm bố trí? Thiên ngoại thiên trong tinh không, một đoàn thiên thần cường giả, cơ hồ là đồng thời đến. Nguyên bản bọn chúng coi là ngao hâm đã cầm xuống đại càn, đoạt được bí cảnh, nhưng nhìn đến thiên ngoại thiên hộ trợ, nhưng lại cảm thấy được tựa hồ có chút không đối. Đang lúc bọn chúng khó hiểu thời điểm, hiu hiu hiu, từng đạo thân ảnh cường đại từ thiên ngoại thiên bay ra, hiện lên vây quanh chi thế, đem hơn 50 vị thiên thần cường giả bao bọc vây quanh. Ha ha ha, thật can đảm, chỉ là võ thần dám vây khốn chúng ta. Võ thần trung kỳ mà thôi, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy bằng vào nhân số nhiều liền có thể đi săn chúng ta thiên thần? Thiên thần tôn nghiêm không thể đủ, các ngươi là đang tìm cái chết. Nhìn qua Bất Hủ Tông vây khốn mà đến hơn 300 đệ tử, 700 chân long, một đám thiên thần cường giả giận quá mà cười. Một đám hạ giới sâu kiến, không biết võ thần cùng thiên thần có bao nhiêu chiến lệnh, không chỉ có muốn phản kháng, thậm chí muốn vây giết bọn chúng, cái này khiến một đám thiên thần cảm giác nhận lấy lớn lao vũ đủ. Làm thịt bọn hắn, để bọn hắn mở mang kiến thức một chút thiên thần cường đại. Đồ diệt bọn hắn, đã là địch, tuyệt không để lại người sống. Giết. Theo bản năng, đông đảo thiên thần cường giả liền muốn xuất thủ, đem Bất Hủ Tông chúng đệ tử, tọa kỵ toàn bộ chém giết. Bất quá, đúng lúc này, đột nhiên có thiên thần cảm thấy không thích hợp. Không đối, bọn hắn còn sống, bí cảnh hẳn không có bị cướp đi, cái kia ngao hâm đâu? Luôn không khả năng có việc chậm trễ đi. Lời này vừa nói ra, cái khác thiên thần trong nháy mắt kịp phản ứng. Bọn chúng cũng phát hiện chỗ không đúng. Lấy ngao hâm thực lực, tốc độ, ở hạ giới bị diện, không có khả năng có ai là đối thủ của nó, có thể nó. Thế mà chưa từng xuất hiện tại thiên ngoại thiên, cái này có chút khác thường. Huống hồ, nếu Lục Đào, Bất Hủ Tông đệ tử có thể đánh giết yêu ma liên minh nhiều như vậy võ thần, thực lực bọn hắn tất nhiên cường đại, không có khả năng nhìn không ra bọn chúng trên người khí tức cường đại. Nhưng bọn hắn y nguyên lựa chọn vây khốn chính mình chờ thiên thần, cái này không phù hợp lẽ thường. Đang lúc đông đảo thiên thần kinh nghi bất định lúc, Lục Đào một cái dậm chân đi ra thiên ngoại thiên, đứng ở trong tinh không, nhìn xem các vị thiên thần, nhất là trong đó nhân tộc thiên thần, trên mặt không khỏi mang theo nồng đậm ý cười, nói các ngươi xem như tới. Chư vị thiên thần nghe vậy, đều là không khỏi ánh mắt biến đổi. Ý tứ trong lời nói này, làm sao cảm giác là đang chờ mong bọn chúng đến đây dáng vẻ. Đồng thời, bọn chúng từ Lục Đào trong ánh mắt đó có thể thấy được, Lục Đào tựa hồ nhận ra bọn chúng, lại liên tưởng đến ngao hâm không ở chỗ này chỗ khác thường. Trong đáy mắt, bọn chúng trong lòng hiện ra một cái cực kỳ hoang đường, nhưng lại mười phần hợp lý phỏng đoán. Ngao hâm tới qua thiên ngoại thiên. Về phần kết quả, tự nhiên không cần nói cũng biết, nó thất bại. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Ngao hâm cường đại, bọn chúng biết tất cả, đây chính là chân chính luyện vị thiên thần, cường giả bực này, ở hạ giới bên trong, ai có thể đối đầu? Đừng nói Lục Đào các loại chỉ là võ thần, liền xem như bọn chúng những thiên thần này cường giả, cũng không một là đối thủ của nó. Trừ phi bọn chúng liên thủ, mới có thể đánh bại ngao hâm. Nghĩ tới đây, một đầu bạch lộc đột nhiên ngưng âm thanh hỏi, ngươi chính là Lục Đào, ngao hâm ở đâu? Mà đang hỏi chuyện thời điểm, bạch lộc thần sắc mười phần cảnh giác, đồng thời hướng cái khác thiên thần truyền âm nói, tình huống không thích hợp, mọi người cẩn thận một chút. Lục Đào mỉm cười gật đầu, nói cái này đưa các ngươi đi gặp nó. Lục Đào lời này vừa nói ra, hơn 50 vị thiên thần đều là con ngươi kịch liệt co vào. Càng là có thiên thần theo bản năng phản bác, không có khả năng, chỉ bằng các ngươi có thể đánh giết ngao hâm? Tuyệt đối không thể, hắn nhất định là tại làm chúng ta sợ, giết hắn, giết cho hắn biết lừa gạt chúng ta hạ tràng. Trong chốc nhóm này, hơn 50 vị thiên thần, bao quát nhân tộc thiên thần, đều là hành động đứng lên, nhao nhao thẳng hướng Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ. Đồng dạng, Bất Hủ Tông đệ tử không cần tông chủ phân phó, cũng đã toàn lực xuất thủ, công sát hướng hơn 50 vị thiên thần. Ầm ầm, rất nhiều cường đại thần thông tại tinh không nổ vang, lít nha lít nhít, đem phụ cận tinh không hoàn toàn bao phủ, cũng đem vùng tinh không này triệt để xé nát. Phúc. Vừa mới giao thủ, liền có cường giả thụ thương. Mà để đông đảo thiên thần kinh sợ chính là, thụ thương cũng không phải là Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ, mà là bọn chúng bên trong thiên thần. Cái này khiến bọn chúng thần sắc đều là hãi nhiên đại biến. Làm sao có thể? Các ngươi thần thông vì sao cường đại như vậy? Không thích hợp, quá không đúng, thiên giai võ kỹ, khi nào có thể cường hãn như vậy? Mọi người coi chừng, bọn hắn không phải phổ thông võ thần. Hơn 50 vị thiên thần, tất cả đều trong nháy mắt này thu hồi khinh thị trong lòng chi tâm, tất cả đều toàn lực xuất thủ. Đồng thời, bọn chúng trong lòng một tia hoài nghi kia, cũng trong nháy mắt phá diệt. Bọn chúng biết, Lục Đào nói tới tuyệt đối không phải nói ngoa, ngao hâm có lẽ thật gãy tại Bất Hủ Tông trong tay. Cái này khiến bọn chúng toàn thân phát lạnh. Ầm ầm, tương đạo cường đại thần thông đánh phía rất nhiều thiên thần, nó thần thông cường đại, so với những thiên thần này đánh ra hoang giai thần thông, còn cường đại hơn. Phốc phốc, âm thanh không ngừng. Vẹn vẹn nửa hơi thời gian mà thôi, rất nhiều thiên thần liền liên tiếp thụ thương. Thậm chí có vài vị phòng ngự hơi yếu thiên thần, tại bị thần thông oanh trúng lúc, khổng lồ yêu thú thân thể trực tiếp bị tạc nát một mảng lớn huyết đủ. Máu tươi văng khắp nơi, xương vụn bay loạn, trực tiếp bản thân bị trọng thương. Mà cái khác thiên thần đánh ra phòng ngự hộ thuẫn, thần khí các loại đều là bị trong nháy mắt đánh nát. Giống, đáng chết, làm sao lại như vậy? Bọn hắn từ nơi nào có được thần thông như thế? Bất Hủ Tông đệ tử thần thông uy lực thực sự quá mạnh, đã vượt qua hoàng giai thần thông. Phải biết, Những thiên thần này, mặc dù đại bộ phận đều là ngụy luyện tủy, có thể bọn chúng tu luyện võ kỹ, công pháp cũng bất quá là hoang giai mà thôi. Mà Lục Đào rất nhiều võ kỹ, tại trong thời gian một tháng này, thường dùng kiếm pháp, đao pháp, quyền pháp, chỉ pháp chờ chút, đều là thăng cấp đến thiên giai trung phẩm, uy lực có thể so với hồng giai hạ phẩm. Chỉ bằng vào thần thông oanh sát, bọn chúng khó mà ngăn cản. Rất nhiều thiên thần đội vàng lên tiếng: "Chư vị, nhanh tấn thăng thiên thần, lấy lĩnh vực đánh giết bọn hắn, không phải vậy chúng ta đều phải chết." Đối với đối kháng thiên địa ý chí, trở lại thiên thần chi cảnh, lấy lĩnh vực oanh sát bọn hắn. "Thiên địa ý chí, phá cho ta." Trên thực tế, sớm tại lúc độc thủ, không ít thiên thần cường giả liền đã tại khiêu động thiên địa hạn chế. Những thiên thần này minh bạch, chỉ bằng vào võ thần chi cảnh, bọn chúng chỉ có hơn 50 vị, tại về số lượng, liền hoàn toàn bị Bất Hủ Tông nghiền ép. Đây chính là hơn 1000 vị thực lực vượt qua võ thần viên mãn cường giả. Bọn chúng phàm là do dự nửa hơi, đều là đối với mình sinh mệnh không tôn trọng. Chỉ là, đại bộ phận thiên thần, tại mới vừa rồi còn là trong lòng còn có may mắn, thẳng đến sau khi giao thủ, mới chuẩn bị trở lại thiên thần chi cảnh. Phúc. Lúc này, hơn 10 vị thiên thần đột nhiên miệng phun máu tươi. Bọn chúng là trước hết nhất đám kia quả quyết tấn thăng thiên thần cường giả, hơn nữa là toàn lực đột phá thiên địa hạn chế, cho dù là thụ thương, căn cơ tổn hao nhiều cũng ở đây không tiếc. Cho nên, vẹn vẹn một hơi thời gian mà thôi, tu vi của bọn nó liền trở lại thiên thần. Nhưng trong chốc ngắn này, trở lại thiên thần chi cảnh bọn chúng, khí tức không chỉ có không có tăng lên quá nhiều, ngược lại có chút hề bại. Có thể bọn chúng lại không lo được nhiều như vậy, toàn lực thi triển ra lĩnh vực. Ông. Trong chốc lát, hơn 10 chủng lĩnh vực ở trong tinh không tràn ngập, đem Bất Hủ Tông 300 đệ tử, tòa kỵ bao phủ đi vào. Giết. Chết đi, các ngươi muốn vì bản tôn căn cơ chôn cùng. Giống. Chết cho ta. Trong lĩnh vực, thu hoạch được lĩnh vực gia trì chư vị thiên thần cường giả, cứ việc thần thái có chút hề bại, nhưng chúng nó lại đã không còn bất luận cái gì uy kỵ, toàn thân sát khí tràn đầy, lửa giận ngập trời, muốn đem Bất Hủ Tông đệ tử, tòa kỵ, toàn bộ chém giết hầu như không còn. Ầm ầm. Tại lĩnh vực gia trì bên dưới, bọn chúng thần thông uy năng càng mạnh, tốc độ càng nhanh, thiên phú thần thông uy thế vô địch. Đồng thời, bọn chúng còn tại lợi dụng lĩnh vực áp chế Bất Hủ Tông đệ tử thân pháp, thần thông. Tại trong nháy mắt này, vô số cường đại võ kỹ thần thông, thiên phú thần thông, lít nha lít nhít oanh sát hướng Bất Hủ Tông đệ tử. Tu. Đúng lúc này, thân ở trong lĩnh vực Bất Hủ Tông đệ tử, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tiếp lấy, chỉ thấy đám đệ tử này nhanh chóng hướng lẫn nhau dựa sát vào, sau đó riêng phần mình đánh ra một đạo hộ thuẫn. Cái kia vốn là dày đặc, cường đại hộ thuẫn, càng là trong nháy mắt lẫn nhau trùng điệp cùng một chỗ. Hộ thuẫn thần thông vô lậu. Vô lậu kết hợp rất nhiều phòng ngự võ kỹ, tự nhiên cũng bao hàm Quy Thần Quyết, mà Quy Thần Quyết là một môn tương đối kỳ dị hộ thuẫn võ kỹ, nó do tu sĩ khác nhau đánh ra, lẫn nhau có thể được ra, tăng lên hộ thuẫn năng lực phòng ngự. Lúc này Bất Hủ Tông đệ tử, tự nhiên cũng là như thế. Ầm ầm, vô số cường đại đến cực điểm thần thông, toàn bộ lạc tại hộ thuẫn phía trên, bạo tạc uy thế xa xa truyền ra, dẫn phát tinh không gợn sóng. Thậm chí, liền ngay cả cái này hơn 10 lĩnh vực, tại thần thông như thế bạo tạc phía dưới, đều một trận lắc lư, lại có chút bất ổn, một bộ muốn phá toái dáng vẻ. Cũng may những thiên thần này cực kỳ cường đại, lẫn nhau tăng phúc bên dưới, để lĩnh vực chịu đựng. Mà trông lấy bị thần thông oanh kích Bất Hủ Tông đệ tử hội tụ chi địa, các vị thiên thần cảm giác một trận hạ giận. Chỉ là, hạ giận thần sắc vừa mới hiện hiện, bọn chúng liền ngạc nhiên phát hiện, tại lực lượng thần hồn bên dưới, những cái kia Bất Hủ Tông đệ tử vậy mà không có chết. Không chỉ có không chết, thậm chí đều không có thụ thương. Tại cái kia dày đặc hộ thuẫn phía dưới, Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ, đều là thần sắc bình tĩnh nhìn chằm chằm bọn chúng. Thì đông đảo thiên thần thấy vậy, nhịn không được hít sâu một hơi. Trải qua bọn chúng hơn 10 lĩnh vực gia trì cường đại thần thông, cùng một chỗ oanh kích phía dưới, vậy mà không thể giết chết bất luận một vị nào võ thần, đây quả thực hoang đường. Nhưng lại là chân thực phát sinh ở trước mắt, thực sự không thể tưởng tượng nổi. Nhanh, cái khác thiên thần, mau đánh phá thiên địa hạn chế. Đáng chết, ta liền không nên hạ giới, cái này Bất Hủ Tông đến cùng là thứ lộ gì? Tại rất nhiều thiên thần lo lắng thời điểm, Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ, đã toàn lực xuất thủ, không phải đánh về phía những thiên thần kia, mà là toàn lực oanh kích lĩnh vực của bọn nó. Giang giác. Thần thông vừa đánh vào trên lĩnh vực, điệp ra hơn 10 trong lĩnh vực, trong đó hai cái lĩnh vực liền chuyển ra thanh âm vỡ tan. Một tiếng ầm vang. Ngay sau đó, hai cái này lĩnh vực ầm vang nổ tung. Chương 262, đánh tan lòng tin. Thiên thần chạy trốn chương 262, đánh tan lòng tin. Thiên thần chạy trốn ầm ầm, hai cái thiên thần lĩnh vực nổ tung, nó bạo tạc uy năng hướng bốn chỗ phát tiết, để đông đảo thiên thần, Bất Hủ Tông đệ tử đều là theo bản năng lui lại. Phúc. Cùng lúc đó, hai vị thiên thần bởi vì lĩnh vực của bọn nó bị tạc nát bị liên lụy, trong nháy mắt trọng thương, cơ hồ mất đi sức đánh một trận. Lộc Cục nhìn qua một màn khủng bố như thế, một vị thiên thần nhịn không được nuốt một cái cú họng, gần như đờ đẫn nhìn qua Bất Hủ Tông đệ tử. Lĩnh vực cường đại, bất luận một vị nào thiên thần đều hết sức rõ ràng. Nhưng bây giờ, tại hơn 10 lĩnh vực điệp ra bên dưới, rất nhiều năng lực gia trì phía dưới, Bất Hủ Tông đệ tử hợp chúng nhân chi lực, vậy mà ngay trước bọn chúng mặt, đem hai cái lĩnh vực đánh nát. Đây quả thực để bọn chúng khó có thể tin. Nếu như là đơn độc hai cái lĩnh vực, không có bất kỳ cái gì khác lĩnh vực gia trì tình huống dưới bị kích phá, bọn chúng có thể tiếp nhận, cũng có thể lý giải. Nhưng vừa rồi cũng không phải. Làm sao có thể? Bọn chúng hộ thuẫn vì cái gì cùng chúng ta lĩnh vực một dạng, cũng có thể được ra. Đáng chết, Bất Hủ Tông đám đệ tử này quá khắc thường. Rất nhiều thiên thần đều có chút thất thần, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Mấy trăm hộ thuẫn điệp ra, nó sức phòng ngự thật sự là quá kinh khủng, bọn chúng công kích đối với Bất Hủ Tông đệ tử căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì. Mà đối mặt Bất Hủ Tông đệ tử công kích, phòng ngự của bọn nó nhưng lại lộ ra quá yếu một chút. thế thì còn đánh như thế nào? Hơn 10 vị thiên thần có chút mở mịt luôn uống. Bất quá, đúng lúc này, cái khác thiên thần đã tạm thời đột phá thiên địa hạn chế, trở lại thiên thần chi cảnh. Ong ong ong, chỉ một thoáng, hơn 30 lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập, bao phủ tinh không. Các loại lĩnh vực năng lực lần nữa được ra, cho cái khác thiên thần gia trì, tăng lên bọn chúng các phương diện thần thông, thiên phú. Giết! Chư vị, toàn lực xuất thủ, nhất định phải đem Bất Hủ Tông tiêu diệt, không phải vậy chúng ta nguy rồi. Giết, nhất định phải nhanh giết bọn chúng, không nên mang xuống. Hơn 30 lĩnh vực xuất hiện, để bọn này tiên thần lần nữa thấy được chém giết Bất Hủ Tông đệ tử hy vọng, nhao nhao gầm thét, hét giận dữ lấy, đánh ra các loại cường đại thần thông, thẳng hướng Bất Hủ Tông. Đối diện với mấy cái này uy năng càng mạnh thần thông, Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ thần sắc có chút nghiêm trọng, nhưng bọn hắn y nguyên không sợ. Giết! Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng đánh ra các loại cường đại thần thông, trực tiếp cùng tiên thần đối oanh. Ầm ầm, vô số thần thông, võ kỹ ở trong tinh không nổ vang, xa xa nhìn lại, đơn giản giống như thái dương bạo tạc bình thường, đem phương vị diện này đèn kịt tinh không hoàn toàn chiếu sáng. Mà nó uy năng kinh khủng quyết tán, càng làm cho trong tinh không không gian không ngừng phá toái. Khổng lồ hư không thôn vệ chi lực quyết tán, tựa như muốn đem bọn hắn toàn bộ thôn vệ đi vào. Nhưng đối mặt hư không thôn vệ, vô luận là thiên thần hay là Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ, tất cả đều không thèm để ý chút nào, hoàn toàn không nhìn hư không thôn vệ, điên cuồng thẳng hướng lẫn nhau. Vâng. Vô số thần thông, võ kỹ tại va chạm ở giữa bộc phát ra không có gì sánh kịp uy năng, đánh nát tinh không đồng thời, cũng là hướng về Càn Vũ đại lục dũng mãnh lao tới. Ông Lục Đào đứng tại hộ trận bên ngoài, trực tiếp đem một cái trận bàn ném ở trong tinh không, trận pháp khổng lồ trong nháy mắt dâng lên, đem Càn Vũ đại lục một mực thủ hộ. Tiếng ầm ầm không ngừng, từng đạo lực lượng kinh khủng rơi vào trên trận pháp, đem nó oanh kích đến lung lay sắp đổ. Răng rắc một tiếng, vẹn vẹn một hơi thời gian, trên trận bàn một bộ phòng ngự trận pháp liền bị trực tiếp đánh nát, ngay sau đó, những lực lượng này lại phóng tới bộ thứ hai trận pháp. Đối với cái này, Lục Đào thần sắc bình tĩnh, cũng không lo lắng. Bất quá, Lục Đào nhìn qua trên chiến trường chiến cuộc, nghĩ nghĩ, lại ném một cái trận bàn, bố trí xuống trận pháp sau, chính mình trong nháy mắt từ trong trận pháp biến mất không thấy gì nữa. Lục Đào người khoác cẩn thân đấu đồng, lặng yên không tiếng động xuyên thẳng qua ở trong tinh không, tới gần một đầu bạch hồ. Anh, bạch hồ khét đều, chính dựa vào cường đại thân pháp thần thông, không ngừng tại trong lĩnh vực tuấn gì, cùng mười mấy đầu chân long tọa kỵ của nhau. Nó cũng không tham công, thỉnh thoảng đánh ra từng đạo cường đại thần thông, chỉ là tận khả năng kiềm chế lại càng nhiều chân long. Ngao, Bất Hủ Tông những tọa kỵ này rất phẫn nộ, mặc dù là vây công bạch hồ, có thể bạch hồ tại trong lĩnh vực có thể tuấn gì, mà bọn chúng lại bị lĩnh vực hạn chế, không chỉ có không cách nào tuấn gì, thân pháp còn lớn hơn suy giảm, bị bạch hồ lôi kéo tê. Đồng nhiên, vừa tuấn di kết thúc bạch hồ, đột nhiên không khỏi cảm giác được một trận bất an, cái này khiến bạch hồ hoảng sợ, theo bản năng liền muốn tiếp tục tuấn di rời đi, còn không đợi nó hành động. Phu một tiếng, một thanh trường kiếm trong nháy mắt xuyên qua bạch hồ đầu lâu, trong nháy mắt, bạch hồ ánh mắt tăng dã, triệt để đã mất đi quả mang, thần hồn câu diệt. Sau một khắc, bạch hồ thi thể từ trong tinh không biến mất không thấy gì nữa. Từ đầu đến cuối, trừ cái kia đạo đột nhiên xuất hiện trường kiếm, không có khác bất luận bóng người nào xuất hiện. Nhưng Bất Hủ Tông tọa kỵ thấy vậy, cũng không có cảm thấy bất ngờ, trực tiếp quay người thẳng hướng cái khác thiên thần. Chuyện gì xảy ra? Bạch Hồ Thiên Thần khí tức biến mất. Đáng chết, Bạch Hồ Thiên Thần lại bị giết. Cái khác thiên thần đều không có nhìn thấy Bạch Hồ bị giết một màn, nhưng Bạch Hồ khí tức biến mất trong nháy mắt, bọn chúng hay là cảm ứng được. Ý vị này, bọn chúng đã mất đi một vị đồng bạn. Cái này khiến đông đảo thiên thần trong lòng một trận tim đập nhanh, đây là bọn chúng bên trong chết đi vị thứ nhất thiên thần, hơn nữa còn là lấy thân pháp tăng trưởng thiên thần. Bọn chúng cảm nhận được nguy hiểm. Nhưng sự tình đã này, bọn chúng cũng không có khả năng lùi bước. Giống. Hoa con, đi chết đi cho ta. Ngao. Chân Long cái rắm, hôm nay lão tử muốn ăn thịt rồng, ta nói, ngao thần tới cũng đỡ không nổi. Giết. Giết nhân tộc, đoạt bí cảnh. Dám xâm phạm ta Bất Hủ Tông, các ngươi đang chém. Chỉ là thiên thần, cũng dám phách lối. Giết. Cùng là nhân tộc, các ngươi vậy mà cùng ngoại tộc nhằm vào ta Bất Hủ Tông, chết đi. Thần giới thiên thần, Bất Hủ Tông đệ tử, lẫn nhau điên cuồng chém giết, cũng đang không ngừng gọi, hét giận dữ, song phương đánh cho hừng hực khí thế. Chết. Đột nhiên, thiên thần Bạch Lộc, ỷ vào cường đại thân pháp, thuấn di đến một đầu chân long tọa kỵ đỉnh đầu, liền muốn đem nó một kích đánh giết. Nhưng vào lúc này, ông hư không khẽ run lên, một viên băng châu từ chân long phía sau lưng hiện hiện, trong nháy mắt ngưng kết ra một bức dày đặc mà cứng rắn tường băng. Một tiếng ầm vang, Bạch Lộc cường đại thần thông đánh vào trên tường băng, lập tức đem tường băng đánh trúng bay ngược, có thể cái kia tường băng lại chưa phá nát. Không có khả năng, cái này băng châu Bạch Lộc nhìn thấy một màn như thế, lập tức có chút mắt trợn tròn. Nó cường đại một cái thần thông, gần như đánh lén tình huống dưới, thế mà đều không thể đánh giết một đầu tọa kỵ, thậm chí đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương gì. Ông mà liên tại nó mắt trợn tròn ngây người trong nháy mắt, từ một bên đột nhiên chuyển đến một đạo ánh lửa kinh khủng, mới xuất hiện liền để Bạch Lộc cảm nhận được nguy hiểm cực lớn. Bạch Lộc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp thi triển tuấn di, trong nháy mắt biến mất. Khi nó xuất hiện tại một vị trí khác, lại quay đầu nhìn về phía đạo hỏa quang kia lúc, hai mắt nhịn không được đột nhiên nhảy một cái. Cái kia hỏa cầu vậy mà thiêu đến lĩnh vực phốc phốc rung động. Nghĩ đến chính mình kém một chút liền bị hỏa cầu đốt bên trong, Bạch Lộc liền không khỏi toàn thân phát lạnh. Giống nha nha mà liền tại Bạch Lộc chạy thoát thời điểm, từ những phương hướng khác thì là chuyển đến mấy đạo hoảng sợ mà tuyệt vọng thanh âm. Chỉ thấy tại cái này ngắn ngủi trong nháy mắt, Bất Hủ Tông đệ tử vậy mà thừa dịp bọn chúng những thiên thần này thần thông làm lạnh thời điểm, nhao nhao xuất ra từng viên cường đại hỏa cầu, không ngừng thiêu đốt lĩnh vực của bọn nó, oanh sát nhục thể của bọn nó. trong đó có 4 vị thiên thần tương đối không may, thuấn di thời điểm bị Bất Hủ Tông đệ tử dự phán đến điểm rơi, trực tiếp bị hỏa cầu bao phủ. Mà để Bạch Lộc kinh sợ chính là, Bất Hủ Tông đệ tử giết chết 4 vị này thiên thần lúc, chỉ là đem nó đầu đốt thành tro bụi, đem nó thần hồn cùng còn thừa thi thể phong ấn sau thu vào. Hiển nhiên, đây là chuẩn bị sau đó chia ăn bọn chúng những thiên thần này. Một màn này, để còn thừa thiên thần đều là lên cơn giận dữ, chỉ có nhân tộc thiên thần không có quá cảm thấy cảm giác. Bọn hắn biết, nhân tộc bình thường là không ăn thịt người. Đương nhiên, lúc này không phải lúc cân nhắc những thứ này, bọn chúng lúc này nhìn xem Bất Hủ Tông đệ tử nhân thủ một viên hỏa cầu, chỉ cảm thấy từng đợt tê cả da đầu. Cái kia hỏa cầu, mặc dù phẩm giai không cao, chỉ có thần cấp, nhưng uy lực quá kinh khủng. Liền xem như thiên thần một thần, thế mà cũng vô pháp kháng trụ nó thiêu đốt chi lực. Dứt bỏ Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ không nói, vẻn vẹn là những này hỏa cầu, liền đối bọn chúng tạo thành uy hiếp cực lớn. Giết a. Lúc này, khi xuất ra hỏa cầu sau, mang ý nghĩa Bất Hủ Tông đệ tử không còn thăm dò, mà là toàn lực xuất thủ, chuẩn bị hủy diệt địch nhân. Giống. Chít chít. Đối mặt cường đại Bất Hủ Tông đệ tử, thiên thần bọn họ cũng đem các loại thần thông, thần khí, phù lục chờ chút, toàn bộ đánh ra, không ngừng oanh kích Bất Hủ Tông đệ tử thần thông, công kích bọn hắn đánh ra hỏa cầu. Thế nhưng là, vẻn vẹn mấy tức thời gian mà thôi, Bất Hủ Tông đệ tử liền đánh tan bọn chúng hết thể lòng tin. Chỉ vì tại Bất Hủ Tông đệ tử công kích phía dưới, lại có 7 vị thiên thần chết thảm. Tất cả còn lại thiên thần, tất cả đều thần sắc đại biến, trở nên tràn đầy sợ hãi đứng lên. Trốn a, mau trốn, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Ô, chư vị chạy mau. Có lỗi với chư vị, đi trước một bước. Mắt thấy đồng bạn liên tiếp tử vong, còn lại thiên thần bên trong, có mấy vị thiên thần trực tiếp rút đi lĩnh vực, tiếp lấy liền thuấn di rời đi, điên cuồng trốn hướng sâu trong tinh không. Căn bản không quản cái khác thiên thần sống hay chết. Cái này khiến cái khác thiên thần nổi giận, có thể bọn chúng cũng biết, cho tới bây giờ, bọn chúng trên cơ bản đã không có phần thắng chút nào. Chết 12 vị thiên thần, mà Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ, không một tổn thất, bọn chúng căn bản không phải đối thủ. Không trốn lại có thể thế nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, đông đảo thiên thần nhao nhao bối rối chạy trốn, thừa dịp còn tại thiên thần cảnh giới, dựa vào tu vi cường đại thuấn di, hy vọng có thể chạy ra thăng thiên. Đuổi, không cần thả đi bất kỳ một cái nào. Lục Đào quả quyết hạ lệnh, để chúng đệ tử tọa kỵ truy sát. Những thiên thần này không có khả năng ở thiên thần cảnh giới duy trì quá lâu, chỉ cần chúng đệ tử đuổi kịp, tất nhiên có thể đem đánh giết. Tiếp lấy, Lục Đào lại hạ lệnh để một phần trong đó tọa kỵ lưu lại, chữa trị trong tinh không không gian. Đồng thời, Lục Đào lại cho mặt khác đi thu hồi thần đài toái phiến đệ tử, cùng đi rào sát ngoại tộc đệ tử đưa tin, để bọn hắn hướng tiên ngoại thiên tới gần, vây giết thiên thần. Lục Đào chính mình cũng không có nhàn rỗi, tiến đến truy sát trong đó một vị nhân tộc thiên thần. Nhất thời, truy sát thiên thần một màn, ở trong tinh không bốn chỗ trình diễn. Chương 263, trong tinh không vây quét. Nhân tộc thiên thần chương 263, trong tinh không vây quét. Nhân tộc thiên thần ô ô. Đáng chết, vì cái gì hạ giới sẽ xuất hiện nhân vật như vậy? Trong tinh không, một đầu bạch lộc bốn vó tung bay, mỗi lần bước ra một bước, toàn bộ thân hình liền phảng phất tiến vào trong không gian nhảy vọt bình thường, từ tinh không một phương chui vào, tiến vào tinh không một phương khác. Vẹn vẹn một lần, vượt qua khoảng cách liền vượt qua mấy viên tinh cầu, đơn giản khủng bố. Nhưng lúc này, bạch lộc thần sắc lại thấp thỏm lo âu tới cực điểm, trong hai mắt tràn đầy phẫn hận. Nó toàn thân khí tức bể bại, đã là thiên thần một tầng, sắp từ thiên thần cảnh giới ngã về võ thần. Đối với cái này, bạch lộc hoàn toàn không nghĩ ngợi nhiều được, điên cuồng thiêu đốt tinh khí thần, không muốn mạng hướng sâu trong tinh không chạy trốn. Bởi vì tại phía sau của nó, có hơn 30 tôn thân ảnh theo đuổi không bỏ. Đáng chết à, vậy rốt cuộc là cái gì cầu thí bí cảnh, vậy mà có thể chế tạo thiên kiêu như vậy? Bọn hắn những cái kia võ kỹ nghịch thiên, chẳng lẽ cũng là từ trong bí cảnh thu hoạch được? Nghịch thiên như vậy bí cảnh, làm sao lại xuất hiện ở hạ giới? Bạch lộc trong lòng tràn ngập bế quất, đường đường thiên thần cường giả, hay là lấy tốc độ tăng trưởng nó, bằng vào thiên thần cảnh giới lực lượng thi triển thân pháp thần thông tuấn gì, lại còn bị chỉ là võ thần đuổi kịp, căn bản là không bỏ rơi được. Vô luận nó hướng phương hướng nào tuấn gì, luôn luôn có thể bị Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ cảm ứng được lưu lại từng tia không gian ba động, sau đó bị đuổi kịp, đơn giản không thể trốn đi đâu được. Ô, không nghĩ tới, ta Bạch Lộc bộ tộc có một ngày thế mà cũng sẽ thua ở thân pháp bên trên. Cảm ứng được tiên điệu ý chí đối với mình cắt giảm, Bạch Lộc chạy trốn thân ảnh đột nhiên ngừng lại. Nó thần sắc có chút tiêu điều, có chút cô đơn, trong ánh mắt mang theo không cam lòng, mang theo oán hận, quay đầu nhìn qua đuổi theo Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ, đôi mắt đột nhiên đứng lên, không chạy ra tiến, đột nhiên bỏ tới. Ông, hư không khẽ run, Bất Hủ Tông đệ tử tọa kỵ thấy vậy, quả quyết thuấn di tránh đi, không có lựa chọn cùng nó chém giết, hết sức an ý thuấn di hướng mấy chục cái phương hướng, nhìn xem Bạch Lộc vùng vây dây chết. Đáng chết, các ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, đánh với ta một trận. Khí tức không ngừng trượt Bạch Lộc, có chút tức hồn hện, nó biết mình trốn không thoát, muốn trước khi chết mang đi một đầu chân long, nhưng những tọa kỵ này căn bản không cho nó bất cứ cơ hội nào. Cái này khiến Bạch Lộc cảm giác một trận khó chịu. Đường đường thiên thần, lại muốn ở hạ giới bị bọn này võ thần ngao ương bình thường chịu chết, nó không cam lòng. Gặp những tọa kỵ này không cho cơ hội, Bạch Lộc thay đổi mục tiêu, nhìn về phía Bất Hủ Tông đệ tử, cả giận nói, Bất Hủ Tông đệ tử, đến a, có loại cùng ta đánh một trận đàng hoàng, các ngươi những này hèn nhát, thứ hèn nhát, một đám nhát gan hạng người. Bạch Lộc không ngừng tuấn gì, nhìn xem Bất Hủ Tông đệ tử nhỏ tuổi, không ngừng lấy ngôn ngữ kích thích, nhục mạ bọn hắn, hy vọng bọn họ chịu không nổi kích thích, ra tay với nó. Nhưng là đối với cái này, một vị chỉ có 9 tuổi Bất Hủ Tông đệ tử giòn tan trả lời, chúng ta chỉ là tiểu hài, nhát gan rất bình thường. Phúc. Bạch Lộc đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, cũng không biết là bị tức hay là bởi vì tu vi rơi xuống võ thần dẫn đến. Trong chốc ngắn này, Bạch Lộc toàn thân khí tức bị bại, lĩnh vực của nó cũng trong nháy mắt biến mất, thân pháp lại giảm, thuấn di khoảng cách cũng rút ngắn mấy lần không chỉ. Giết! Bất Hủ Tông đệ tử, tọa kỵ thấy vậy, không do dự nữa, tất cả đều bật lên, vây giết Bạch Lộc. Ta thật không cam lòng a. Bạch Lộc ngửa mặt lên trời thét dài, trong thanh âm tràn đầy bi quất, hối hận. Nha. Cuối cùng, Bạch Lộc kinh lịch một phen phí công dãy rủa sau, bị Bất Hủ Tông đệ tử chém giết trong tinh không, ngay cả thần hồn tự bạo đều không thể thành công. Nó thần hồn cùng thi thể tất cả đều bị phong ấn thu hồi, mang về Bất Hủ Tông. Giống. Mấy chục cái vị diện bên trong, tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc vang vọng tinh không, ẩn chứa lực lượng thần hồn thu giống, càng là xuyên thấu tinh không, ở trong tinh không xa xa truyền ra, tiến vào từng viên tinh cầu, rơi vào vô số sinh linh trong hai. Trong thanh âm tuyệt vọng, hoảng sợ, oán hận, cho dù là võ vương, võ thần cấp cường giả, Văn Chi cũng không khỏi động dung, càng là cảm giác được từng đợt sợ mất mật, nhất là cảm ứng được cái kia từng tia yếu ớt lực lượng thần hồn, càng làm cho bọn chúng sợ hãi. Cứ việc từ phương diện lực lượng tới nói, thần hồn kia mười phần yếu kém, nhưng từ trên khí tức đến xem, nhưng lại xa xa vượt qua võ thần viên mãn. Cái này khiến phụ cận bị diện rất nhiều võ vương, võ thần, đột nhiên nhớ tới gần nhất trong tinh không lưu truyền một tin tức, thiên thần hạ giới. Có thiên thần hạ giới, nó mục đích tự nhiên là vì cản vũ đại lục cái kia thần đài, bí cảnh kia. Có thể bây giờ, trong tinh không vậy mà xuất hiện thiên thần tuyệt vọng gào thét, cái này khiến bọn chúng không khỏi suy đoán, thiên thần tựa hồ đang bị đuổi giết. Thế nhưng là, sao lại có thể như thế đây? Thiên thần cao cao tại thượng, đây chính là hạ giới vô số võ thần tha thiết ước mơ cảnh giới, cường đại như thế thiên thần, làm sao lại bị đuổi giết? Dù là cản vũ đại lục Bất Hủ Tông cường đại tới đâu, cái kia Bất Hủ Tông tông chủ lại như thế nào nghịch tiên, làm sao có thể truy sát thiên thần? Phải biết, tục truyền nói, từ thần giới xuống thiên thần tuyệt không phải một cái hai cái, chí ít cũng là hai chữ số trở lên. Nhiều như vậy thiên thần, há có thể bắt không được chỉ là một cái Bất Hủ Tông? Rất nhiều võ vương, võ thần cũng không tin đây là sự thực, có thể tiếng gào thét kia, nhưng lại để bọn chúng không thể không tin tưởng. Có thể đánh giết thiên thần Bất Hủ Tông, sao mà khủng bố? Vốn cho là Bất Hủ Tông có thể hủy diệt yêu ma lưỡng giới, đã đầy đủ cường đại, không nghĩ tới, hay là xa xa đánh giá thấp thực lực của bọn hắn. Hạ giới này, về sau sợ là duy Bất Hủ Tông vi tôn. Bất quá nói đến, Bất Hủ Tông tông chủ còn hướng ra phía ngoài tộc giao dịch nhị giai phá cảnh đan, như vậy xem ra, nó phẩm tính cũng không kém, Bất Hủ Tông quật khởi, đối với chúng ta tới nói, có lẽ cũng không phải là một chuyện xấu. Lúc này trong tinh không, rất nhiều vị diện, vô số trên tinh cầu sinh linh, cũng đang thảo luận thiên thần bị Bất Hủ Tông truy sát một chuyện, nhao nhao sợ hãi thán phục. Đôi này bọn chúng tới nói, quả thực là khai thiên tích địa lần đầu. Chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Mà so với những này hạ giới sinh linh xem náo nhiệt khác biệt, còn có mấy vị thiên thần, bọn chúng không phải là ngụy luyện thủy, thân pháp cũng không xuất sắc, cho nên tại những khác thiên thần đã tìm đến Càn Vũ đại lục, cũng bị đuổi giết lúc, bọn chúng còn tại trên đường. Nhưng nghe từ trong tinh không truyền vang mà ra thê thảm tiếng kêu, bọn chúng trực tiếp dừng lại thân hình, không chỉ có không còn tiến về Càn Vũ đại lục, ngược lại không chút do dự đường cũ trở về, chuẩn bị từ chỗ kia không gian tiết điểm, trốn về thần giới. Hạ giới này quá kinh khủng, liên thiên thần đều sẽ vỡ lạc. Có thể vừa tuấn di mấy tức thời gian. Phu một tiếng, một đầu huyền quy thuấn di thân ảnh mới xuất hiện tại trong một chỗ tinh không, đột nhiên trống rỗng xuất hiện một đạo kiếm quang, phản phất là đang chờ nó xuất hiện bình thường, trực tiếp chém thẳng xuống. Tại đầu này cường đại huyền quy cơ hồ là không phản ứng chút nào tình huống dưới, một kiếm đem nó chém đầu. Một hơi nữa, chỉ thấy Ngô Minh người khoác cận thân đấu đồng từ trong tinh không hiện lộ thân hình, thừa dịp huyền quy ngây người trong nháy mắt, đem nó thần hồn câu ra, liên quan nó thân thể cùng một chỗ phong ấn, thu hồi, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, tuyệt không dây dưa dài dòng. Ai cũng không biết, một tôn cường đại thiên thần, cứ như vậy trong lúc vô thanh vô tức, chết tại Ngô Minh trong tay. Mà đồng dạng một màn, cũng ở trong tinh không mấy cái khác vị diện phát sinh. Thân pháp chậm chạp mấy vị này thiên thần, rơi vào cái khác thiên thần phía sau, mà bọn chúng từ tinh không thuấn di đi ngang qua lúc, đã sớm bị những cái kia tiềm phục tại rất nhiều trên tinh cầu Bất Hủ Tông đệ tử phát hiện tung tích. Trong khi nó thiên thần từ thiên ngoại thiên chạy trốn lúc, bọn hắn đạt được tông chủ đưa tin, trực tiếp ẩn thân ở trong hư không, chuẩn bị từ phía sau bọc đánh những thiên thần này. Hiện tại mấy vị này thiên thần chạy trốn, nhưng không ngờ trực tiếp đụng phải bọn hắn. Toàn bộ bị giết. Lục Đạo, không, Lục tông chủ, hiểu lầm một trận, người ta cùng là nhân tộc, làm gì tự giết lẫn nhau. Cùng lúc đó, một bên khác, vị diện nào đó bên trong, một vị nhân tộc thiên thần điên cuồng chạy trốn bên dưới, mắt thấy hậu phương Lục Đạo nhàn nhã đuổi theo, vô luận chính mình như thế nào dùng lực, đều không thể đem nó hất ra. Người này lập tức sắc mặt một khổ, tại tuấn di thời điểm, trực tiếp thông qua thần hồn hướng Lục Đạo truyền âm, đánh lên tình cảm bài. Rõ ràng muốn cầu xin tha thứ, nhưng lại nói cái gì cùng là nhân tộc, tự giết lẫn nhau. Lục Đạo nghe nói, thần sắc lạnh nhạt nói, nếu cùng là nhân tộc, lúc trước vì sao muốn đánh lên thiên ngoại thiên? Cho nên nói hiểu lầm một trận thôi. Nhân tộc thiên thần thoạt nhìn là một bộ trung niên nhân bộ dáng, hắn gặp Lục Đạo mặc dù thần sắc bình thản, cũng không có tức giận, cảm thấy mình có thể thuyết phục Lục Đạo, không khỏi nói ra, Lục tông chủ, đều là hiểu lầm, tại hạ nguyện ý bồi thường, những này là tại hạ những năm này thật vất vả để giành được một chút tài nguyên, liền đưa cho Lục tông chủ, hy vọng Lục tông chủ có thể xem ở mọi người cùng là nhân tộc phân thượng, đặt ở tiếp theo ngựa. Có thể để hắn thất vọng là, Lục Đạo cũng không tiếc lời, ý nguyên đối với hắn theo đuổi không bỏ. Lục Đạo, ngươi đừng khinh người quá đáng, tương lai ngươi cũng là muốn phi thăng thần giới, ngươi coi thật muốn đem thần giới chư tộc toàn bộ đắc tội mấy lần. Người này quét Lục Đào một chút, gặp Lục Đào lông mày cao lại, trong lòng âm thầm vui mừng, tức giận ngựa khí đột nhiên mềm nhũn, nói ra, ngươi như thả ta về thần giới, tại hạ thề, nhất định hướng nhân tộc thần vương tiền bối cầu tình, để bọn hắn tại ngươi phi thăng thần giới đằng sau, bảo đảm ngươi một mạng, như thế nào? Ồn ào. Lục Đào hai chữ này vừa ra, triệt để đem người này cầu sinh hy vọng đánh nát. Lục Đào, ngươi coi thật muốn giết ta? Ngươi cũng là nhân tộc một phân tử, ngươi giết ta, chính là đắc tội thần giới nhân tộc. Người này tức giận gầm thét lên, ngươi chẳng lẽ muốn cùng nhân tộc là địch? Ngươi muốn mưu phản nhân tộc phải không? Ngươi đại biểu không được nhân tộc, hoang vực nhân tộc thần vương cũng đại biểu không được. Lục Đào nhàn nhạt nhìn chằm chằm nhân tộc thiên thần, bình tĩnh nói, nếu lựa chọn đối địch với ta, liền muốn làm tốt bị giết chuẩn bị, vô luận ngươi là nhân tộc cũng tốt, ngoại tộc cũng được, cũng không có gì khác biệt, đều chỉ có một cái thân phận, đó chính là địch nhân. Hôn trướng, Lục Đào, xem như ngươi lợi hại, lão tử cho dù chết cũng muốn để cho ngươi lộ ra. Nhân tộc thiên thần nổi giận, tiếp lấy hai mắt hung ác, trong miệng Huyền Thiên nhớ tới một chút cái gì, chỉ thấy hắn toàn thân khí tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hạ xuống. Cùng lúc đó, Lục Đào ẩn ẩn cảm giác có một cỗ tràn ngập ác y âm lãnh lực lượng tác dụng ở trên người, nhưng hắn thần sắc chấn định tự nhiên, chỉ thấy trước ngực một viên mặt dây chuyển quang mang lấp lóe, đem nguồn lực lượng này trực tiếp che đậy. Nhân tộc thiên thần thấy vậy, lập tức thì nóng giận công tâm nói, ngươi lại có bảo vật có thể ngăn cản nguyên rủa. Chương 264, công pháp tới tay. Thất gia khuyên bảo. Chương 264, công pháp tới tay. Thất gia khuyên bảo nguyên rủa. Lục Đào im lặng, nhưng sắc mặt có chút băng lãnh. Liên quan tới nguyên rủa, Lục Đào hiểu rõ cũng không ít. Hắn đạt được không ít liên quan tới nguyên rủa bí pháp, chỉ là không có đi tu luyện mà thôi, bởi vì nguyên rủa sinh linh khác lúc, bình thường cần hiến tế một ít gì đó. Thì như tu vi, tuổi thọ, thần hồn các loại. Nếu là thật sự bị buộc đến cần dùng những vật này đi nguyên rủa, vậy đối phương thực lực chỉ sợ so với chính mình mạnh hơn quá nhiều, là có thể nghiền ép chính mình tồn tại. Thật sự là như vậy, phải chăng nguyên rủa địch nhân, kỳ thật ý nghĩa không lớn. Liên giống với hiện tại, vị này nhân tộc thiên thần sắp chết tại Lục Đào trong tay, hắn nguyên rủa, Lục Đào cho dù không dựa vào hộ thân trang sức ngọc, cũng có thể bằng vào cường đại thần hồn võ kỹ ngăn cản. Khuyên hai ngọc này hay là lúc trước hủy diệt yêu ma liên minh lúc, Lục Đào bị không ít yêu ma nguyền rủa, ngăn cản lực lượng nguyền rủa cảm thấy có chút phiền, mới sau đó để phân thân luyện chế. Hiện tại còn là lần đầu tiên dựa vào trang sức ngọc ngăn cản lực lượng nguyền rủa. Không thể không nói, có bảo vật bản thân cảm giác thật tốt, có dạng này trang sức ngọc, rất có một loại chư tà bất xâm cảm giác, hoàn toàn không cần tự mình động thủ. Nhưng hắn tâm tình bây giờ cũng rất không tốt. Cùng là nhân tộc, thiên này thần không chỉ có hạ giới tiến đánh thiên ngoại thiên, trước khi chết còn hiến tế tu vi nguyền rủa hắn. Lục Đào trong lòng có chút phức tạp. Nhân tộc, thật đúng là một cái chủng tộc kỳ quái, lòng người khó dò, làm nội chiến, tự giết lẫn nhau là thật có một tay. Ngươi nhân tộc thiên thần sắc mặt tái nhợt nhìn qua Lục Đào, có chút nói không ra lời. Hắn bằng vào thiên thần tu vi, lấy hiến tế tự thân tu vi, thọ nguyên làm đại giá, đối với Lục Đào phát động cường đại nguyên rủa, kết quả lại phảng phất một quyền đánh vào trên đông, bị đối phương tùy tiện hóa giải, không đối Lục Đào tạo thành tổn thương chút nào. Cái này khiến hắn cảm giác mười phần bị khuất. Sớm biết như vậy, còn không bằng đánh một trận đàng hoàng, dù là không đả thương được Lục Đào, chí ít sẽ không như vậy bị khuất. Hiện tại ngược lại tốt, lấy thiên thần tu vi hiến tế, hắn hiện tại cũng không phải bị thiên địa ý chí đem tu vi áp chế đến võ thần cảnh giới, mà là triệt để mất đi một thân cường hạn thiên thần tu vi, còn muốn trở lại thiên thần chi cảnh, gần như không khả năng. Hú hồn, không thể nguyền rủa đến Lục Đào, lấy hắn bèn bèn võ thần cảnh giới tu vi, đối mặt Lục Đào, làm sao có thể sống sót? Lục quả nhiên, đang lúc vị thiên thần này chuẩn bị nói chút gì lúc, đã thấy Lục Đào mặt không thay đổi một kiếm chém tới, một kiếm này cường đại, nhanh chóng, để hắn căn bản là không có cách trốn tránh. Một kiếm đeo đầu, đan vũ, ưu tiên thôn vệ trí nhớ của hắn. Lục Đào đem người này thần hồn câu ra, không để ý nó dãy rủa, đem nó trực tiếp ném vào nhiếp hồn châu, phân phó đan vũ mau chóng đem nó ký ức thôn vệ. Tiếp lấy, Lục Đào đem người này thi thể phong ấn, tìm ra một viên nhẫn chữ vật, đầy cõi lòng mong đợi lục lọi. Trong nhẫn chữ vật đồ vật rất nhiều, các loại dược thảo, vật liệu, thần thạch chờ chút, phẩm giai đều không thấp. Nhưng Lục Đào đối với mấy cái này tất cả đều chưa từng để ý, vội vàng quét qua liền không còn quan tâm, tiếp theo đem ánh mắt đặt ở một đống trên ngọc giản. Lực lượng thần hồn đã qua, một hơi nữa, Lục Đào trên mặt hiện lên vẻ vui mừng. Hắn lấy ra một viên ngọc giản, không khỏi cười nói, công pháp tới tay. Lục Đào thần hồn đắm chìm tại trong ngọc giản, tỉ mỉ đem công pháp mỗi một chữ đều liếc nhìn một lần, đem nó toàn bộ nhớ kỹ, ghi vào bảng hệ thống sau, mới hoàn toàn thở phào một hơi. Sau đó, Lục Đào quét dọn một phen tinh không chiến trường, mang theo nhẹ nhõm, vui vẻ thần sắc, trở về Thiên Ngoại Thiên. Lục Đào, Lục tông chủ, Thiên Ngoại Thiên, Lục Đào vừa trở về, thất gia, tam gia bọn người liền vội vàng tiến lên chào, thần sắc trên mặt hết sức phức tạp. Đừng nhìn Bất Hủ tông thực lực cường đại, đem hơn 50 vị thiên thần đánh lui, chém giết, nhưng bọn hắn trong lòng trừ cao hứng, càng nhiều hay là may mắn, ngoài ra còn có một tia lo lắng âm thầm. Vô luận là trước kia đối mặt yêu ma lưỡng giới, hay là về sau cùng yêu ma liên minh giằng co, kỳ thật đại cản vẫn luôn là có lòng tin vượt qua kiếp này. Nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn vẫn là đánh giá thấp bí cảnh ảnh hưởng. Bọn hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, đã đổ nát qua bí cảnh, vậy mà đều có thể dẫn tới thần giới chư tộc ngấp nghé, để nhiều như vậy thiên thần hạ giới. Đầu tiên là ngao hâm ba vị kia, lại tiếp lấy xuất hiện hơn 50 vị thiên thần, tuần tự đánh lên thiên ngoại thiên. Nếu như không có Lục Đào, không có Bất Hủ tông, đừng nói phía sau cái này hơn 50 vị thiên thần, cho dù là ngao hâm ba vị, bọn hắn dốc hết toàn lực đều không thể ngăn cản. Có thể thấy được, khi đại càn thần đài bí cảnh tuôn ra, tại bị yêu ma hai tộc gâm thầm tính toán lúc, vô luận đại càn có thể hay không nhìn thấu, hóa giải yêu ma hai tộc kế hoạch, đại càn kết cục sau cùng chỉ có một cái, đó chính là diệt vong. Nếu là không có hóa giải yêu ma tính toán, đại càn từ trong ra ngoài, bị yêu ma hai tộc hoàn toàn ăn xong lau sạch, một chút không dư thừa. Còn nếu là hóa giải, hai tộc tuân gia bí cảnh bí ẩn, thần giới vô số cường giả hạ giới, bọn hắn y nguyên khó thoát diệt vong kết cục. Kết quả tốt nhất chính là thất gia các loại võ thần quả quyết bỏ qua đại càn dân chúng, lấy tiểu thế giới mang theo hoàng thất, các tông môn, gia tộc hạch tâm nhân viên thoát đi càn vũ đại lục. Cuối cùng có thể còn sống sót bao nhiêu người, tổn thất bao nhiêu võ vương, võ thần, đây hết thể cũng không tốt nói. Còn nữa, thiên thần hạ giới, phải chăng có thủ đoạn đem bọn hắn tìm ra đến, cũng vô pháp xác định. Có thể nói, bí cảnh xuất thế, đối với đại càn theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cơ hội giống như là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng chính là như vậy hẳn phải chết cục diện, lại bị lục đảo biến số này, ngạnh sinh sinh lấy sức một mình cứu vãn, không chỉ có hóa giải yêu ma tính toán, đánh tan yêu ma liên minh, càng đem xâm phạm thần giới thiên thần chém giết. Vị này gì một sự kiện, đều là bất khả tư nghị như vậy, lại vẫn cứ phát sinh ở trước mắt bọn hắn, để bọn hắn rất may mắn. Chỉ là bây giờ, mắt thấy thần giới thiên thần liên tiếp xuất hiện, bọn hắn lo lắng lần tiếp theo thần giới xuất hiện cường giả sẽ vượt qua thiên thần cảnh giới, đến lúc đó, cho dù lấy lục đạo chi năng, chỉ sợ đều không thể ngăn cản. Dù sao tu vi càng cao, muốn vượt cấp giết địch thì càng khó. Lục đạo có thể lấy võ thần chi tư, chém ngược chân luyện vị thiên thần, đã đầy đủ khoa trường, lại chém ngược thiên thần phía trên, bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Vì vậy, thật ra cũng không lo được trong lòng cái kia bởi vì bất hủ tông vây giết thiên thần mà xuất hiện kích động nỗi lòng, ngưng tiếng nói, lục đạo, thần giới chư tộc lần này bị thiệt lớn, chỉ sợ sẽ còn điều động người mạnh hơn hạ giới, lần này có thể ngăn cản, có thể lần tiếp theo không bằng, chúng ta luyện chế nhiều mấy cái độc phủ, tiểu thế giới, mang theo nhân tộc, rời đi cản vũ đại lục đi. Thật ra nhìn qua lục đạo, như vậy đề nghị. Đối mặt cường đại thần giới đến, trốn, cũng không đáng xấu hổ. Trước kia không trốn, là cần mất bỏ hơn 9 thành người, nhưng bây giờ, lục đạo đánh giết hơn 2000 võ thần, mấy chục ngày thần, lấy được vật liệu dùng để nhiều chế tạo một chút độc phủ, tiểu thế giới, mang đi toàn bộ nhân tộc, không có lắm. Trên thực tế, nếu như là thất gia chính bọn hắn đối mặt thần giới đi đến, cho dù sẽ chết, đều sẽ 10 phần thản nhiên, cái kia dù sao cũng là thần giới cường giả, bọn hắn xác thực không địch lại, loại kia khác nhau một trời một vực khủng bố chênh lệch để bọn hắn không thể không thản nhiên. Nhưng bọn hắn không hy vọng lục đạo cùng bất hủ tông những thiên kiêu này vẫn lạc tại thần giới trong tay, nếu là như vậy, bọn hắn cho dù chết, cũng sẽ chết không nhắm mắt. Cho nên thất gia khuyên bảo lục đạo bỏ qua cản vũ đại lục. Lục đạo nghe vậy lâm vào trầm tư. Thất gia sự lo lắng của bọn họ không phải không có lý. Thiên thần vẫn lạc, thần giới tất nhiên biết, vô luận là vì bí cảnh hay là báo thủ, hoặc là tra tìm thiên thần vẫn lạc nguyên nhân các loại, thần giới thế tất sẽ lần nữa điều động cường giả hạ giới. Thiên thần không địch lại, vậy liền thần quân. Về phần thần vương, lục đạo từ ngao hâm trong trí nhớ biết, hoang vực thần vương là không thể nào hạ giới, không có ai có thể vì đó hộ pháp, duy trì không gian thông đạo, cho nên hắn cũng không như thế nào lo lắng. Bất quá ngao hâm trong trí nhớ, chân long tộc có một vị trưởng lão cực kỳ đặc thù, tu luyện có cường đại phân thân chi pháp, đồng thời phân thân tư chất so bản thể cao hơn rất nhiều. Cho nên, nếu quả thật có thần vương hạ giới, xác suất lớn là vị này, nhưng nó cũng không có khả năng lấy thần vương tu vi hạ giới, nhiều nhất chính là thần quân. Một tôn tấn thăng qua thần vương cảnh giới thần quân, lại hoặc là nhiều tôn. Lục đào âm thầm suy nghĩ một phen sau, lên tiếng nói, thất gia yên tâm, nếu là chuyện không thể làm, ta biết nên làm như thế nào. Cũng được, đã ngươi có nắm chắc, ta cũng không nhiều lời, tóm lại, vô luận như thế nào, ngươi coi lấy tự thân an nguy làm trọng. Thất gia gật đầu. Hiện nay, đại càn bị thần giới chư tộc để mắt tới, thất gia tâm tính sớm đã biến hóa, phản phất có chút nhận mệnh. Nếu như đại càn thật thất vong, hắn chỉ ít hy vọng, lục đào cùng bất hủ tông có thể còn sống xuống dưới. Lục đào gật đầu, ân, ta minh bạch. Tham kiến tông chủ. Trong động phủ, bất hủ tông ra ngoài đệ tử, tọa kỵ, giờ phút này đã toàn bộ trở về. Như Ngô Minh, Hà Tông Minh các loại, bọn hắn những này tiến đến đánh giết những cái kia cảnh cáo thiên thần ngoại tộc người, cũng đều trở lại bất hủ tông. Thông qua chư đệ tử bẩm báo, lục đào một chút thống kê, hài lòng phát hiện, hạ giới 61 vị thiên thần đã toàn bộ bị tru sát, không một đào tẩu. Không sai. Lục đào nhìn qua chúng đệ tử, không khỏi tán thưởng, đối mặt hơn 50 vị thiên thần, chúng đệ tử thể hiện ra cường đại ăn ý, không một tổn thương đem nó toàn bộ đánh giết, hắn rất hài lòng. Tiếp lấy, lục đào thanh âm tại động phủ bốn châu vang lên, các đệ tử tập hợp. Sau đó, lục đào đem bất hủ tông các đệ tử, tọa kỵ, toàn bộ triệu tập lại, không chỉ có là một nhóm trước đệ tử, mới thu 5,300 đệ tử cũng triệu tập tới. Sau đó bắt đầu truyền đạo. Lần này truyền đạo, lục đào là đem tấn thăng chân luyện tụy phương pháp cáo chi chúng đệ tử, đồng thời vì bọn họ truyền thụ hoang giai công pháp, lấy thiên nhãn cường đại năng lực truyền thụ chỉ là hoang giai công pháp, rất nhanh liền kết thúc. Truyền đạo kết thúc, lục đào phân phó nói, đi thôi, trước tấn thăng luyện tụy lại tu luyện. Là tông chủ. Chúng đệ tử đều rất kích động. Kể từ khi biết chân luyện tụy tồn tại sau, bọn hắn vẫn đối với cái này tràn ngập chờ mong, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có thể tấn thăng chân luyện tụy. Từng cái vội vàng trở lại chỗ ở của mình, bắt đầu toàn lực tấn thăng luyện tụy. Đồng dạng, lục đào cũng trở về đến gian phòng của mình, bắt đầu tu luyện, trùng kích thật luyện tụy chi cảnh. Chương 265, chân luyện tụy. Thực lực to lớn tăng lên. Chương 265, chân luyện tụy. Thực lực to lớn tăng lên ông. Theo công pháp vận chuyển, trong phòng truyền ra trận trận ba động. Cứ việc từng có tấn thăng ngụy luyện tụy kinh nghiệm, nhưng tấn thăng chân luyện tụy lúc, nhưng lại cùng lúc trước hoàn toàn không giống. Lần này, tấn thăng luyện tụy lúc, cần tập tinh nguyên, nội nguyên cùng thần nguyên cùng một chỗ, tinh khí thần hợp nhất tình huống dưới, toàn lực rót vào trong xương cốt, đem cốt tủy, tủy sống cùng tủy não, an cấp đứng lên cùng một chỗ rèn luyện. Làm đến ngươi bên trong ta có ngươi. Mà lúc này, Lục Đào cũng phát hiện, hắn nguyên bản đã sớm đem chi rèn luyện đến cực hạn ba tủy, lúc này lần nữa rèn luyện lúc, phát hiện bọn chúng hạn mức cao nhất sớm đã vô hạn tất cao. Tựa hồ, tu vi càng cao, luyện thủy hạn mức cao nhất cũng càng cao. Nói như thế, luyện thủy, kỳ thật theo một ý nghĩa nào đó tới nói, cũng là cùng tu vi sẽ xứng đôi. Lục Đào âm thầm trầm tư. Phải chăng như vậy, tu luyện đằng sau, tự nhiên rõ ràng. Lộc cộc một tiếng, Lục Đào trực tiếp phục dụng một viên hóa thần đan, lấy hóa thần thảo luyện chế có thể tăng lên tư chất đan dược, dùng để rèn luyện ba thủy. Bởi vì Lục Đào không muốn quá lãng phí, cho nên tại rèn luyện ba thủy lúc, luyện chế hóa thần đan dùng tại ít, chỉ vì tăng tốc luyện thủy tốc độ. Đan dược vào miệng, tại tinh khí thần lôi kéo dưới, dược hiệu toàn bộ chui vào ba thủy, tại công pháp vận chuyển bên dưới, phản phất tôi thể bình thường, đem ba thủy liên tiếp rèn luyện. Mà theo tại luyện thủy trong cùng cảnh giới tu luyện càng sâu, Lục Đào cảm giác mình đối với tinh khí thần khống chế muốn so trước đó càng thêm thành thạo. Cùng lúc đó, Lục Đào trong lòng cũng sinh ra ngộ ra, mình có thể để tinh khí thần lẫn nhau chuyển hóa. Bất quá, hắn hiện tại luyện thủy bên trên đi được không cao, cho nên có thể chuyển hóa cũng không nhiều, chí ít cùng hắn bây giờ võ thần hậu kỳ tu vi không cách nào xứng đôi, mới cùng tông sư cảnh giới làm chuẩn. Xem ra, luyện thủy sát thực cùng tu vi là tương đương. Lục Đào giật mình. Sau đó Lục Đào tiếp tục tu luyện, mà theo tu luyện càng sâu, luyện thủy vượt qua võ vương cảnh giới, cùng võ thần cảnh giới ngang bằng lúc, Lục Đào thình lình phát hiện, tư chất của hắn, nội tính lại tăng một bậc thang. Chậc chậc, không hổ là chân luyện thủy, cái này tăng lên, thực sự khủng bố. Lục Đào không khỏi cảm khái. Tư chất của hắn nay đã đạt tới thần phẩm thượng đẳng, nội tính cũng tại thần đài nâng lên thăng gấp 9, vô luận phương diện nào đi nữa đều là đạt tới cấp độ cực cao, kết quả tại luyện thủy bên trong còn có thể tăng lên. Có thể nói kinh hỉ. Trên thực tế, Lục Đào từ ngao hâm trong trí nhớ đã biết luyện thủy càng cao, có thể tăng lên tư chất, nội tính khoảng cách càng lớn, nhưng hắn không nghĩ tới lấy chính mình bây giờ thiên phú lại còn có thể tăng lên. Dù sao cũng hơi nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nhưng lại để hắn 10 phần mừng rỡ. Mà theo luyện thủy đạt tới võ thần chi cảnh, Lục Đào lúc này cũng phát hiện, hắn bằng vào luyện thủy chi lực, có thể làm cho tự thân tinh khí thần, chỉ cần nửa hơi thời gian liền có thể hoàn thành lẫn nhau chuyển hóa. Tạm thời còn làm không được trong nháy mắt chuyển hóa. Có thể thấy được, muốn trong nháy mắt hoàn toàn chuyển hóa, hay là cần đem luyện thủy tu luyện tới võ thần hậu kỳ, cùng tu vi ngang bằng mới được. Thử một chút luyện thủy hiệu quả. Lục Đào nghĩ như vậy, trực tiếp để tinh nguyên, thần nguyên, tại nửa hơi thời gian bên trong chuyển hóa thành nội nguyên, tiếp theo chìm vào đạo thư bên trong, vận dưỡng thần thông chu thần. Lục Đào nội thị đan điền, hết sức chăm chú quan sát đến chu thần thần thông biến hóa. Hắn phát hiện, lúc nhận được tinh nguyên, thần nguyên chuyển hóa tăng phúc sau, tại nội nguyên vận dưỡng phía dưới, chu thần uy lực cũng tại thẳng tắp lên cao. Khi vận dưỡng hoàn tất sau, chu thần uy lực đem so với trước, chí ít cũng tăng lên gấp 3 trở lên. Loại này tăng lên, coi là thật khủng bố. Lục Đào hơi có cảm thán. Nay đã là có thể so với hồng giai hạ phẩm thần thông, tăng lên gấp 3 đằng sau, nó uy năng đã là vượt qua hồng giai trung phẩm. Đây chính là luyện thủy chỗ kinh khủng. Thời gian kế tiếp, Lục Đào không còn tu luyện, tiếp tục lấy luyện thủy chuyển hóa tinh khí thần, để nó không ngừng ẩn dưỡng rất nhiều tự sáng tạo võ kỹ. Vô luận là công phạt võ kỹ, hay là thân pháp, hoặc là hộ thuẫn phòng ngự, thần hồn phòng ngự các loại, đều là như vậy. Đem nó toàn bộ tăng lên một lần. Để thực lực bản thân lần nữa tăng lên một mảng lớn sau, Lục Đào vừa rồi dừng lại. Đương nhiên, quá trình này kỳ thật tiêu hao cũng khá lớn, Lục Đào cũng là liên tiếp sử dụng năng lượng, thần thạch, khôi phục tinh khí thần. Bằng vào ta thực lực hôm nay, chém giết chỉ là thiên thần, hẳn là cực kỳ chuyện dễ dàng. Lục Đào cảm giác được tự thân thực lực cường đại, trong lòng dâng lên một cỗ hào khí, nhưng tiếp lấy, Lục Đào lại nhíu mày trầm tư nói, bất quá, đối mặt thần quân, thậm chí là tấn thăng qua thần vương thần quân, thực lực của ta Lục Đào không dễ phán đoán. Hắn không biết thần giới chân long tộc sẽ hay không phái tam trưởng lão hạ giới, nhưng hắn cần vì thế làm tốt xấu nhất dự định. Cái kia dù sao cũng là thần vương cương giả, phàm là hắn ôm chủ quan tâm lý may mắn, hậu quả chỉ sợ sẽ là chết không có chỗ chôn. Bởi vậy, vẹn vẹn luyện tùy tăng lên, còn không thể để Lục Đào hoàn toàn yên tâm. Nhưng Lục Đào đối với cái này cũng có nhất định nắm chắc. Bế quan nhị thập dư thiên Lục Đào đem thực lực bản thân tăng lên một phen sau, trực tiếp xuất quan tìm tới phân thân, từ trong tay nó lấy ra cái kia hơn 50 vị thiên thần không gian bảo vật. Không sai, thiên thần bảo vật chính là nhiều, thu hoạch phong phú a. Lục Đào nhìn xem phân thân sớm đã chỉnh lý tốt thu hoạch, mừng rỡ trong lòng, ở trong đó, các loại đan dược, dược liệu, vật liệu, đơn giản cái gì cần có đều có. Trong đó càng là có rất nhiều vượt qua cấp 1 vật liệu luyện khí, thậm chí có đạt tới có thể luyện chế thần vương khí tài liệu cao cấp, có thể nói niềm vui ngoài ý muốn. Lục Đào thầm nghĩ, có những vật liệu luyện khí này, thực lực của ta lại có thể lần nữa tăng lên. Cầm rất nhiều vật liệu luyện khí, Lục Đào một đầu đâm vào phòng luyện khí, bắt đầu luyện khí. Đáng tiếc, tuy có tài liệu cao cấp, nhưng không có luyện chế thần vương khí luyện khí chi pháp. Tại luyện khí thời điểm, Lục Đào có chút tiếc nuối. Bọn hắn chém giết những cường giả này, cũng chỉ là thiên thần mà thôi, có thể có thần vương cấp vật liệu đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, nhưng lại không có luyện chế thần vương khí phương pháp luyện khí. Đừng nói luyện chế thần vương khí, liền xem như luyện chế thần quân thần khí cũng không có phương pháp mấy loại, vẫn tương đối thiên môn. Lục Đào dung luyện rất nhiều vật liệu lúc, cũng đang trầm tư, luyện chế thiên thần khí ngược lại là có thể tùy tiện làm đến, chỉ là lấy tài liệu cao cấp luyện chế ra tới thiên thần khí, nó uy năng chỉ sợ còn không bằng từ đê giai một đường thăng cấp đến thần khí hậu đái tới tăng phúc lớn. Xét thấy này, Lục Đào một phen trầm tư sau, vẫn không có lựa chọn dùng những tài liệu này luyện chế thiên thần khí, hay là đem nó luyện chế thành đê giai đồ vật, chuẩn bị để nó thăng cấp đến thần khí, lấy thăng cấp mang tới tăng phúc, tăng lên thần khí uy năng. Trong đó, Lục Đào lấy ngao hâm bảy ngược, phối hợp cái khác rất nhiều vật liệu, luyện chế lại một lần một thanh trường kiếm. Ngoài ra, còn luyện chế có một ít phòng ngự vật phẩm. Ngay sau đó, Lục Đào xuất quan, khiến cái này vật phẩm tại thiên ngoại tiên trong tinh không liên tiếp độ kiếp thành thần khí. Hơi cảm thụ phòng ngự vật phẩm sức phòng ngự sau, Lục Đào lông mày chậm rãi nhíu lên. Cứ việc những vật phẩm này thăng cấp đến thần khí cấp bậc sau, lực phòng ngự đều thập phần cường đại, cho dù là Ngao Hâm dạng này luyện tụy thiên thần, mặc cho nó như thế nào công kích, đều không thể đánh tan. Thậm chí đối mặt thần quân, Lục Đào đều có năm chắc có thể tùy tiện kháng trụ. Nhưng đối mặt tấn thăng qua thần vương cảnh giới thần quân, Lục Đào liền khó xác định, cấp độ kia cường giả thực lực, tuyệt đối không thể khinh thường. Nghĩ tới đây, Lục Đào nghĩ đến trên trận bản nay đã thăng cấp qua cường đại trận pháp, đang bố trí đến đê giai trên trận bản sau, theo trận bản thăng cấp, nó uy năng lần nữa tăng lên sự tỉnh. Thu. Theo Lục Đào quát nhẹ, rất nhiều phòng ngự thần khí, như áo giáp, nhuyễn giáp, hộ thuẫn những vật này, nó sinh ra linh trí trực tiếp bị Lục Đào thu hồi hệ thống không gian. Tiếp lấy, Lục Đào mang theo những vật phẩm này lần nữa tiến vào phòng luyện khí. Ông. Trong phòng luyện khí, lửa cực nóng ánh sáng lần nữa bốc lên. Lần này, Lục Đào trực tiếp đem rất nhiều thần khí, kết hợp cái khác một chút vật liệu, lần nữa luyện chế thành một kiện khác nhuyễn giáp. Luôn có một loại tại thể hệ thống mở UG cảm giác. Lục Đào đánh giá luyện chế lại một lần nhuyễn giáp, không khỏi mỉm cười. Bất quá, thăng cấp nhiều như vậy vật phẩm tình huống dưới, Lục Đào cho tới bây giờ không có đối với vật liệu luyện khí thăng cấp qua, hiện tại loại tình huống này, kỳ thật liền và luyện đan trước, cho dược thảo thăng cấp không sai biệt lắm. Chỉ là dược thảo thăng cấp tương đối đơn giản hơn. Lục Đào lắc đầu, cũng không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp cho nhuyễn giáp soát kinh nghiệm, sau đó để nó thăng cấp, độ kiếp. Ầm ầm, thiên ngoại tiên tinh không tiếng sấm rền rĩ, uy thế vô địch lôi đỉnh, mang theo hủy thiên diệt địa chi thế đánh vào nhuyễn giáp bên trên, lại không có thể đối với nhuyễn giáp tạo thành mảy may tổn thương. Nhuyễn giáp liền như vậy lặng lặng nằm tại tinh không, mặc cho lôi đỉnh như thế nào đánh kích, lại đều không thể để nó di động được phần. Không chỉ có là độ võ vương lôi kiếp lúc như vậy, độ võ thần lôi kiếp lúc cũng là như vậy. Khi độ kiếp thăng cấp thành thượng phẩm thần khí sau, Lục Đào không khỏi sử xuất Chu Thần Thần Thông, phối hợp lấy vảy ngược chế tạo Chu Thần Kiếm, một kiếm chém về phía nhuyễn giáp. Kết quả để Lục Đào đại hỉ, uy lực như thế một kiếm, lại bị nhuyễn giáp nhẹ nhõm kháng trụ. Không sai, xem ra ta phải nhiều sử dụng pháp này luyện chế một chút vật phẩm, không chỉ có là phòng ngự đồ vật, vũ khí cũng là như thế. Lục Đào yêu thích không buông tay thu hồi nhuyễn giáp, lần nữa đầu nhập luyện khí bên trong. Tính cả phân thân cùng một chỗ, Lục Đào quên hết tất cả tại trong phòng luyện khí không ngừng luyện chế vật phẩm. 10 cái, 100 cái, 1000 cái. Mỗi lần luyện chế tốt một chút vật phẩm, Lục Đào liền cho nó quét hết kinh nghiệm, thăng cấp, để nó tiến vào tinh không độ kiếp, tiếp theo thu hồi lại luyện chế, vòng đi vòng lại. Mà ở trong quá trình này, Lục Đào nếm thử không thu hồi vật phẩm linh trí, trực tiếp đem hoàn chỉnh vật phẩm dùng để chế tạo mặt khác vật phẩm. Kết quả để Lục Đào nội tâm phức tạp. Những này linh trí tại mới vật phẩm thành hình sau, lẫn nhau hoàn toàn dung hợp, hình thành một cái linh trí mới, có chút cùng loại với Nhiếp Hồn Châu chủ hồn thôn phệ cái khác thần hồn. Khác biệt duy nhất chính là, tân linh trí sẽ không xuất hiện điên cuồng, thậm chí không rõ các loại tình huống. Bất quá, trong cõi u minh, không có bất kỳ cái gì bản khí, tội ác các loại lực lượng nhập thân vào trên người của ta, xem ra, những vật phẩm này linh trí lẫn nhau dung hợp, cũng không tính mẫn diệt. Lục Đào cảm thụ một phen sau, trong lòng cũng thở dài một hơi. Mà hắn đồng thời phát hiện, cho dù là rất nhiều linh trí dung hợp, đối với vật phẩm uy năng tăng lên cũng là 10 phần có hạn. Lục Đào đối với cái này cũng không như thế nào tại ý, sau đó luyện chế vật phẩm lúc, Lục Đào liền không lại thu hồi linh trí của bọn nó, để bọn chúng cũng dung hợp. Chói mắt mấy ngày đi qua, đã qua gần một tháng, là thời điểm tiến hành bước kế tiếp kế hoạch. Luyện chế tốt rất nhiều vật phẩm, Lục Đào công chúng đệ tử triệu tập lại. Chương 266, ngồi chờ đến. Giám thị tinh không chương 266, ngồi chờ đến. Giám thị tinh không các đệ tử tập hợp. Trong động phủ, theo Lục Đào thanh âm vang lên, Bất Hủ Tông trước trên quảng trường, lít nha lít nhít đệ tử, tọa kỵ hội tụ. 6000 đệ tử, 6000 tọa kỵ, toàn bộ đều đã là võ thần chi cảnh. Từng cái đều là chân luyện ủy. Cái này nếu là truyền vào thần giới, e là cho dù là chân long tộc tộc trưởng Ngao Thần đều ngồi không yên. Thực lực của bọn hắn, tất cả đều vô cùng cường đại, bất luận một vị nào, đều có thể chém giết thiên thần cường giả. 6000 đệ tử từ không cần nhiều lời, đều là tu luyện Lục Đạo tự sáng tạo công pháp, mặc dù Lục Đạo không có vì bọn hắn truyền thụ toàn bộ võ kỹ, nhưng chủ yếu một chút thần thông đều có. Về phần tọa kỵ, bản thể của chúng nó mặc dù không cách nào tu luyện Lục Đạo rất nhiều tự sáng tạo công pháp, nhưng hóa thành hình người sau, cứ việc lúc tu luyện hay là có chỗ ảnh hưởng, võ kỹ uy lực không có lớn như vậy, chí ít có thể lấy tu luyện chuyển hóa thần thông. Cũng liền so cùng giai đệ tử hơi yếu một bậc thôi, nhưng so sánh cái khác võ thần, vẫn là phải cường đại quá nhiều. Huống chi, từ khi cho rất nhiều tọa kỵ đánh lên thần hồn cấm chế sau, Lục Đạo cũng không cần lại lo lắng cái gì, hao tốn một chút thời gian, đem yêu tộc rất nhiều công pháp, võ kỹ kết hợp, vì chúng nó sáng tạo ra một chút võ kỹ. Uy lực của nó so với Lục Đạo tự sáng tạo nhân tộc võ kỹ, cùng giai thời điểm cũng coi như được là tương xứng. Đương nhiên, tiêu hao rất nhiều tạo hóa điểm, cùng soát kinh nghiệm những này, tự nhiên toàn bộ ngồi dựa vào cưới. Chỉ là bây giờ, bọn chúng rất nhiều võ kỹ tại phẩm giai bên trên hay là thoáng rất lại phía sau, chỉ có thiên giai hạ phẩm, muốn thăng cấp đến thiên giai trung phẩm, hay là cần không ít thời gian. Trần An, Tô Bằng, Hứa Lạc, Cung Ngạo Tình Lục Đạo liên tiếp điểm ra một nhóm lớn đệ tử, tọa kỵ, tiếp tục nói, các ngươi mang theo những vật này, tiến về thần giới thiên thần hạ giới chỗ kia đặc thù không gian tiết điểm, sử dụng trận bàn, đem vùng tinh không kia vây lại cho ta, nếu có thiên thần, thần quân hạ giới, không cần cho chúng nó bất luận cái gì cơ hội phản kháng, đem nó trực tiếp gạt bỏ. Hiện nay, cách hủy diệt yêu ma liên minh đã qua gần 2 tháng. Nếu như thần giới muốn vào lúc đó điều động cường giả hạ giới, hơn nữa còn là muốn thực lực vượt qua Ngao Hâm một nhóm này thiên thần, như vậy, 2 tháng là nhóm thứ 2 này cường giả hạ giới tương đối hơi ngắn thời gian. Mọi người đều biết, tu vi càng cao, muốn hạ giới càng khó, xuyên qua không gian thông đạo lúc, nhận lực cản cũng càng lớn. Thần quân so thiên thần cao hơn một cái đại cảnh giới, nếu là muốn hạ giới, cần thời gian tất nhiên vượt xa 4 tháng, thậm chí 8 tháng, 12 tháng đều không nhất định. Trừ phi bọn chúng có thể đánh đổi một số thứ, tiêu hao một chút thiên địa kỳ vật. Nhưng dù vậy, cũng không dễ dàng. 2 tháng đã là Lục Đào tận khả năng tại nhận định bọn chúng là có chút đội vàng tình huống dưới, làm ra suy đoán. Bây giờ nếu chúng đệ tử, tọa kỵ đều đã tân thăng luyện thủy, thực lực đều chiếm được tăng lên cực lớn, như vậy thì không nên lại trì hoãn, Lục Đào chuẩn bị để bọn hắn tiến về chỗ kia không gian thiết điểm, ôm cây đợi thỏ. Đem hạ giới thiên thần hoặc thần quân một mẹ hốt gọn, miễn trừ hậu hoạn. Là tông chủ, chúng đệ tử tọa kỵ ầm vang hưởng ứng, thần sắc đều là vô cùng kích động. Lần này không còn là bị động nên địch, mà là bọn hắn chủ động xuất kích, không chỉ có là vây quét thiên thần, ngay cả thần quân đều là như vậy. Loại này đi săn thần giới cường giả cảm giác, để bọn hắn huyết dịch dần dần sôi trào. Vẫn là câu nói kia, vô luận là thiên thần hay là thần quân, đánh giết bọn chúng lúc tận khả năng giữ lại đan điển của bọn nó, thần đài hoàn hảo, bổn tông chủ giữ lại hữu dụng. Lục Đào đem từng kiện vũ khí, nhuyễn giáp, trận bàn các loại phân cho Trần An bọn người, tiếp tục nói, đương nhiên, hết thảy lấy các ngươi tự thân an nguy làm chủ, nếu là không cách nào giữ lại những cái kia, trực tiếp gạt bỏ liền có thể. Là, tông chủ. Chúng đệ tử, tọa kỵ lần nữa hưởng ứng. Tiếp lấy, Lục Đào đem một tòa động phủ giao cho Trần An, nói các ngươi đến lúc đó, bố trí xuống trận pháp sau, liền an bài đệ tử thay phiên giám thị, đệ tử khác hay là cùng trước đó mở dạng, trong động phủ bế quan tu luyện, không thể lười biếng. Động phủ này là Lục Đào mới luyện chế, bên trong đồng dạng nguyên bộ hoàn chỉnh, tỉ như linh mạch, tông môn các loại. Duy nhất khác nhau chính là trong động phủ này Bất Hủ Tông là phân tông, Tăng Phúc không có bản tông khoa trương như vậy, chỉ có một nửa. Bây giờ Bất Hủ Tông đã có vượt qua 13,000 vị võ thần, cho tông môn mang tới kinh nghiệm phi thường khoa trương, kiến tạo mấy cái phân tông cũng đem nó thăng cấp đến cấp 1 tông môn, có thể nói dư xài. Hiện tại nếu muốn an bài bọn hắn tiến đến ngồi chờ thần giới địch đến, cũng không biết sẽ chỉ hoãn bao nhiêu thời gian. Lục Đào không hy vọng bọn hắn rơi xuống tu hành, để Trần An tùy thân mang lên một tòa động phủ, những đệ tử này tu luyện cũng không cần lo lắng. Lục Đào đem động phủ giao cho Trần An sau, nói các ngươi lập tức lên đường đi. Là tông chủ. Trần An tiếp nhận động phủ, không người lĩnh mệnh, đơn giản luyện hóa động phủ sau, hướng đệ tử khác nói không nên phản kháng. Sau đó, Trần An đem mọi người tọa kỵ thu vào động phủ sau, liền hướng Lục Đào cáo tử. Thân pháp thần thông thi triển, dựa theo tông chủ giao cho hắn con đường trong vũ trụ, chạy tới mảnh kia vắng vẻ tinh không. Trần An là Bất Hủ Tông sớm nhất một nhóm trưởng lão, bây giờ chúng đệ tử tọa kỵ tư chất đều sớm đã tăng lên tới thần phẩm thượng đẳng, tạm thời không có thu đệ tử mới. Lục Đào liền đem cái khác một chút hóa thần thảo dùng để luyện chế thành rất nhiều đê giai hóa thần đan. Những này hóa thần đan, Lục Đào trừ chính mình luyện tùy sử dụng bên ngoài, cũng giao cho Ngô Minh, Hà Nguyên Dương, Trần An, Tô Bằng các loại những trưởng lão này sử dụng, để bọn hắn mau chóng hoàn thành luyện tùy. Hiện tại gần một tháng đi qua, bọn hắn nhóm này trưởng lão cộng thêm mặt khác một chút đệ tử đều đã đem luyện tùy tu luyện đến võ thần cảnh giới. Cho nên Trần An thân pháp thần thông tại tinh khí thần chuyển hóa hợp nhất ẩn dưỡng phía dưới, thuấn di khoảng cách cực kỳ khoa trương, vẹn vẹn một cái dậm chân liền có thể từ một cái vị diện thuấn di đến một vị diện khác. Tốc độ như thế sớm đã vượt xa trước đó thiên thần. Lấy hắn tốc độ như vậy tiến đến chỗ kia không gian thiết điểm chỉ cần khoảng 10 canh giờ. 6.000 vị võ thần hay là tại mai phục tình huống dưới chém giết thần giới địch đến không khó lắm. Lục Đào nhìn qua Trần An bóng lưng rời đi, trong lòng nhỉ non một tiếng. Nhiều như vậy võ thần, cộng thêm hắn lúc trước tốn hao thời gian luyện chế rất nhiều vũ khí, nhuyễn giáp, trận bàn các loại, lại phối hợp chúng đệ tử hợp kích trận pháp, liền xem như thần quân cũng có thể tùy tiện chém giết. Lục Đào cũng không như thế nào lo lắng an nguy của bọn hắn. Thu hồi ánh mắt, Lục Đào vừa nhìn về phía còn lại đệ tử, đem từng cái kính viễn vọng giao cho bọn hắn, nói thời gian kế tiếp, các ngươi đem riêng phần mình phân thân, toàn bộ phóng tới phủ cận 6.000 cái vị diện bên trong, để bọn hắn thời khắc giám thị tinh không, một khi phát hiện có cường giả thuấn di khoảng cách dị thường, lập tức đưa tin trở về. Lục Đào lo lắng thần giới nếu là lần nữa điều động cường giả hạ giới, bọn chúng sẽ đổi một cái không gian tiết điểm, vì vậy Lục Đào an bài chúng đệ tử phân thân đi giám thị thần giới địch đến động tĩnh. Giám thị toàn bộ hạ giới tất cả vị diện tự nhiên làm không được, nhưng giám thị phụ cận 6.000 cái vị diện hay là rất dễ dàng. Là tông chủ, Ngô Minh, Hà Tông Minh, Cung Mạn Hương các đệ tử tọa kỵ linh mệnh, đám người lập tức mang theo phân thân của mình xuất phát, nhao nhao thi triển thần thông rời đi thiên ngoại thiên, chạy tới phụ cận vị diện rất nhiều tinh cầu, đem từng cái phân thân buông xuống. Phân thân chỉ có võ vương cảnh giới, không có thần thông, không cách nào ở trong tinh không thuần gì. Nếu như muốn để chính bọn hắn chạy tới những tinh cầu này, vị diện, không biết ngày tháng năm nào mới có thể đến. Cho nên chỉ có thể để bản thể đến đưa bọn hắn. Lục Đào là những phân thân này đều trang bị ẩn thân đấu đồng, kính viễn vọng, để bọn hắn đang giám thị lúc, không đến mức bị cường giả khác phát hiện. Cho dù là thần giới xuống cường giả, cũng sẽ không chú ý tới, trên những tinh cầu này có hy vọng xa kính tại quan chắc. Những này kính viễn vọng, mặc dù không bằng ngay từ đầu dùng trời tụy thạch luyện chế cái kia kính viễn vọng, nhưng chúng nó có thể quan chắc khoảng cách ý nguyên từ xa, giám thị tinh cầu bên ngoài tinh không hết sức dễ dàng. Đồng thời, dùng kính viễn vọng quan chắc, cùng thần thông, thần thức, thần hồn, trận pháp các loại quan sát khác biệt, không có bất kỳ lực lượng nào ba động, bị phát hiện xác suất cực nhỏ. Cho dù bị phát hiện, cũng chỉ là phân thân mà thôi, những phân thân này có thể chính mình tán loạn, chỉ cần biết rằng thần giới địch đến tung tích là được. An bài tốt hai chuyện này, Lục Đào tâm tình nhẹ nhõm không ít. Lục đại ca, ta cũng có thể hỗ trợ. Tại Lục Đào bên người, hiện tại chỉ có Hà Nguyên Dương một người, liền xem như Chu Ngọc Lan, Hạ Thanh hai vị này nữ tính trưởng bối, đều ra ngoài làm việc, Hà Nguyên Dương tại rất cảm thấy hạnh phúc đồng thời, cũng không nhịn được nhắc nhở một tiếng. nàng còn chưa cùng Lục Đào thành hôn, không muốn các đệ tử cảm giác Lục Đào người tông chủ này là tại khác nhau đối đãi. Đối với cái này, Lục Đào mỉm cười, lướt qua Hà Nguyên Sương thân thể, nói ngươi chỗ nào đều đừng đi, hảo hảo dưỡng thai, hảo hảo tu luyện là được. Hà Nguyên Sương có đôi khi chính là quá khéo hiểu lòng người, suy tính được tương đối nhiều. Nhưng Lục Đào cũng không quan tâm những này. Ông, một bên khác, lúc trước Ngao Hâm các loại thiên thần, từ thần giới giáng lâm hạ giới lúc vắng vẻ bị diện, theo một lần cuối cùng tuấn di, Trần An thân ảnh xuất hiện ở đây. Chính là chỗ này. Trần An quét một vòng trong ngọc giản tinh không vị trí, cùng vùng tinh không này trạng thái, phát hiện mặc dù đã qua một tháng, nhưng vẫn là có thể cảm nhận được vùng tinh không này đã từng phá toái qua, còn lưu lại có được chữa trị vết tích. Rất hiển nhiên, lúc trước Ngao Hâm, Hắc Miêu các loại thiên thần chữa trị không gian lúc, cũng không thèm để ý nơi này là không sẽ bị sinh linh khác phát hiện. Chúng đệ tử nghe lệnh, Trần An công chúng đệ tử, tọa kỵ thả ra độc phủ, nói đem vùng tinh không này vây lại cho ta. Là, trưởng lão. Bất Hủ Tông đệ tử lập tức hành động, từng cái trận bàn liên tiếp rơi xuống, từng mai trận kỳ cắm ở trong hư không, đem phương vị diện này hoàn toàn bao phủ tại vô số trong trận pháp. Đừng nói sinh linh, cho dù là một chút ánh sáng đều không thể truyền đi. Nghiễm nhiên là đem phương vị diện này cùng ngoại giới ngăn cách. Bố trí tốt trận pháp, Trần An an bài 100 đệ tử giám thị không gian động tĩnh, đệ tử khác thì là tiến vào động phủ bế quan tu luyện, tận khả năng tăng lên tu vi, thực lực. Thời gian như lưu tinh sẽ qua, sát na mà qua. Trong nháy mắt, đã là nửa tháng có thừa. Đôn đốt. Đột nhiên, tiếng im ắng trong tinh không, truyền đến trận trận lôi đỉnh thanh âm vang minh.